Chương 504, Liêu Tư Nguyệt đã lâu không gặp. Chương 504, Liêu Tư Nguyệt đã lâu không gặp. Lý Mông đặt chén trà xuống, cười tủm tỉm nhìn Liêu sư tỷ. Sư tỷ nhiều lần đến Vọng Nguyệt Phong tìm sư đệ, có việc gì sao? Đối mặt với ánh mắt của Lý sư đệ, Liêu Tư Nguyệt mặt mày lo lắng nở một nụ cười khổ, giọng nói u uất vang lên trong đỉnh hóm mát. Sư đệ, xin lỗi, ngoài sư đệ, sư tỷ không nghĩ ra còn có thể cầu cứu ai. Lý Mông nhắm mắt, cầu cứu? Nếu là vì chuyện Tô gia mà đến, vậy Tô sư tỷ đã tìm nhầm người rồi. Dù sao thì Tô gia có kết cục như ngày hôm nay chính là do hắn gây ra. Nếu không có hắn, Tô gia ít nhất có thể toàn thân rút lui. Không như bây giờ, ngay cả lão tổ của gia tộc cũng đã chết. Liêu Tư Nguyệt thở dài một tiếng, ngây người nhìn chén trà đang lay động. Những năm này Đoạn Nhai Phong đã thay đổi rất nhiều, Tô lão tổ đột nhiên không rõ tung tích, có người nói xuống núi du lịch rồi, cũng có người nói khám phá động phủ thượng cổ rồi chết, tông môn cũng đang tìm kiếm tung tích của Tô lão tổ, không chỉ Tô lão tổ, sư tôn cũng không rõ tung tích, còn có rất nhiều đệ tử Tô gia cũng đột nhiên biến mất, những đệ tử không mang họ Tô của Đoạn Nhai Phong đều lần lượt rời khỏi Đoạn Nhai Phong. Liêu Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lý sư đệ mặt mày bình tĩnh. Sư đệ, ta biết ngươi thần thông quảng đại, nhân mạch trong tông môn rất tốt, cũng rất được thái thượng trưởng lão tông môn ưu ái, Đoạn Nhai Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta có thể cảm nhận được tông môn đối với một mạch Đoạn Nhai Phong rất thờ ơ, ta cũng đã tìm đến chấp pháp đường, nhưng tất cả mọi người đối với thái độ của ta đều rất qua loa, đôi khi ta thậm chí sẽ nghi ngờ tông môn có thật sự đang tìm kiếm Tô lão tổ và sư tôn không. Đối mặt với Liêu sư tỷ đầy kỳ vọng, trong mắt Lý Mông lóe lên một tia cười khổ. Sư tỷ không nên tìm người nhất chính là hắn. Toàn bộ tông môn e rằng chỉ có vài người biết rõ nguyên nhân sự việc, mà hắn vừa hay là một trong số vài người đó. Lý Mông cầm chén trà uống một ngụm trà trong chén, ánh mắt liếc nhìn Liêu sư tỷ, không chút do dự nói ra lời lẽ lạnh lùng nhất. Sư tỷ, Tô gia của Hợp Hoan Tông đã bị tông môn trục xuất, người đáng chết đã chết rồi, người không đáng chết thì giống như Liêu sư tỷ ngươi vậy, không bị ảnh hưởng quá lớn, đây chính là câu trả lời ngươi muốn. Đồng tử Liêu Tư Nguyệt co rút lại, tay cầm chén trà run lên, chén trà tuột tay rơi xuống, một tiếng tách rơi xuống mặt bàn, chén trà không vỡ, chỉ đổ ra mặt bàn. Sắc mặt Liêu Tư Nguyệt trắng bệch, dường như không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Tô gia bị trục xuất, vài chữ đơn giản lại tỏa ra mùi máu tanh ghê tởm. Liêu Tư Nguyệt một tay ôm ngực, khó tin nhìn Lý sư đệ. Sư đệ, thông môn tại sao lại làm như vậy? Lý Mông quay đầu nhìn mặt hồ lấp lánh ngoài đỉnh. Nếu không nói rõ, Liêu sư tỷ e rằng sẽ xông đến đại điện tông môn chất vấn trưởng môn sư thúc. Tô gia có hai mặt, một tối một sáng. Mặt sáng là gia tộc tu tiên mạnh nhất Hợp Hoàn Tông, có địa vị cao hơn người trong Hợp Hoàn Tông. Mặt tối lại cấu kết với ma đạo tu sĩ của Việt quốc. Sự kiện Nhược Tùng phản bội Tô gia đã đóng vai trò quan trọng nhất. Tô gia còn giúp ma đạo tu sĩ của Việt quốc trà trộn vào đội ngũ Hợp Hoàn Tông đi huyết sắc cấm vực. Mấy trăm năm nay không biết bao nhiêu đệ tử tông môn đã chết dưới tay ma đạo tu sĩ vì chuyện này. Tô gia lão tổ còn âm thầm tu luyện ma đạo công pháp, mấy năm trước mới bị Liễu lão tổ tự tay chém giết. Lời của Lý Mông giống như từng cái gai đâm vào người Liêu Tư Nguyệt, khiến Liêu Tư Nguyệt đau đến mức có cảm giác nghẹt thở. Tô gia có hai mặt sáng tối. Tô gia cấu kết với ma đạo tu sĩ của Việt quốc. Từng chuyện khiến trong lòng Liễu Tư Nguyệt dấy lên sóng gió kinh hoàng. Nàng không thể tin Tô gia lại cấu kết với ma đạo tu sĩ của Việt quốc để hãm hại đệ tử bổn môn. Lý Mông quay đầu nhìn Liễu Tư Nguyệt. Sư tỷ, chuyện đã xảy ra rồi, tin hay không không quan trọng nữa. Nếu sư tôn ngươi Tô chết còn sống, sớm muộn gì sư tôn ngươi cũng sẽ chết vì ta. Nói đến Tô chết, trong mắt Lý Mông lóe lên một tia nghi hoặc. Tô gia lão tổ đã chết rồi, bị Liễu lão tổ tự tay chém giết. Nhưng Tô chết lại không rõ tung tích. Nghe nói đã đi Việt quốc. Đèn hồn của Tô chết trong tổ sư đường vẫn chưa tắt. Điều này đủ để chứng minh Tô chết vẫn còn sống. Nhưng phi kiếm truyền tin lại không thể tìm thấy Tô chết. Điều này giống hệt như khi Nhược Tùng phản bội. Đèn hồn một khi được thắp sáng, trừ khi tu sĩ thần tử đạo tiêu, nếu không sẽ không bao giờ tắt. Liêu Tư Nguyệt im lặng không nói gì. Từ lần chia tay đó, những năm này nàng không còn gặp lại Lý sư đệ nữa. Đối với ân oán giữa sư tôn và Lý sư đệ, Liêu Tư Nguyệt đương nhiên là biết rõ. Đối với chuyện này Liêu Tư Nguyệt cảm thấy rất nghi hoặc, càng không thể hiểu nổi. Liêu Tư Nguyệt không hiểu tại sao Tô gia lại vô cớ gây phiền phức cho Lý sư đệ. Sư tôn lại đích thân ra mặt làm Lý sư đệ khó xử. Lý Mông đứng dậy, chắp tay hành lễ với Liêu sư tỷ. "Sư tỷ, sự việc đã đến nước này, đừng vì Tô gia mà chôn vùi đại đạo của mình." Lý Mông không nói thêm gì nữa, vì tình nghĩa Liêu sư tỷ từng có giao thiệp với hắn, hắn đã nói đủ rồi, không cần thiết phải nói tiếp nữa, cũng không cần thiết phải quên nữa. "Sư đệ còn có việc quan trọng, xin phép cáo từ trước." Lý Mông xoay người đi ra ngoài. "Sư đệ." Ngay khi Lý Mông sắp rời khỏi đỉnh hóng mát, tiếng gọi của Liễu sư tỷ vang lên phía sau. Lý Mông xoay người nhìn Liễu sư tỷ bên cạnh bàn đá. Liêu Tư Nguyệt ngồi bên cạnh bàn đá hơi bất lực. Liêu Tư Nguyệt khẽ cắn môi, ánh mắt ai đoán nhìn Lý Mông. "Sư đệ, sư tỷ làm kiếm thị của ngươi được không?" Sắc mặt Lý Mông sững lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghe lầm chứ? Liêu sư tỷ muốn làm kiếm thị của hắn? Lý Mông mặt mày cười khổ lắc đầu. "Sư tỷ, sư đệ tương đối quý trọng mạng sống, e rằng không có phúc hưởng thụ." "Nói đùa gì vậy? Liêu sư tỷ chính là đệ tử của Tô Triết. Nếu Liêu sư tỷ biết hắn mới là kẻ chủ mưu khiến Tô gia suy tàn, chắc chắn sẽ làm ra chuyện gì đó." Giữ Liêu sư tỷ bên cạnh chẳng khác nào nhảy múa trên lưỡi dao. Liêu Tư Nguyệt phì một tiếng cười, bị vẻ mặt sợ hãi của Lý sư đệ chọc cười, thân thể đầy đặn cười đến run rẩy như cánh hoa, sắc mặt trắng bệch trên mặt cũng biến mất. Liêu Tư Nguyệt nháy mắt với Lý sư đệ, thật sự không cân nhắc một chút sao? Sư tỷ ta cũng coi như một mỹ nhân, sư đệ ngươi không thiệt thòi đâu. Nhìn Liêu sư tỷ đang ngồi cạnh bàn đá mặt đỏ ửng, Lý Mông im lặng. Liêu sư tỷ lúc này và lúc trước lo lắng có thể nói là hai người khác nhau. Liêu Tư Nguyệt mím môi cười, cười tươi nhìn Lý Mông. Lạ lùng tại sao sư tỷ lại có hai bộ mặt. Lý Mông im lặng đi về phía bàn đá, lại trở về ngồi cạnh bàn đá, vẻ mặt như đang lắng nghe. Liêu Tư Nguyệt nháy mắt với Lý sư đệ, nếu sư tỷ không làm ra vẻ đáng thương, sư đệ ngươi sẽ nói cho sư tỷ sự thật sao? Lý Mông liếc nhìn Liêu sư tỷ, dường như đang hỏi, làm vậy có ý nghĩa gì? Liêu Tư Nguyệt thở dài một tiếng, quay đầu nhìn mặt hồ lấp lánh, ánh mắt có chút sâu sắc và phức tạp. Thật ra những chuyện mờ ám của Tô gia ta đã sớm nhận ra, sư tôn cũng vì thế đã thử ta vài lần, ta đều giả vờ ngốc nghếch cho qua, Tô gia có kết cục như ngày hôm nay, là tự làm tự chịu, cũng nằm trong dự liệu của ta đi. Chương 505, lại nhận kiếm thị chương 505, lại nhận kiếm thị. Lý Mông cầm chén trà uống một ngụm trà trong chén. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Lý Mông không cắt ngang lời của Liêu sư tỷ. Liêu Tư Nguyệt quay đầu nhìn Lý sư đệ, trong mắt lóe lên một tia tự giễu. Nếu không phải Tô gia bị tông môn trục xuất, ta e rằng sẽ bất đắc dĩ trở thành đạo lữ của Tô Sán. Nói cho cùng, những đệ tử ngoại tộc chúng ta trong mắt Tô gia chỉ là một công cụ có thể lợi dụng, đây cũng là lý do Tô gia vừa xảy ra chuyện, những đệ tử ngoại tộc của Đoạn Nhai Phong lại tan rã nhanh chóng như vậy. Lý Mông lộ vẻ hiểu ra, thì ra trong đó còn có nguyên nhân này. Mặc dù việc nam nữ đệ tử hợp hoan tông kết làm đạo lữ là chuyện bình thường, nhưng cưỡng ép và tự nguyện là hai khái niệm khác nhau. Không ai cam tâm tình nguyện bị người khác cưỡng ép trở thành đạo lữ của mình. Liêu Tư Nguyệt đôi mắt đẹp cười tươi nhìn Lý sư đệ. Sư tỷ đã nói, đợi sư đệ đột phá trúc cơ hậu kỳ, liền theo Lý sư đệ, lời đã nói ra, ngựa khó đuổi, sư tỷ tự nhiên sẽ không thất hứa. Lý Mông liếc nhìn Liêu sư tỷ. Liêu sư tỷ có nói câu này sao? Lúc đó Liêu sư tỷ không phải ý này đi. Lý Mông đặt chén trà xuống, mặt mày bình tĩnh nhìn Liêu sư tỷ. Liêu sư tỷ, nếu ngươi nói thật, sư đệ sẽ cân nhắc. Trở thành kiếm thị của người khác là một sự lựa chọn liên quan đến cuộc đời mình. Nếu chỉ dựa vào vài câu nói đùa trước đây mà quyết định cuộc đời mình, vậy cuộc đời con người cũng quá rẻ mạt rồi. Liêu Tư Nguyệt lộ vẻ phức tạp. Lý sư đệ đôi khi sống thật thông suốt, hầu hết đàn ông trong tình huống này đều sẽ không từ chối. Nàng là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cái gọi là kiếm thị cũng không tốt hơn đỉnh lò là bao. Ngay cả khi một ngày nào đó Lý sư đệ muốn đoạt lấy tu vi cả đời của nàng, là kiếm thị nàng cũng không thể từ chối. Lợi ích có được một cách trắng trợn sẽ không có người đàn ông nào từ chối. Liêu Tư Nguyệt đứng dậy, vốn éo vòng eo đầy đặt đi vòng qua bàn đá, ngồi xuống bên cạnh Lý sư đệ, ngửi mùi hương cơ thể từ Liêu sư tỷ. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia mê mẩn. Mùi hương cơ thể tự nhiên của phụ nữ có một sức hút chết người đối với đàn ông, là một người phàm tục, bị mùi hương cơ thể phụ nữ mê hoặc là điều không thể tránh khỏi. Liêu Tư Nguyệt cầm ấm trà rót cho Lý sư đệ một chén trà, đôi mắt đẹp cười tươi nhìn Lý sư đệ. Bởi vì ngươi là Lý Mông của Vọng Nguyệt Phong, là người tốt trong mắt hầu hết mọi người, sư tỷ cũng tin tưởng nhân phẩm của Lý sư đệ, sẽ không làm chuyện đoạt tu vi của người khác. Bây giờ Tô gia suy tàn, Hợp Hoan Tông lại sắp trở về Thượng Tông, không có Tô gia, sư tỷ cũng mất đi chỗ dựa, đến Thượng Tông nơi xa lạ đó, trong lòng tự nhiên sẽ có chút lo lắng, tìm cho mình một chỗ dựa là cách tốt nhất. Dựa vào chút giao tình với Lý sư đệ, sư tỷ liền nghĩ đến chuyện này, trở thành kiếm thị của Lý sư đệ không phải là quyết định bốc đồng của sư tỷ, mà là quyết định đã suy nghĩ rất lâu. Nói đến cuối cùng, Liêu Tư Nguyệt thở dài một tiếng, mặt mày cười khổ lắc đầu. Nói cho cùng, chuyện này sư tỷ cũng có tư tâm, chọn sư đệ tự nhiên là coi trọng thân phận luyện đan sư của sư đệ. Liêu Tư Nguyệt nói rất thẳng thắn, ý nghĩa cũng đơn giản rõ ràng. Trở thành kiếm thị của Lý Mông chính là vì tài nguyên tu luyện của Lý Mông với tư cách là một luyện đan sư, cũng để bản thân có một chỗ dựa khi đến Thượng Tông. Mặc dù trở thành kiếm thị sẽ mất đi tự do quan trọng nhất của tu sĩ, nhưng Liêu Tư Nguyệt cảm thấy Lý Mông không phải là người đại ác. Liêu Tư Nguyệt tin tưởng nhân phẩm của Lý Mông, ngay cả khi trở thành kiếm thị của Lý Mông, nàng cũng sẽ không mất đi quá nhiều tự do. Lý Mông cầm chén trà uống một ngụm trà trong chén, ánh mắt liếc nhìn Liêu sư tỷ bên cạnh. Lời nói của Liêu sư tỷ lần này rất thẳng thắn. Liêu sư tỷ dù sao cũng có chút quan hệ với Tô gia, từ khi trở thành đệ tử Hợp Hoan Tông đã là người của một nhánh Đoạn Nhai Phong. Mặc dù trước đây có giao thiệp với Liêu sư tỷ, nhưng từ khi kết toán với Tô gia, Lý Mông suýt chút nữa đã quên mất Liêu sư tỷ. Xem ra Liêu sư tỷ cũng có tự biết mình, nàng chỉ có thể có giao thiệp với mình khi trở thành kiếm thị của mình, nếu không nàng sẽ chỉ trở thành người qua đường trong cuộc đời mình. Lý Mông đặt chén trà xuống, đưa tay ôm lấy vòng eo đầy đặn của Liêu sư tỷ. Hành động này khiến Liêu Tư Nguyệt bỏ mặt, trong lòng nhẹ nhõm đồng thời niềm vui trong mắt lóe lên rồi biến mất. Lý Mông cười tủm tỉm nhìn Liêu sư tỷ bên cạnh. Sư tỷ, từ nay về sau ngươi không còn là Liêu Tư Nguyệt của Đoạn Nhai Phong, mà là Liêu Tư Nguyệt của ta Lý Mông. Lý Mông tay run lên, một khối lệnh bài trận pháp từ trong tay áo rơi vào trong tay. Đây là lệnh bài trận pháp của Vọng Nguyệt Phong, về thu dọn đồ đạc, mau chóng chuyển đến Vọng Nguyệt Phong đi. Đã trở thành kiếm thị của mình, vậy Liêu sư tỷ đương nhiên phải thân cận hầu hạ. Liêu Tư Nguyệt đưa bàn tay ngọc ngà ra nhận lấy lệnh bài trận pháp, đôi mắt cười tươi nhìn Lý sư đệ. Ngày mai ta sẽ chuyển đến Vọng Nguyệt Phong. Liêu Tư Nguyệt hơi cúi người lại gần thai Lý Mông, môi khẽ mở, hơi thở phả vào thai Lý Mông. Chủ nhân, giọng nói tuy hơi nhỏ, nhưng có thể nghe ra sự căng thẳng của Liêu sư tỷ, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy. Lý Mông tay khẽ dùng sức ôm Liêu sư tỷ vào lòng, thân thể Liêu Tư Nguyệt xoay một cái, toàn thân bị Lý sư đệ ôm ngang vào lòng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Liễu sư tỷ trong lòng, Lý Mông trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve má Liễu sư tỷ. Liễu Tư Nguyệt mắt quyến rũ như thơ, giữa lông mày lóe lên một tia phong tình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Trong mắt Liễu Tư Nguyệt lóe lên một tia ngượng ngùng, từ từ nhắm mắt lại, làm ra vẻ mặc trò con hái. "Sư tỷ, đừng đợi, đợi ngươi kết đan rồi hãy song tu với sư đệ đi." Tu vi của Liễu sư tỷ chỉ mới trúc cơ hậu kỳ, dù là đơn phương hái cũng không thể giúp hắn đột phá trúc cơ đại viên mãn. Đợi hai người đạt đến kim đan kỳ, có thể tu luyện âm dương ngũ hành nguyên lương điên đảo hóa thần quyết mà Liễu lão tổ đã cho hắn. Mặc dù Liễu sư tỷ ở kim đan kỳ không thể âm dương kết hợp song tu với hắn, nhưng Liễu sư tỷ có thể làm trận nhãn trong một trong các trận pháp song tu để đạo pháp tương thông với hắn. Liễu sư tỷ có tư chất song linh căn thủy thổ, có thể làm trận nhãn hành thủy, cũng có thể làm trận nhãn hành thổ. Đến lúc đó lại tìm vài sư muội cùng tu luyện là được. Lời nói này của Lý Mông khiến Liễu Tư Nguyệt xấu hổ tức giận mở mắt ra. Nàng không vui trừng mắt nhìn Lý sư đệ. Không khí đã đến đây rồi, không thể hơi bắt nạt nàng một chút sao? Cũng coi như xác nhận thân phận kiếm thị. Liễu Tư Nguyệt đang định nói gì đó, Lý Mông đột nhiên túi đầu hôn lên môi đỏ của Liễu sư tỷ, cũng chặn lại những lời Liễu Tư Nguyệt muốn nói. Mắt Liễu Tư Nguyệt mở to, nàng không ngờ sự bắt nạt của Lý sư đệ lại đến nhanh như vậy. Một lúc sau, ánh mắt Liễu Tư Nguyệt mới dần trở nên mơ màng, từ bị động đến chủ động đáp lại sự đòi hỏi của Lý sư đệ. Bàn tay ngọc ngà vòng qua cổ Lý sư đệ, hai người ôm nhau hôn nồng nhiệt bên bàn đá trong đỉnh hóng mát. Rất lâu sau, Lý Mông mới rời khỏi môi đỏ của Liễu sư tỷ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Mông cười như không cười nhìn Liễu sư tỷ quyến rũ trong lòng. Chương 506, Văn sư thúc hung hãn. Chương 506, Văn sư thúc hung hãn. Sư tỷ, bây giờ yên tâm rồi chứ? Liễu Tư Nguyệt cười quyến rũ, đưa bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve má Lý sư đệ. Là của sư đệ thì không chạy thoát được, sư tỷ cũng sẽ không chạy. Cứ như vậy, Lý Mông lại có thêm một kiếm thị. Mặc dù Liễu sư tỷ kiếm thị này đến có chút bất ngờ, dù sao Liễu sư tỷ nhìn thế nào cũng không giống loại phụ nữ có thể trở thành kiếm thị của người khác. Các nữ tử của Hợp Hoan Tông đều cực kỳ kiêu ngạo, trở thành kiếm thị của đàn ông còn khó hơn giết họ. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Số lượng nữ đệ tử Hợp Hoan Tông chọn dựa dẫm vào đàn ông để có được tài nguyên tu luyện cũng không ít. Nói cho cùng, bất kể là ở giới tu tiên hay phàm tục, đàn ông có địa vị có tài sản đều được phụ nữ yêu thích. Phụ nữ có thể không yêu bạn là người này, nhưng nhất định thích những thứ khác trên người bạn. Cho đến một giờ sau, hai người mới rời khỏi hồ kính. Hai người rời hồ kính liền mỗi người một ngả. Hợp Hoan Tông, địa giới nội môn, Vân Tiêu Phong, người khác có thể không gặp, gặp muộn gặp sớm đều không sao, muộn vài năm cũng không tính là muộn. Nhưng Văn sư thúc ở đây tuyệt đối không thể gặp muộn. Sau khi rời hồ kính, Lý Mông liền trực tiếp đi đến Vân Tiêu Phong. Lý sư điện. Ngay khi Lý Mông ngự phong bay qua mặt hồ trên đỉnh phong, trong đỉnh hóng mát giữa hồ đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Lý Mông theo tiếng nhìn lại, liền thấy Hàn sư thúc và Văn sư thúc đang chơi cờ đối diện nhau trong đỉnh hóng mát. Sắc mặt Văn Hoan Hoan có chút không tốt, lạnh lùng liếc nhìn Lý Mông. Lý Mông bay xuống đỉnh hóng mát giữa hồ. Chốc lát, Lý Mông liền ngự phong đến, từ trên trời bay xuống, hạ xuống hành lang ngoài đỉnh hóng mát. Lý Mông chắp tay hành lễ với hai người trong đỉnh hóng mát. Đệ tử Lý Mông bái kiến Hàn sư thúc, Văn sư thúc. Hàn Lịch nhìn Lý sư điệt ngoài đỉnh hóng mát, lại nhìn sư muội đang im lặng không nói gì, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Từ khi trở về tông môn, Lý sư điệt không còn đến tìm sư muội nữa. Sư muội chắc hẳn là giận rồi. Trong mắt Hàn Lịch lóe lên một tia may mắn, vẫn là sư muội trước đây tốt hơn, không bao giờ dở trò với hắn, trừ việc rất thích khoe ân ái trước mặt người ngoài, khiến hắn vị phu quân này không thể không phối hợp ra. Có thể coi là một người phụ nữ hoàn hảo, có một phu nhân tương kính như tân chắc hẳn là may mắn của đàn ông đi. Sư muội, sư minh phải đi đại điện tông môn một chuyến, trưởng môn sư tỷ hình như có việc tìm sư minh, văn cờ này lần sau lại phân thắng bại đi. Quân đen trong tay vừa định rơi xuống bàn cờ, Văn Hoan Hoan lại rụt tay lại, đặt quân đen trở lại hộp cờ, đôi mắt nhìn sư minh. Sư minh cứ tự nhiên. Hàn Lịch không nói thêm gì nữa, hóa thành độn quang bay ra khỏi đỉnh hóng mát, hướng về phía ngoài đỉnh đi xa, trong nháy mắt đã bay vào trong mây mù. Khi Hàn sư thúc rời đi, Lý Mông đội vàng đứng thẳng lưng, cười tủm tỉm đi vào đỉnh hóng mát, ngồi xuống bên cạnh Văn sư thúc, đưa tay ôm lấy vòng eo đầy đặn của Văn sư thúc. Văn Hoan Hoan lạnh lùng liếc nhìn Lý sư điệt táo bạo bên cạnh. Hỗn sược, nếu là người khác, ngươi có 100 cái mạng cũng không sống. Chưa đợi Văn sư thúc nói xong, Lý Mông áp sát hôn chụt một cái lên má Văn sư thúc. Sắc mặt Văn Hoan Hoan sững lại, lộ vẻ hung dữ, giận dữ nhìn. Ngay khi Văn Hoan Hoan đang định phát tác, Lý Mông cười tủm tỉm lấy ra một hộp gỗ từ trong tay áo. Sư thúc, mấy năm không gặp, sư điệt rất nhớ người, đây là quà sư điệt đã chuẩn bị cho sư thúc mấy năm nay. Để có được món quà trong tay, Lý Mông đã tốn không ít tâm huyết, gần như một nửa thời gian luyện đan đều dùng vào món quà này. Mặc dù không có sự giúp đỡ của Liễu lão tổ, may mà hắn còn có Hồng Phất. Giao Long chi viêm của Hồng Phất còn dễ dùng hơn pháp lực chân hỏa của tu sĩ rất nhiều, càng vượt xa địa hỏa thông thường. Luyện chế đan dược tứ phẩm mặc dù vẫn còn hơi miễn cưỡng, nhưng may mà ngoài việc thần thức tiêu hao hơi nhiều ra, thành phẩm cuối cùng vẫn khá hài lòng. Văn Hoan Hoan lạnh lùng liếc nhìn hộp gỗ trong tay Lý sư điệt, nghiêng đầu sang một bên, dường như đang nói ta không thèm quà của ngươi. Nhìn những hành động nhỏ của Văn sư thúc, Lý Mông có một sự thôi thúc muốn cười lớn. Đôi khi Văn sư thúc thật sự quá đáng yêu. Lý Mông thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Món quà này sư điệt đã chuẩn bị rất lâu, thần thức không chỉ tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí suýt chút nữa bị trọng thương, may mà lời của Lý Mông còn chưa nói xong. Văn Hoan Hoan đột nhiên quay đầu nhìn Lý Mông. Lý Mông cũng có thể cảm nhận được thần thức từ Văn Sư Thúc quét qua người mình. Lý Mông cười tủm tỉm nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Văn Sư Thúc. "Sư Thúc đừng giận, sư điệt không phải đến rồi sao?" Văn Hoan Hoan không còn làm nũng nữa. Là tu sĩ Kim Đan, nàng đương nhiên có thể nhìn ra thần thức của Lý sư điệt quả thật tiêu hao nghiêm trọng. Văn Hoan Hoan đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lý Mông. "Theo ta đến Thăng Tiên lâu, giúp ngươi khôi phục thần thức." Hai người đều đã tu luyện Kinh Thần Quyết, mà Kinh Thần Quyết là một bộ công pháp song tu tu luyện thần thức, có tác dụng lớn trong việc khôi phục thần thức. Đối mặt với ánh mắt dịu dàng như nước của Văn Sư Thúc, Lý Mông nắm lấy cổ tay Văn Sư Thúc, cọ cọ trong tay Văn Sư Thúc. "Không sao đâu." Đối mặt với việc Lý sư điệt công khai chiếm tiện nghi của mình, Văn Hoan Hoan có chút dở khóc dở cười. Lý sư điệt này của nàng không chỉ háo sắc, mà mặt còn dày đến mức khiến người ta phát rồ. Rất nhiều lúc khiến nàng vừa tức vừa buồn cười. Cọ sát một lúc lâu, Lý Mông mới buông tay Văn Sư Thúc ra. "Sư Thúc, mau xem là quà gì đi." Văn Hoan Hoan túi đầu nhìn hộp gỗ trong tay Lý sư điệt, đưa bàn tay ngọc ngà ra cầm lấy hộp gỗ, mang theo một chút mong chờ mở hộp gỗ ra. Khi hộp gỗ mở ra, một mùi hương đan dược kỳ lạ xông vào mũi, pháp lực toàn thân không tự chủ được tụ tập về đan điền. Sự dị thường đến từ cơ thể khiến Văn Hoan Hoan giật mình, vội vàng đóng hộp gỗ lại. Nàng đã nhìn thấy rồi, là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Trong hộp gỗ là hai viên đan dược phát ra linh quang ngũ sắc. Loại linh quang ngũ sắc đầy đủ ngũ hành phát ra dị tượng chỉ có một loại đan dược có, đó chính là đan dược tứ phẩm anh biến đan. Tu sĩ kết anh sẽ sơ bộ nhìn thấy nguồn gốc ngũ hành thiên địa. Cây thánh anh là linh thực đầy đủ ngũ hành, chu kỳ sinh trưởng cực kỳ chậm. Trước khi kết quả cần hàng vạn năm ấp ủ, tác dụng duy nhất của anh biến đan là giúp tu sĩ cảm ngộ nguồn gốc ngũ hành thiên địa. Mà cảm ngộ ngũ hành thiên địa là một trong những rào cản lớn nhất của tu sĩ. Rào cản này một khi vượt qua, kết anh là chuyện tự nhiên. Mặc dù trước đó Lý Sư Điệt đã nói với nàng rằng sẽ luyện chế anh biến đan tứ phẩm, không ngờ Lý Sư Điệt lại thành công nhanh như vậy, hơn nữa còn là phẩm chất vô khuyết. Văn Hoan Hoan phất tay áo, cất hộp gỗ đi, sau đó xoay người đẩy Lý Sư Điệt ngã xuống đất, toàn thân cưỡi lên người Lý Sư Điệt. Văn Hoan Hoan từ trên cao nhìn xuống Lý Sư Điệt, cứ thế nhìn mãi, không nói không rằng. Lý Mông lúc đầu còn có thể đối mắt với Văn Sư Thúc, nhưng nhìn mãi, Lý Mông bị Văn Sư Thúc nhìn đến sợ gai úc. Ngay khi Lý Mông đang định nói gì đó, Văn Hoan Hoan đột nhiên trở nên bạo lực, thô bạo lột bỏ quần áo trên người Lý Mông. "Sư Thúc, cái này có hơi không thích hợp đi." Cảm giác ngực trần bụng trần khiến Lý Mông hơi khó chịu. Văn Hoan Hoan vẫn im lặng không nói gì, chỉ vén váy của mình lên. Chương 507, cái giá của Thọ Nguyên Đan. Chương 507, cái giá của Thọ Nguyên Đan. Chẳng mấy chốc, tiếng động trong đỉnh hóng mát đột nhiên biến mất. Văn Hoan Hoan bên cạnh bàn đá cưỡi lên người Lý Mông, cả hai thân thể đều cứng đờ. Lý Mông hơi nhếch môi, hơi thở trở nên nặng nề. Văn Hoan Hoan thì đỏ mặt, hai tay chống lên ngực Lý Mông, ánh mắt hung dữ như một con sói phát ra ánh sáng xanh thèm khát, muốn một hơi ăn sạch Lý Mông. Dây lụa trên người đã được tháo ra, váy áo mở rộng, hơi trượt xuống khỏi vai một chút, trước ngực có thể nói là mở toang, tiếng hồng và một vệt trắng tuyết rõ ràng có thể nhìn thấy, đôi chân ngọc ngà càng lộ ra ngoài. Văn Hoan Hoan khẽ cắn môi, thân thể đầy đặn bắt đầu nhảy múa, người đẹp, vũ điệu cũng đẹp. Lý Mông thì nheo mắt thưởng thức vũ điệu của Văn Sư Thúc, mặc dù vũ điệu của Văn Sư Thúc có chút bạo lực, nhưng Lý Mông lại thích vô cùng, đau khổ và vui vẻ đồng thời. Lý Mông liếc nhìn bầu trời ngoài đỉnh hóng mát, nếu Hàn Sư Thúc trở về, vậy ba người sẽ rất khó xử. Nhưng với nhân phẩm của Hàn Sư Thúc, e rằng vài ngày, thậm chí vài tháng sẽ không trở về Vân Tiêu Phong nữa. Cho đến vài giờ sau, đình hóng mát giữa hồ mới yên tĩnh trở lại. Chẳng mấy chốc, đình hóng mát giữa hồ đã trống rỗng. Không Minh Điện, Thầy Linh Chỉ, hai người bên cạnh hồ bơi tựa vào nhau trong nước. Văn Hoan Hoan meo mắt tựa vào vai Lý Sư Điệt. Bí mật của ngươi cũng không ít đâu. Thầy Linh Chỉ trong truyền thuyết lại nằm trong tay Lý Sư Điệt. Nếu tin tức này được tung ra, tông môn e rằng đều sẽ yêu cầu Lý Sư Điệt nộp lên. Nhưng tại sao chứ? Bàn tay Lý Mông trong nước nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo đầy đặn của Văn Sư Thúc, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của Văn Sư Thúc. Chỉ là may mắn thôi. Văn Hoan Hoan không nói thêm gì nữa. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nàng cho phép Lý Sư Điệt có bí mật của riêng mình, bởi vì nàng cũng có bí mật không thể để Lý Sư Điệt biết. Tất cả những gì đã qua nàng đều phải quên đi. Nàng phải thật tốt đón chào tương lai đồng hành cùng đại đạo với Lý Sư Điệt. Thời gian trôi nhanh, ngày qua ngày. Trong vài ngày sau đó, hai người luôn quấn quýt bên nhau trong Tẩy Linh Chỉ. Ngày này, trên giường cạnh hồ, Lý Mông ngồi bên giường ôm lấy thân thể đầy đặn của Văn Sư Thúc. Hai người vừa mặc quần áo xong, sự lưu luyến trước khi rời đi tự nhiên là không thể thiếu. Ngửi mùi hương cơ thể từ Văn Sư Thúc, Lý Mông lộ vẻ say mê, dường như nhớ ra điều gì đó. Lý Mông từ trong tay áo lấy ra một cây châm cài lên đầu Văn Sư Thúc. "Ừm, thật đẹp." Văn Hoan Hoan quay đầu nhìn khuôn mặt hơi tuấn tú của Lý Sư Điệt, má hơi ửng hồng. Đây lại là quà Lý Sư Điệt tặng sao? Cây châm này dường như cũng không phải vật phàm. Lời cảm ơn không cần nói. Văn Hoan Hoan dựa ra sau, nheo mắt tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay Lý Sư Điệt. Bàn tay Lý Mông ôm lấy thân thể Văn Sư Thúc cũng trở nên không yên phận, dần dần leo lên núi, cuối cùng lên đến đỉnh núi hồi lâu không muốn xuống núi. Văn Hoan Hoan nheo mắt mặc cho Lý Sư Điệt làm cản. Rất lâu sau, bàn tay đó mới xuống núi, lại đi qua bình nguyên khám phá một thung lũng. Hai người quấn quýt vài giờ mới rời khỏi Tẩy Linh Chỉ. Trong đỉnh hóng mát giữa hồ, Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn đá. Lúc này Lý Mông lại trở nên cực kỳ nghiêm chỉnh, cầm ấm trà rót cho Văn Sư Thúc một chén trà. "Sư Thúc, Thọ Nguyên Đan có thể không ăn thì đừng ăn, thật sự không chịu nổi nữa hãy ăn đi." Văn Sư Thúc đã 464 tuổi rồi, trên người đã xuất hiện tử khí, cách đại hạn sẽ không quá 20 năm. 20 năm kết anh mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng không phải không có khả năng kết anh trước khi đại hạn sắp đến. Thọ Nguyên Đan mặc dù có thể tăng tuổi thọ, nhưng cái giá phải trả để tăng tuổi thọ thì ít người biết. Ngay cả khi biết, cũng không ai quan tâm mà thôi. Dù sao chết rồi thì không còn gì nữa, chỉ có sống mới có một chút khả năng. Thọ Nguyên Đan sẽ làm tổn hại đến căn cốt của tu sĩ. Nếu nói linh căn là chìa khóa để mở ra tu luyện, thì căn cốt là thể chất quyết định giới hạn trên. Nhiều tu sĩ sau khi đạt đến một cảnh giới nào đó thì tu vi khó có thể tiến bộ thêm nữa. Đây chính là cái gọi là giới hạn trên của căn cốt. Lúc này muốn đột phá cảnh giới chỉ có thể nhờ vào thiên tài địa bảo để cường hóa căn cốt, để nâng cao giới hạn trên của căn cốt. Uống Thọ Nguyên Đan sẽ làm giảm giới hạn dưới của căn cốt tu sĩ. Nếu nói giới hạn trên của căn cốt một tu sĩ là nguyên anh kỳ, thì sau khi uống Thọ Nguyên Đan giới hạn trên sẽ giảm xuống kim đan viên mãn. Muốn nâng cao giới hạn trên cần phải trả giá nhiều hơn. Vì vậy Thọ Nguyên Đan không được dùng khi không còn cách nào khác. Văn Hoan Hoan không hỏi nguyên nhân. Lý Sư Điệt là một luyện đan sư, sự hiểu biết về đan dược vượt xa tu sĩ bình thường. Nghe lời Lý Sư Điệt tuyệt đối sẽ không sai. Văn Hoan Hoan liếc nhìn Lý Sư Điệt. "Ta nghe ngươi là được." Lý Mông cười cười, đứng dậy, chắp tay hành lễ với Văn Sư Thúc. "Sư Thúc, vậy Sư Điệt xin phép cáo từ trước." Văn Hoan Hoan cầm chén trà uống một ngụm trà, bàn tay ngọc ngà vẫy vẫy. "Đi đi." Lý Mông đứng thẳng lưng, xoay người đi ra ngoài. Văn Hoan Hoan đôi mắt nhìn bóng dáng Lý Sư Điệt dần đi xa, cho đến khi Lý Sư Điệt ngoài đỉnh hóng mát bay lên, hướng về phía ngoài đỉnh ngự phong bay đi, cũng không thu hồi ánh mắt, cho đến khi bóng dáng Lý Sư Điệt biến mất trong mây mù ngoài đỉnh, Văn Hoan Hoan mới thu hồi ánh mắt. Ngay sau khi Lý Mông rời đi không lâu, bên cạnh bàn đá chỉ thấy linh quang lóe lên, Hàn Lịch xuất hiện giữa không trung. Hàn Lịch mặt mày bình tĩnh ngồi xuống cạnh bàn đá. Văn Hoan Hoan quay đầu nhìn mặt hồ lấp lánh ngoài đỉnh hóng mát. "Sư Minh, lúc đó chúng ta làm sao nghĩ đến cơ duyên kết anh của vợ chồng chúng ta lại nằm trên người Lý Sư Điệt?" Nhớ lại chuyện xảy ra khi lần đầu gặp Lý Sư Điệt, khóe miệng Văn Hoan Hoan nở một nụ cười. Lần đầu nàng gặp Lý Sư Điệt không mấy vui vẻ, vì Lý Sư Điệt là đệ tử của Nhược Sư Tỷ. Nàng liền chút giận lên hắn, mặc dù lúc đó nàng không thật sự có ý định giết người, nhưng ý định dạy dỗ một phen vẫn có. Chỉ là Lý Sư Điệt không để nàng thỏa nguyện. Ai cũng không ngờ sau đó hai người lại có nhiều giao thiệp như vậy. Lý Sư Điệt thật là một người háo sắc to gan, dám lén lút tư tình với nàng sau lưng sư mình. Tu sĩ bình thường nào có cái gan này, mà nàng cũng không biết từ lúc nào đã bị Lý Sư Điệt thỏa nguyện. Không chỉ thân thể bị Lý Sư Điệt chiếm được, mà còn cướp đi trái tim của nàng. Hàn Lịch cầm ấm trà rót cho mình một chén trà, ung dung tự tại cầm chén trà uống một ngụm trà trong chén, đặt chén trà xuống. Hàn Lịch theo ánh mắt của sư muội nhìn ra mặt hồ. Vận mệnh của tu sĩ cả đời gian nan, sư muội, Nguyên Anh ở Thượng Châu chỉ là khởi điểm của tu sĩ, ngươi và ta cùng cố gắng đi. Lý Sư Điệt đã cho nàng hai viên Anh Biến Đan, viên còn lại không nghi ngờ gì là chuẩn bị cho sư mình. Khi nhìn thấy trong hộp gỗ có hai viên Anh Biến Đan, trong lòng Văn Hoan Hoan đã hoàn toàn được giải tỏa. Tên tiểu tử đó vẫn còn chút lương tâm, người đàn ông như vậy không thể để hắn trốn thoát khỏi lòng bàn tay mình được. Hợp Hoan Tông, địa giới nội môn, Tiềm Nguyên Phong. Sau khi rời khỏi Văn Sư Thúc, Lý Mông liền trực tiếp đi đến Tiềm Nguyên Phong. Trong hành lang dài bên hồ trên đỉnh phong, một nam một nữ sóng vai đi cùng nhau. Nam mặc áo bào vàng, tóc bạc mặt trẻ. Nữ mặc một thân áo bào màu xanh đậm, tiểu dáng áo bào hơi giống đạo bào. Phía nữ tử trên người có một khí chất nữ đạo nhân không vướng bụi trần. Chương 508, Băng Viêm Xanh Thảm. Chương 508, Băng Viêm Xanh Thảm. Sư Minh, ta có nên cứ gọi ngươi là sư đệ không? Đi được một lúc, Thiết Như Ngọc quay đầu cười tươi nhìn sư Minh bên cạnh, đột nhiên nói ra câu này. Sư tôn lại thu đồ đệ rồi. Vị đệ tử mới này chính là sư Minh bên cạnh. Nghe nói sư tỷ không muốn làm sư tôn của sư Minh, mới đuổi sư Minh ra khỏi sư môn. Trong ấn tượng của Tiết Như Ngọc, sư tỷ và sư Minh đều không ưa nhau. Sư Minh tuy ở Vọng Nguyệt Phong, nhưng số lần sư đồ gặp mặt đếm trên đầu ngón tay, có kết quả như vậy cũng không lạ. Đối mặt với Tiết sư muội đang mỉm cười, mắt Lý Mông đảo tròn, đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Tiết sư muội, kéo Tiết sư muội đến trước cột, ấn Tiết sư muội vào cột, một tay ôm lấy vòng eo đầy đặn của Tiết sư muội, túi đầu hôn lên môi đỏ của Tiết sư muội. Mắt Tiết Như Ngọc mở to, má dần ửng hồng. Tiết Như Ngọc không dãy rủa, bàn tay ngọc ngà ngược lại chủ động ôm lấy eo sư Minh, đáp lại sự đòi hỏi ngang ngược của sư Minh. Lần này phản ứng của Tiết Như Ngọc không còn thô bạo như lần đầu nữa, như dòng suối chảy chậm rãi, bất kể là chủ động hay bị động đều theo nhịp điệu của sư Minh. Trong chốc lát, hai người ôm nhau hôn nồng nhiệt trong hành lang. Rất lâu sau, Lý Mông mới rời khỏi môi đỏ của Tiết sư muội. Tiết Như Ngọc mắt quyến rũ như thơ, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng đấm vào ngực sư Minh. "Sư Minh, ngươi chỉ biết bắt nạt ta." Lý Mông cười tủm tỉm nhìn Tiết sư muội đang ngượng ngùng. Là sư đệ hay sư Minh cứ thế xác định rồi. Lý Mông buông vòng eo của Tiết sư muội ra. Hai người tiếp tục đi trong hành lang dài. Đi được một lúc, cuối hành lang đã đến. Cuối hành lang là một hang động. Hang động tên là Hàn Nguyệt Động, là một nơi bế quan tĩnh tu của Hiểm Nguyệt Phong. "Sư Minh, đây chính là nơi bế quan của sư tỷ Hàn Nguyệt Động." Hai người đứng ngoài động nhìn cửa động đang tỏa ra từng đợt hàn khí. Lý Mông quay đầu nhìn Tiết sư muội bên cạnh, ánh mắt đó dường như đang hỏi có muốn cùng vào không. Thiết Như Ngọc nháy mắt với sư minh. "Sư minh, sư muội sẽ không đi cùng ngươi vào đâu." Nói xong, Thiết Như Ngọc chắp tay hành lễ với sư minh, sau đó xoay người theo hành lang đi về hướng lúc đến. Lý Mông liếc nhìn bóng lưng Thiết sư muội dần đi xa trong hành lang, quay đầu nhìn Hàn Nguyệt Động. Sư tỷ lúc này đang bế quan, theo lý mà nói hắn không nên quấy rầy mới đúng, nhưng đại hạn của sư tỷ sắp đến, hắn không thể vì sư tỷ bế quan mà cứ ngốc nghếch chờ đợi được. Không chút do dự, Lý Mông đi vào Hàn Nguyệt Động. Hàn Nguyệt Động rất dài, càng đi sâu vào, những tảng đá trong động dần biến thành băng. Băng có màu xanh đậm kỳ lạ và tỏa ra linh quang xanh đậm nhàn nhạt, nhạt. Trong băng giống như có một ngọn lửa đang cháy. Băng diễm thâm lam, hỏa dị tự nhiên được thiên địa thai nghén lời nhắc từ hệ thống khiến Lý Mông sắc mặt sững lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ Hiểm Nguyệt Phong lại còn cất giấu một bảo vật như vậy. Lý Mông dừng lại trước một bức tường băng, tò mò nhìn ngọn lửa trong bức tường băng. Ngọn lửa đó dường như đang di chuyển theo hắn. Lý Mông đưa tay chạm vào bức tường băng, cảm giác lạnh lẽo lập tức từ đầu ngón tay theo cánh tay tràn vào tim. Ngọn lửa trong băng giống như đang đến gần Lý Mông. Đột nhiên, những ngọn lửa xanh đậm trào ra từ bức tường băng. Lý Mông chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, đầu ngón tay có cảm giác đông cứng. Lý Mông vội vàng thu tay lại. Ngọn lửa đó cũng giống như bị kinh hãi. Ngọn lửa xanh đậm lại rụt vào trong bức tường băng. Sư đệ. Đúng lúc này, trong sâu trong động vang lên một giọng nói dịu dàng. Là giọng của sư tỷ, là giọng của vị sư tôn tiện nghi đã đuổi hắn ra khỏi sư môn. Lý Mông liếc nhìn ngọn lửa trong bức tường băng, xoay người tiếp tục đi vào trong động. Đi được một lúc, tầm nhìn phía trước đột nhiên trở nên rộng mở. Lý Mông cũng đã đến cuối Hàn Nguyệt Động. Cuối Hàn Nguyệt Động là một mật thất có không gian khá lớn. Trong mật thất đặt một chiếc quan tài bằng bạch ngọc. Chiếc quan tài bằng bạch ngọc đó trông có vẻ quen thuộc. Cách quan tài bạch ngọc không xa có một chiếc giường. Bên cạnh giường còn có một bàn trà. Lý Mông nhìn thấy sư tỷ trên giường. Nhược Thủy sư tỷ đang ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt đang yên lặng nhìn hắn. Trên mặt Lý Mông hiện lên nụ cười, cười tủm tỉm đi về phía giường, chắp tay hành lễ với Nhược sư tỷ. "Sư tỷ, sư đệ không quấy rầy người chứ?" Nhược Thủy im lặng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn sư đệ đang cười cợt, dường như đang nói, "Ngươi nói xem." Lý Mông cười gượng, "Quấy rầy chắc chắn là sẽ quấy rầy." Ngay khi Lý Mông đang định nói gì đó, Nhược Thủy lại trước tiên lên tiếng cắt ngang lời Lý Mông muốn nói. "Sư đệ đến đúng lúc, tu vi của sư đệ cách trúc cơ viên mãn chỉ còn một bước, song tu với sư tỷ, giúp sư đệ đột phá cảnh giới." Giọng nói lạnh nhạt của Nhược Thủy vang vọng trong mật thất. Đôi mắt đó vẫn bình tĩnh như nước nhìn Lý Mông. Lý Mông thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ. Sư tỷ sao đột nhiên quyết định song tu với mình? Tu vi của sư tỷ đã sớm đột phá kim đan viên mãn, nếu nguyên âm vẫn còn, quả thật có thể giúp hắn đột phá trúc cơ viên mãn. Mặc dù hắn có ngũ linh căn phế thể không thể song tu, sư tỷ không phải tu sĩ nguyên anh không thể tu luyện âm dương ngũ hành nguyên dương điên đảo hóa thần quyết để song tu với hắn, nhưng nguyên âm của tu sĩ kim đan có thể luyện chế huyền âm đan tam phẩm. Huyền âm đan tam phẩm đủ để giúp hắn đột phá trúc cơ viên mãn. Sắc mặt Lý Mông trở nên nghiêm túc, chắp tay hành lễ với Nhược sư tỷ. "Đa tạ sư tỷ hảo ý, thứ lỗi sư đệ không thể đồng ý." Nhược Thủy nhíu mày, trong mắt đẹp phủ một tầng hàn ý đối mặt với ánh mắt đầy áp lực của Nhược sư tỷ. Nhược sư tỷ lúc này giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia hoảng loạn, vội vàng đi tới ngồi xuống cạnh giường, đưa tay nắm lấy tay Nhược sư tỷ. "Sư tỷ đừng hiểu lầm, sư đệ sao có thể ghét bỏ sư tỷ, sư tỷ hẳn là biết sư đệ là ngũ linh căn phế thể. Sư đệ tuy có một môn công pháp song tu ngay cả ngũ linh căn phế thể cũng có thể tu luyện, nhưng tiền đề là dị giới song tu với nó phải là tu sĩ nguyên anh có thể khống chế ngũ hành thiên địa." Lý Mông suýt chút nữa quên mất một chuyện, đó là độ hảo cảm của Nhược sư tỷ đã đạt đến mức tối đa. Nếu vẫn còn cung kính với Nhược sư tỷ như đối với sư tôn tiện nghi, Nhược sư tỷ trong lòng chắc chắn sẽ có oán khí. Nhược Thủy cúi đầu nhìn bàn tay không yên phận của sư đệ, nắm tay thì nắm tay, làm nhiều hành động nhỏ như vậy làm gì? Nhược Thủy cũng không nói nhiều, mặc cho sư đệ nắm tay mình, đôi mắt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hơi tuấn tú của sư đệ. Hợp Hoan Tông có một bí pháp, tên là Thăng Long Quyết, dẫn Long Quyết chính là từ công pháp này mà cải biên ra, có sư tỷ. Lý Mông đột nhiên lên tiếng gọi, cũng cắt ngang lời của Nhược sư tỷ. Nhược Thủy khẽ nhíu mày, có chút bất mãn nhìn sư đệ bên cạnh. Đối mặt với ánh mắt bất mãn của Nhược sư tỷ, Lý Mông mặt mày cười khổ lắc đầu. Chương 509, Lý Mông không có tôn nghiêm đàn ông. Chương 509, Lý Mông không có tôn nghiêm đàn ông. Sư tỷ, sư đệ biết Thăng Long Quyết là công pháp gì, sư đệ ngàn dặm xa xôi đến Việt Quốc cứu sư tỷ, không phải vì tu vi này của sư tỷ. Đối với bí pháp Thăng Long Quyết này, Lý Mông sao có thể không biết? Thật ra Thăng Long Quyết ở Hợp Hoan Tông vốn không phải là bí mật gì, luôn có những lời đồn liên quan đến Thăng Long Quyết. Thăng Long Quyết là một bộ công pháp song tu có lợi cho nam tu. Công pháp này đơn thuần coi nữ tu là đỉnh lò, mặc dù cần nữ tu phối hợp mới có thể dâng hiến toàn bộ tu vi cho đối phương, nhưng trước khi đại hạn sắp đến, không có nữ tu nào nguyện ý làm chuyện này. Sở dĩ Hợp Hoan Tông không hủy đi Thăng Long Quyết, là để những nữ tu kim đan và nguyên anh sắp đến đại hạn trước khi tọa hóa tán đạo dâng hiến toàn bộ tu vi của mình cho người mà mình yêu mến. Lý Mông vạn vạn không ngờ Nhược sư tỷ lại làm chuyện này. Nhược Thủy khẽ mở môi, đang định nói gì đó, lại bị Lý Mông cắt ngang. "Sư tỷ, sư đệ sẽ không để ngươi vì đại hạn sắp đến mà tọa hóa tán đạo. Nữ tử trước mắt dù sao cũng là sư tôn tiện nghi của hắn. Mặc dù hai người bây giờ không còn là quan hệ sư đồ, nhưng trong lòng Lý Mông vẫn còn giữ một phần kính trọng. Trước khi đi Việt Quốc, hắn đã định sẵn một kế hoạch giúp sư tôn kết anh." Lý Mông vất tay áo, hai hộp gỗ màu tím từ trong hồ lô dưỡng kiếm bên hông bay ra, lơ lửng trước mặt hai người. Lý Mông đưa tay còn lại ra. Hai hộp gỗ màu tím lần lượt rơi vào tay Lý Mông. "Sư tỷ, đây là Thọ Nguyên đan và Ánh Biến đan, sư tỷ mặc dù đại hạn sắp đến, nhưng có thể thử kết anh trước, nếu không chịu nổi nữa hãy uống Thọ Nguyên đan." Nhược Thủy cúi đầu ngây người nhìn hộp gỗ trong tay sư đệ. Thọ Nguyên đan và Ánh Biến đan đều là đan dược tứ phẩm, mà đan dược tứ phẩm ở Thiên Lan Châu giá trị liên thành, bởi vì Thiên Lan Châu không có tu sĩ hóa thần, mà đan dược tứ phẩm chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể luyện chế. Tu sĩ nguyên anh không phải không thể luyện chế đan dược tứ phẩm, mà là phẩm chất không thể đảm bảo, không chỉ dễ hỏng đan nổ lò, mà đan dược luyện chế ra cũng đều là thứ phẩm. Lý Mông nhét hộp gỗ vào tay sư tỷ, mặt mày cười tươi nhìn khuôn mặt đeo mạng che mặt của sư tỷ. Sư đệ muốn không phải là sự cảm động nhất thời, mà là sự bầu bạn lâu dài, tâm ý của sư đệ sư tỷ có hiểu không? Lúc này tốt nhất nên dùng giọng điệu thoải mái để nói rõ ràng, không thể cho nhược sư tỷ cơ hội suy nghĩ lung tung, tránh làm hỏng tâm cảnh khi nàng kết anh. Điều này có lẽ hơi tự đa tình, nhưng độ hảo cảm tối đa chính là sự tự tin của Lý Mông. Ít nhất trong lòng nhược sư tỷ, hắn là người quan trọng không thể thay thế. Nhược Thủy đôi mắt đẹp ngẩng đầu nhìn sư đệ bên cạnh. Bầu bạn lâu dài, đây là điều sư đệ muốn sao? Trong mắt Nhược Thủy lóe lên một tia phức tạp. Nàng có thể cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn. Đó là một cảm giác nàng chưa từng có. Nhược Thủy cất hộp gỗ đi, lại đưa tay tháo mạng che mặt trên má xuống, để khuôn mặt tuyệt thế đó hiện ra trong mắt Lý Mông. Nhược Thủy liếc nhìn sư đệ, thân thể đầy đặn đột nhiên áp sát, đẩy sư đệ ngã xuống giường. Nhược Thủy toàn thân nằm sấp lên người Lý Mông, từ trên cao nhìn xuống sư đệ. Lý Mông bị nhược sư tỷ đột nhiên đẩy ngã giật mình. Khi hoàn hồn lại, nhược sư tỷ đã chiếm thế chủ động. Nhược Thủy không nói gì, túi đầu hôn lên môi Lý Mông. Mắt Lý Mông mở to. Đây chính là sự khác biệt giữa phụ nữ đã sống mấy trăm năm và các sư muội sao? Rất nhanh Lý Mông không còn kịp suy nghĩ lung tung nữa, rơi vào công thế bá đạo nhưng dịu dàng của nhược sư tỷ. Mỗi lần Lý Mông muốn phản công, đều bị nhược sư tỷ khéo léo hóa giải. Lý Mông muốn lật người đè nhược sư tỷ xuống dưới thân. Nhược sư tỷ lại sớm nhận ra ý đồ của hắn. Lý Mông trước mặt tu sĩ kim đan giống như một con gà con, nhảy nhót thế nào cũng vô dụng, bị áp chế đến chết. Lý Mông chỉ có thể ôm chặt thân thể đầy đặn của nhược sư tỷ, hai tay rất không ngoan ngoãn, muốn nhân cơ hội này giành lại một chút tôn nghiêm đàn ông. Rất lâu sau, Nhược Thủy mới rời khỏi môi sư đệ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Nhược Thủy chỉ có sự bình tĩnh. Thích không? Đối mặt với câu hỏi nghiêm túc của nhược sư tỷ, Lý Mông đỏ mặt, có chút ngượng ngùng bay đầu đi. Cũng được. Nhược Thủy nhíu mày, vậy là không được rồi. Nhược Thủy lại cúi đầu ngang ngược hôn lên môi sư đệ. Hai người lại ôm nhau hôn nồng nhiệt. Lý Mông cũng rơi vào trải nghiệm kép giữa niềm vui và sự không cam lòng. Không biết qua bao lâu, mật thất mới yên tĩnh trở lại. Bên cạnh bàn trà, hai người ngồi đối diện nhau. Nhược Thủy ôm chén trà nóng hổi uống một ngụm trà trong chén. Lý Mông thì mặt mày bất ức uống trà. Từ đầu đến cuối hắn đều không giành được tôn nghiêm đàn ông từ nhược sư tỷ. Lý Mông liếc nhìn nhược sư tỷ. Nhược sư tỷ sẽ không cố ý chứ? Nhược Thủy đặt chén trà xuống, đôi mắt bình tĩnh như nước nhìn Lý Mông. Sư đệ, tu sĩ vẫn nên lấy tu luyện làm trọng, dù vọng phàm trần cũng là một rào cản mà tu sĩ cần vượt qua. Thôi được rồi, sư tỷ lại muốn giảng đạo lý cho mình. Khi làm sư tôn thì yêu thương không thèm quan tâm, trở thành sư tỷ rồi sao lại càng giống sư tôn hơn? Lý Mông đặt chén trà xuống, cười tủm tỉm nhìn nhược sư tỷ. Sư tỷ, sư đệ chỉ là một người phàm tục, cảnh giới vô cấu vô dục vô cầu không phải là điều sư đệ hướng tới, điều sư đệ tìm kiếm chỉ là một sự tiêu dao tự tại. Nhược Thủy không nói thêm gì nữa. Sư đệ còn trẻ, trải qua chuyện có ít, con người sẽ thay đổi, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Khi tu vi tăng cao, tâm cảnh tự nhiên cũng sẽ thăng hoa. Tu sĩ có tuổi thọ dài, dục vọng phàm trần sẽ bị bào mòn theo dòng chảy thời gian. Vài trăm năm sau sư đệ tự nhiên sẽ một lòng hướng đạo. Nhược sư tỷ sắp bế quan kết anh. Lý Mông không ở lại Hàn Nguyệt Động, đã rời khỏi Hàn Nguyệt Động trước khi mặt trời lặn. Sau khi rời khỏi Hiểm Nguyệt Phong, Lý Mông liền trực tiếp trở về Vọng Nguyệt Phong. Hợp Hoan Tông, địa giới nội môn, Vọng Nguyệt Phong. Lý Mông từ trên trời bay xuống, hạ xuống sân trước các lầu. Sư đệ, Lý Mông vừa hạ xuống, cửa lớn các lầu liền từ bên trong mở ra. Liêu Tư Nguyệt bước đi nhẹ nhàng ra ngoài, dường như nhận ra điều gì đó. Liêu Tư Nguyệt chắp tay hành lễ với Lý Mông. Vâng, chủ nhân. Khi nói ra hai chữ chủ nhân, Liêu Tư Nguyệt cố ý nhấn mạnh giọng điệu, là để nhắc nhở Lý Mông về sự thay đổi thân phận của hai người bây giờ. Lý Mông liếc nhìn Liêu sư tỷ, trên mặt hiện lên nụ cười, đi về phía bàn trà, ngồi xuống cạnh bàn trà. Gọi ta là công tử đi. Liêu Tư Nguyệt theo sát phía sau ngồi xuống cạnh Lý Mông, bàn tay ngọc ngà cầm ấm trà rót cho Lý Mông một chén trà. Liêu Tư Nguyệt mím môi cười. Vâng, công tử. Lý Mông nhắm mắt, trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Làm thế nào để đột phá trúc cơ viên mãn? Bế quan khổ tu dù có uống thuốc điên cuồng cũng cần không ít thời gian. Tác dụng của đan dược có giới hạn trên. Chương 510, Lý Thu Lan chương 510, Lý Thu Lan lấy Tiết sư đệ làm ví dụ. Dù có cho Tiết sư đệ bao nhiêu đan dược đi chăng nữa, tu vi cũng khó mà tiến thêm một bước. Uống thuốc điên cuồng không phải là không có tác dụng, nhưng trước khi Tiết sư đệ đột phá cảnh giới, cơ thể e rằng sẽ bị dược lực cuồng bạo làm cho nổ tung. Sở dĩ hắn có thể uống thuốc điên cuồng mà không sợ dược lực cuồng bạo, là vì hắn có ngũ linh căn phế thể. Giới hạn trên của nhục thể xa hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Nguyên âm của nhược sư tỷ mặc dù có thể giúp hắn đột phá cảnh giới, nhưng nhược sư tỷ sắp kết anh, nếu giữ được thân thể sử nữ sẽ có lợi lớn cho việc kết anh. Hắn có thể đột phá muộn một chút, nhưng nhược sư tỷ không thể có bất kỳ sai sót nào nữa. Mức độ ưu tiên của sự việc phải rõ ràng trong lòng. Lý Mông quay đầu nhìn Liễu sư tỷ bên cạnh. Sư tỷ, Hợp Hoan Tông có bao nhiêu tu sĩ kim đan?
27
vị trưởng lão kim đan. Liễu Tư Nguyệt không chút suy nghĩ buột miệng nói ra. Là đệ tử Hợp Hoan Tông sao có thể không biết trưởng lão tông môn của mình? Ta cần một bản thông tin cá nhân của tất cả trưởng lão kim đan của Hợp Hoan Tông. Mặc dù không biết công tử muốn thông tin của các trưởng lão làm gì, nhưng Liễu Tư Nguyệt không hỏi nhiều. Chuyện này dễ thôi, công tử, đợi một lát. Liễu Tư Nguyệt đứng dậy, vội vàng đi về phía các lầu. Dưới ánh mắt của Lý Mông đi vào các lầu. Một lát sau, Liễu Tư Nguyệt lại từ cửa lớn các lầu bước ra, trong tay cầm một cuộn tranh. Công tử, đây. Liễu Tư Nguyệt ngồi xuống cạnh công tử, đưa cuộn tranh trong tay cho công tử. Lý Mông nhận lấy cuộn tranh từ tay Liễu sư tỷ, mở cuộn tranh ra xem. Trên cuộn tranh có hình ảnh của tất cả tu sĩ kim đan của Hợp Hoan Tông, mỗi hình ảnh đều có giới thiệu riêng. Lý Mông nhớ ra một chuyện, cuộn tranh như vậy ở Hợp Hoan Tông hình như rất phổ biến, có thể đổi bằng điểm cống hiến tông môn, là để tăng cường nhận thức của đệ tử Hợp Hoan Tông đối với các trưởng lão kim đan, tránh xảy ra sự cố không nhận ra trưởng lão bổn môn, phòng ngừa những người như Lý Mông chỉ lo tu luyện không quan tâm thế sự. Lý Mông quét mắt qua cuộn tranh, trong số 27 vị trưởng lão kim đan, nữ tu chiếm đa số. Nữ tu có tổng cộng 17 người, nam tu chỉ có 10 người. Để cân bằng tài nguyên song tu của các trưởng lão kim đan, số lượng trưởng lão kim đan kết làm đạo lữ rất ít, chỉ có 4 cặp. Văn sư thúc và Hàn sư thúc là một trong số đó. Hầu hết các trưởng lão còn lại đều sống một mình. Ngay cả trưởng lão kim đan kết làm đạo hữu song tu cũng rất ít. Hầu hết các trưởng lão kim đan sẽ tìm kiếm trưởng lão khác giới để song tu tùy theo nhu cầu của bản thân. Còn việc là đạo pháp tương thông hay âm dương giao hợp, đó là sự lựa chọn cá nhân. Dù sao mỗi nữ tu kim đan đều có tính cách khác nhau. Có nữ tu kim đan có mặt thủ thành đàn, có nữ tu kim đan lại giữ mình trong sạch. Dù có song tu cũng chỉ tìm dị giới đạo pháp tương thông. Có nữ tu kim đan thậm chí không bao giờ song tu với dị giới. Sư tỷ, vị trưởng lão kim đan nào tương đối giữ mình trong sạch? Liêu Tư Nguyệt lộ vẻ khó xử. Đây là Hợp Hoan Tông, các trưởng lão kim đan đều đã mấy trăm tuổi, tuổi lớn, trải nghiệm cũng nhiều. Trải nghiệm nhiều, một số chuyện liền không quá bận tâm nữa. Rất nhiều nữ tu kim đan trong tông môn đều có quá trình này. Từ ban đầu là ngọc nữ tiêu ngạo đến dục nữ có mặt thủ thành đàn. Thường chỉ cần 100 năm là có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn. Liêu Tư Nguyệt quét mắt qua cuộc tranh, đưa bàn tay ngọc ngà chỉ vào hình ảnh của một vị trưởng lão kim đan. Đó là một nữ tử mặc bạch tí cầm kiếm. Nữ tử một thân bạch tí dị tiên tư trong số các nữ tu kim đan trưởng lão cũng coi như đứng đầu. Trên người còn tỏa ra khí chất cô độc lạnh lùng. Giọng nói của Liêu Tư Nguyệt vang lên. Lý trưởng lão luôn cô độc, cũng không có tin đồn liên quan đến dị giới, là em gái của tông chủ. Lý trưởng lão ngoài việc xuống núi thực hiện nhiệm vụ tông môn ra, chưa từng xuất hiện ở nơi công cộng, coi như là một trưởng lão tương đối khiêm tốn. Nếu nói giữ mình trong sạch, tông môn ngoài được thủy sư thúc ra, e rằng cũng chỉ có Lý sư thúc rồi. Lý Mông nhìn hình ảnh Lý Thu Lan. Lý Thu Lan, Lý Thu Thủy, em gái của tông chủ. Lý Mông lộ vẻ kỳ lạ. Lý sư thúc hình như không thích hợp lắm đi. Nếu bị trưởng môn sư thúc biết được, e rằng sẽ bị một bạt thai đánh chết. Nhưng hiện tại ngoài nguyên âm của tu sĩ kim đan ra, cũng không tìm được cách nào nhanh chóng đột phá trúc cơ viên mãn. Còn việc có nữ trưởng lão kim đan nào khác vẫn giữ thân thể xử nữ không? Hắn không thể từng người một đi tiếp xúc hỏi thăm đi. Lý Mông đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Sư tỷ, ta có việc quan trọng phải ra ngoài vài ngày, Vọng Nguyệt Phong giao cho ngươi. Lời vừa dứt, Lý Mông đã bay lên, hướng về phía ngoài đỉnh Ngự Phong đi xa. Khi Lý Mông đến Thương Hải Phong, mặt trời đã lặn về phía tây. Đêm đó, ngoài Thương Hải Phong, đệ tử Lý Mông cầu kiến Lý trưởng lão. Lý Mông ngoài đỉnh Ngự Phong lơ lửng trên không, chắp tay hành lễ với Thương Hải Phong bị mây mù bao phủ. Đồng thời, trong một cung lầu ở trong đỉnh, một căn phòng có một chiếc giường rộng lớn. Trên giường có một nữ tử bạch y đang ngồi khoanh chân. Nữ tử mở hai mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lý Mông, Lý Mông có quan hệ khá thân cận với tỷ tỷ. Lý Thu Lan bàn tay ngọc ngà phất tay áo, mây mù ngoài đỉnh lập tức sao động, mở ra một lối đi. Lý Mông ngoài đỉnh thấy mây mù mở ra một lối đi, vội vàng ngự phong bay vào lối đi dẫn lên đỉnh phong. Không hổ là chị em, cảnh quan núi sông trên đỉnh phong cũng không khác biệt quá lớn. Thương Hải Phong của Lý sư thúc và Nên Nguyệt Phong của trưởng môn sư thúc giống nhau đến kỳ lạ. Cung lầu trên đỉnh phong cũng tọa lạc trong một biển hoa. Trong biển hoa có một đỉnh hóng mát. Lý Mông nhìn thấy một nữ tử bạch tí trong đỉnh hóng mát. Khi nhìn thấy nữ tử bạch tí trong đỉnh hóng mát, trong mắt Lý Mông lóe lên một tia do dự. Nếu thành công thì giải thích thế nào với trưởng môn sư thúc? Trưởng môn sư thúc đối xử với hắn rất tốt, hắn không muốn làm trưởng môn sư thúc khó xử. Lý sư thúc dù sao cũng là em gái của trưởng môn sư thúc. Mối quan hệ này khiến Lý Mông không thể không do dự. Hắn đang do dự điều gì? Thấy Lý Mông đang ngự phong bay về phía này lộ vẻ khó xử, dường như đang do dự điều gì đó. Trong mắt Lý Thu Lan lóe lên một tia tò mò. Rốt cuộc chuyện gì đang làm Lý sư điệt bận tâm? Chẳng lẽ liên quan đến việc Lý sư điệt đến thăm vào ban đêm? Lý Mông từ trên trời bay xuống, hạ xuống đất ngoài đỉnh. Lý Mông vừa hạ xuống đất liền chắp tay hành lễ với Lý sư thúc trong đỉnh hóng mát. Sư thúc. Lý Thu Lan từ trên xuống dưới đánh giá Lý Mông. Đây chính là tiểu tử mà tỷ tỷ nói sao? Mặc dù đã gặp vài lần từ xa, nhưng đây là lần đầu tiên quan sát gần như vậy. Lý Thu Thủy bàn tay ngọc ngà vẫy vẫy. Không cần đa lễ, có chuyện gì? Lý Mông đứng thẳng lưng, trực diện đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Lý sư thúc. Lý Mông vất tay áo, hai hộp gỗ từ trong tay áo bay ra, bay về phía Lý Sư Thúc trong đỉnh hóng mát. Lý Thu Lan đưa bàn tay ngọc ngà ra đỡ lấy hộp gỗ, giải phóng thần thức dò xét vào trong hộp gỗ. Lần dò xét này, đồng tử Lý Thu Lan co rút lại, đôi mắt đẹp đó khó tin nhìn Lý Mông. Đối mặt với ánh mắt khó tin của Lý Sư Thúc, Lý Mông lại chắp tay hành lễ. Sư điệt muốn đạt thành một giao dịch với Sư Thúc. Lý Thu Lan cúi đầu nhìn hộp gỗ trong tay, có hai viên anh biến đan tứ phẩm vô khuyết này, nàng và tỷ tỷ có hy vọng kết anh. Bất kể là giao dịch gì, ngay cả khi trở thành kiếm thị trăm năm của tiểu tử này, nàng cũng sẽ không từ chối. Giao dịch này không chỉ vì bản thân nàng, mà còn vì tỷ tỷ của nàng là Lý Thu Thủy. Chương 511, đêm ở Thương Hải Phong. Chương 511, đêm ở Thương Hải Phong. Lý Thu Lam cất chiếc hộp gỗ đi. Đôi mắt nàng nhìn Lý Sư Điệt, ngươi muốn nguyên âm của ta? Lý Thu Lam nói ra lời kinh người. Lý Mông cười gượng gạo, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Sư Thúc làm sao mà biết được? Lý Thu Lam bình tĩnh nhìn Lý Sư Điệt, ngoài ra ta không có gì đáng để ngươi thèm muốn. Lý Mông lộ vẻ hiểu rõ, nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy. Lý Mông cười híp mắt nhìn Lý Sư Thúc. Vậy ý của Sư Thúc là? Lý Thu Lam không chút biểu cảm cầm chén trà lên uống một ngụm. Đặt chén trà xuống, Lý Thu Lam thở dài một tiếng. Ánh mắt nàng u buồn nhìn những đóa hoa đang khoe sắc dưới ánh trăng. Ta đã nhận đan dược, tự nhiên sẽ không từ chối. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia vui mừng. Như vậy, trong vòng 5 năm đột phá trúc cơ viên mãn sẽ có hy vọng rất lớn. Lý Mông bước tới, hắn vội vàng đi đến bên cạnh Lý Sư Thúc, không lưng ôm Lý Sư Thúc vào lòng. Mỹ nhân trong lòng, nhưng trong mắt Lý Mông lại lóe lên một tia do dự. Lý Thu Lam nhận ra tia do dự trong mắt Lý Sư Điệt. Sư Điệt đang lo lắng cho tỷ tỷ của ta, Lý Thu Thủy sao? Lý Mông cười khổ gật đầu. Sư Thúc hẳn biết ta có ngũ linh căn phế thể, dù có phá tiểu cảnh cũng khó như lên trời. Cho dù Sư Điệt có thiên phú về đan đạo không tệ, nhưng chỉ dựa vào đan dược mà khô tọa tu luyện, tốc độ tiến cảnh tu vi cũng vô cùng chậm. Trúc cơ đã vậy, kết đan chỉ càng khó hơn. Sư Điệt chỉ có thể bất chấp thủ đoạn lợi dụng mọi thứ có thể để tăng tốc độ tu luyện. Trưởng môn Sư Thúc đối xử với Sư Điệt rất tốt, Sư Điệt không muốn chọc giận trưởng môn Sư Thúc. Lý Mông mặt đỏ bừng, hơi ngại ngùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Sư Thúc trong lòng. Trưởng môn Sư Thúc thông minh như vậy, nếu chuyện này bại lộ, Sư Thúc nhất định phải nói tốt vài câu cho Sư Điệt. Nhìn vẻ sợ hãi của Lý Sư Điệt không giống giả vờ. Trong mắt Lý Thu Lam lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vốn tưởng tỷ tỷ và Lý Sư Điệt chỉ là một mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhưng bây giờ xem ra Lý Sư Điệt thật sự rất quan tâm đến tỷ tỷ, ít nhất cũng đặt tỷ tỷ vào trong lòng. Lý Thu Lam nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lý Sư Điệt. Chuyện này tỷ tỷ sẽ không biết đâu, ta sẽ nói hai viên đan dược này là ngươi nhờ ta chuyển cho nàng ấy. Lý Mông sửng sốt, trong lòng thầm thì, còn có thể như vậy sao? Nghĩ tới nghĩ lui, mắt Lý Mông sáng lên, hình như đúng là có thể như vậy. Như vậy, trưởng môn Sư Thúc sẽ càng cảm kích hắn hơn. Chỉ là có chút ủy khuất cho Lý Sư Thúc. Lý Mông vẻ mặt cảm kích nhìn Lý Sư Thúc trong lòng. Sư Thúc, bất kể người nhìn Sư Điệt thế nào, kiếp này Sư Điệt nhất định không phụ người. Lý Thu Lam liếc Lý Mông một cái, vẻ mặt nàng vẫn lạnh nhạt. Ngươi đừng nghĩ nhiều, giữa chúng ta chỉ là một giao dịch, sau đêm nay, ngươi và ta không còn liên quan gì nữa. Lý Mông không nói thêm gì nữa. Hắn và Lý Sư Thúc vốn không có tình cảm gì đáng nói, lời hắn nói ra sẽ không rút lại. Cho dù sau này hai người có trở thành người xa lạ, Lý Sư Thúc vẫn là người phụ nữ mà hắn quan tâm trong lòng. Lý Mông ôm Lý Sư Thúc đi ra khỏi đỉnh, đi theo con đường nhỏ về phía cung lầu. Không lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng cạch. Đó là tiếng cửa cung lầu bị đẩy ra, âm thanh rất trong trẻo trong đêm. Không lâu sau, một căn phòng nào đó ở tầng trên của cung lầu sáng đèn, có hai bóng người phản chiếu trên cửa sổ. Không lâu sau, hai bóng người đó ôm nhau và ngã xuống, biến mất trên cửa sổ. Không lâu sau, trong một căn phòng nào đó ở tầng trên của cung lầu có chút động tĩnh. Trong một căn phòng nào đó có một chiếc giường lớn, rèm giường đã được hạ xuống, màn trướng hơi rung rinh, kèm theo đó là tiếng thở dốc nặng nề. Thời gian trôi nhanh, đêm dần khuya, không biết đã qua bao lâu, trong cung lầu cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Trên giường trong một căn phòng nào đó, Lý Mông khoanh chân ngồi, trong tay cầm một bình ngọc. Lý Thu Lam ngồi dậy, má nàng ửng hồng, giữa đôi lông mày lóe lên một tia phong tình và quyến rũ. Đôi mắt nàng hơi tò mò nhìn bình đan trong tay Lý Sư Điệt. Người có phương pháp dẫn độ như vậy, hà tất phải cùng ta làm chuyện chăn gối này? Lý Mông cười híp mắt cất bình ngọc đi, mặt dày kéo Lý Sư Thúc vào lòng. Hai người đều không mảnh vải che thân, xúc cảm mềm mại của thân thể Lý Sư Thúc khiến Lý Mông không thể rời tay. Sư Thúc, nếu không phá thân thì nguyên âm không thể dẫn độ ra được. Lý Mông ôm Lý Sư Thúc ngã xuống giường. Lý Thu Lam thuận thế nằm sấp trong lòng Lý Sư Điệt. Hai người im lặng ôm nhau, đều đang suy nghĩ chuyện riêng của mình, cảm nhận ngọc thể mềm mại trong lòng. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia buồn bã. Vì tu luyện, hắn cũng dần trở nên bất chấp thủ đoạn. Mặc dù trước đây hắn cũng không ít lần làm chuyện này, bất kể là Trần Sư Muội hay Khúc Sư Thúc, đều là hắn dùng cách này để tạo ra giao thoa với hai người họ. Mặc dù hắn và Trần Sư Muội, Khúc Sư Thúc đã có một kết cục tốt đẹp đến bây giờ, nhưng thủ đoạn hắn sử dụng lại không quang minh chính đại. Tuy nhiên, hắn không hối hận. Ánh mắt Lý Mông dần trở nên kiên định. Là phế thể ngũ linh căn, hắn đã trải qua cảm giác bất lực khi đại hạn sắp đến. Hắn tuy không sợ chết, nhưng có thể sống sót thì đó là một điều tốt đẹp. Chỉ cần còn sống, thì hãy tranh giành, hãy đoạt lấy đi. Cơ duyên đại đạo không phải từ trên trời rơi xuống, mà là đoạt được, tranh giành được. Người không tranh giành chỉ là kẻ tầm thường vô dụng. Lý Mông hơi nheo mắt lại, vẻ mặt hắn trầm tư. Có được nguyên âm của Lý Sư Thúc, việc tiếp theo phải làm sẽ đơn giản hơn nhiều. Tiếp tục bế quan luyện chế tam phẩm huyền âm đan, sau đó bế quan tu luyện đột phá trúc cơ viên mãn. Cố gắng đột phá trúc cơ viên mãn trước khi Hợp Hoan Tông trở về Thượng Tông. Trên đường Hợp Hoan Tông đi tới Thượng Châu, thử kết đan. Khoảng cách giữa các châu lục há chẳng phải hơn triệu dặm sao? Thuyền vượt châu bình thường cần đi hàng chục năm mới có thể vượt qua biển cả mênh mông giữa các châu lục. Đây vẫn là khoảng cách gần nhất của Thiên Lan Châu với Thượng Châu Lưu Hà Châu. Khoảng cách giữa các Thượng Châu thì càng xa hơn. Lý Mông cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Sư Thúc trong lòng. Lý Sư Thúc quả là một đại mỹ nhân. Về nhan sắc không hề thua kém Khúc Sư Thúc chút nào. Lý Mông cúi đầu hôn lên môi Lý Sư Thúc. Lý Thu Lam không né tránh, mặc cho Lý Sư Điệt trêu chọc. Đêm nay nàng thuộc về Lý Sư Điệt. Nàng chưa bao giờ thất hứa. Trước đây không, sau này cũng không. Hôn mãi, Lý Mông lật người đè Lý Sư Thúc xuống dưới thân. Trong chốc lát, một vòng chiến đấu mới bắt đầu. Lý Thu Lam dù sao cũng là một kim đan tu sĩ. Công thế của Lý Mông có thể nói là châu chấu đa xe. Có chút ý nghĩa không tự lượng sức. Đêm đó, đêm dần khuya. Ngày hôm sau, sáng sớm. Đỉnh Thương Hải Phong yên tĩnh lạ thường. Trong một căn phòng nào đó ở tầng trên của cung lầu. Một làn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ. Nhẹ nhàng lay động tấm rèm giường mỏng manh. Sau tấm rèm giường, thân thể trần trụi thoáng hiện rồi biến mất. Lý Mông trên giường đang ôm Lý Sư Thúc ngủ say. Đột nhiên, Lý Thu Lam đang nằm trong lòng Lý Mông mở mắt. Chương 512, trưởng môn sư thúc đến rồi. Chương 512, trưởng môn sư thúc đến rồi. Nàng rời khỏi vòng tay của người đàn ông dưới thân. Thân thể đầy đặn của nàng ngồi dậy và vén rèm giường xuống giường. Thân thể trắng như tuyết lập tức hiện ra trọn vẹn bên cạnh giường. Lý Thu Lam phất tay ngọc, y phục rải rác trên đất lập tức bay lên, tự động mặc vào người. Lúc này Lý Mông cũng tỉnh lại, ngồi trên giường cười híp mắt thưởng thức cảnh xuân tươi đẹp ngắn ngủi đó. Lý Thu Lam quay người liếc nhìn Lý Sư Điệt trên giường. Tỷ tỷ đến rồi. Nghe vậy, Lý Mông sắc mặt cứng đờ, vội vàng đứng dậy xuống giường, vội vàng nhặt lấy áo choàng trên đất mặc vào. Trưởng môn sư thúc đến nhanh quá vậy, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp, chỉ là hôm nay bị hắn gặp phải. Ngươi cứ ở đây trước đã. Nói xong câu đó, Lý Thu Lam không chút biểu cảm quay người đi ra ngoài. Eo thon đầy đặn của nàng lắc lư theo từng bước chân nhẹ nhàng, vẽ nên đường cong tròn đầy gợi cảm. Cùng lúc đó, một đạo độn quang từ bên ngoài đỉnh núi bay tới, hạ xuống trong sân ngoài các lầu. Độn quang hạ xuống hóa thành một nữ tử mặc cung trang màu tím. Người đến chính là tông chủ Hợp Hoan Tông, cũng là tỷ tỷ của Lý Thu Lam, Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy liếc nhìn một căn phòng nào đó ở tầng trên của cung lầu, quay người bước những bước nhẹ nhàng về phía bàn trà, ngồi xuống bên cạnh bàn trà, ung dung tự tại lấy ra hai bộ trà cụ, rót đầy trà thơm vào hai chén trà. Lý Thu Thủy vừa đặt ấm trà xuống, cửa các lầu liền từ bên trong đẩy ra. Lý Thu Lam mặt mày bình tĩnh đi ra từ cửa lớn, đi về phía tỷ tỷ Lý Thu Thủy. Hai chị em ngồi đối diện nhau bên bàn trà. Hôm nay tỷ tỷ rảnh rỗi đến chỗ muội làm gì? Lý Thu Lam ngồi xuống, đôi mắt nhìn tỷ tỷ. Lý Thu Thủy liếc nhìn cổ tay của muội muội, nàng cười như không cười nhìn muội muội. Chỉ thủ cung sa của muội là do tỷ tỷ tự tay điểm, tỷ tỷ đến vì lẽ gì, muội lại chẳng lẽ không biết? Lý Thu Lam sắc mặt cứng đờ, trong mắt nàng lóe lên một tia hoảng loạn. Nàng làm sao lại quên mất chuyện này chứ? Lý Thu Thủy liếc nhìn một căn phòng nào đó ở tầng trên của cung lầu, không biết tiểu tử may mắn nào đã khiến cây thiết thụ của muội nở hoa vậy. Về tính cách của muội muội, Lý Thu Thủy không thể hiểu rõ hơn. Muội muội nàng từ trước đến nay không mấy hứng thú với đàn ông, chưa từng có nam tu sĩ Hợp Hoan Tông nào song tu với nàng, thậm chí còn chưa từng tu luyện công pháp song tu và mỹ công. Đột nhiên, mũi Lý Thu Thủy khịt khịt một cái, ánh mắt nghi ngờ đánh giá muội muội từ trên xuống dưới. Kỳ lạ, sao trên người muội muội lại có khí tức của tiểu tử đó? Dường như đã nhận ra điều gì đó, sắc mặt Lý Thu Thủy trở nên xanh mét, ánh mắt lạnh lùng nhìn về một căn phòng nào đó ở tầng trên của cung lầu. Lý Mông, người mau ra đây. Lý Thu Lam trong lòng kinh hãi, tỷ tỷ làm sao mà biết được? Nàng và tỷ tỷ đều là kim đan tu sĩ, nếu tỷ tỷ dùng thần thức dò xét cung lầu, nàng không thể nào không cảm giác được. Tỷ tỷ, Lý Sư Điệt hắn. Lý Thu Thủy quay đầu lạnh lùng liếc nhìn muội muội. Đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của tỷ tỷ, Lý Thu Lam rụt cổ lại, không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ là trong lòng thầm nói xin lỗi Lý Sư Điệt. Tỷ tỷ ngay cả lời cũng không cho nàng nói, nàng làm sao có thể nói tốt vài câu cho Lý Sư Điệt đây? Không lâu sau, cửa phòng của cung lầu bị đẩy ra từ bên trong. Lý Mông vẻ mặt lúng túng đi ra từ cửa lớn. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của trưởng môn sư thúc, Lý Mông chỉ có thể cứng rắn đến bên bàn trà, chắp tay hành lễ với trưởng môn sư thúc. Đệ tử Lý Mông bái kiến trưởng môn sư thúc. Nhìn Lý Mông trước mặt, Lý Thu Thủy cười lạnh. Hay lắm, lại dám đánh chủ ý lên muội muội của ta. Lý Mông cười gượng gạo, vẻ mặt xin lỗi nhìn trưởng môn sư thúc. Trưởng môn sư thúc, người nghe ta nói gì? Lý Thu Thủy cắt ngang lời Lý Mông. Trên mặt nàng chỉ có vẻ thất vọng, trong mắt nàng chỉ có hối hận và tức giận. Chẳng lẽ đêm qua ở Thương Hải Phong không phải là ngươi sao? Cút đi, từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Nhìn trưởng môn sư thúc đang tức giận, Lý Mông ngập ngừng muốn nói lại thôi. Trưởng môn sư thúc hiện tại đang trong cơn giận, hắn càng nói nhiều, trưởng môn sư thúc sẽ càng tức giận hơn. Lý Mông lại chắp tay hành lễ với trưởng môn sư thúc, lại nháy mắt với Lý sư thúc vài cái. Đệ tử cáo tử. Lý Mông quay người bay vút lên, khá chật vật trốn khỏi Thương Hải Phong. Lý Thu Lam vẻ mặt phức tạp nhìn bóng lưng Lý Sư Điệt dần khuất xa. Tỷ tỷ tức giận như vậy, xem ra địa vị của Lý Sư Điệt trong lòng tỷ tỷ rất quan trọng. Nếu không, tỷ tỷ sẽ không mất bình tĩnh như vậy. Mãi cho đến khi bóng dáng Lý Sư Điệt biến mất trong mây mù bên ngoài đỉnh núi, Lý Thu Lam mới quay đầu nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ không cần tức giận như vậy, muội muội sẽ không tranh giành Lý Sư Điệt với tỷ tỷ đâu. Lý Thu Thủy khẽ nhíu mày, nàng tức giận liếc muội muội một cái, trong mắt nàng lóe lên một tia nghi hoặc. Muội muội, tiểu tử đó rốt cuộc đã rót cho muội loại thuốc mê nào mà khiến muội cam tâm tình nguyện hiến ra nguyên âm vậy? Lý Thu Lam ngập ngừng muốn nói lại thôi. Bây giờ nếu lấy ra anh biến đan, tỷ tỷ có tức giận hơn không? Có cho rằng Lý sư điệt đang uy hiếp và dụ dỗ nàng không? Nhưng tỷ tỷ là một người phụ nữ thông minh, hẳn là sẽ không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Lý Thu Lam phất tay ngọc, một chiếc hộp gỗ bay ra từ túi chứa vật bên hông. Hộp gỗ bay về phía Lý Thu Thủy, rơi xuống trên bàn trà trước mặt Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy cúi đầu liếc nhìn hộp gỗ, đôi mắt nàng co lại, mặt lộ vẻ cười khổ lắc đầu. Khó trách, khó trách, e rằng tất cả các nữ tu sĩ kết đan của Hợp Hoan Tông đều sẽ không từ chối giao dịch này. Đó là hai viên anh biến đan tứ phẩm vô khuyết. Hai viên anh biến đan tứ phẩm vô khuyết này không nghi ngờ gì nữa là được chuẩn bị cho hai chị em họ. Muội muội căn bản không có lựa chọn từ chối. Lý Thu Lam bình tĩnh cầm chén trà lên uống một ngụm trà trong chén. Đôi mắt nàng nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Lý sư điệt có ngũ linh căn phế thể, phá cảnh gian nan biết bao, sử dụng một số thủ đoạn không mấy thể diện cũng có thể hiểu được. Lý sư điệt sở dĩ chọn muội muội, e rằng cũng có ý giúp hai chị em ta kết anh. Muội muội không muốn tỷ tỷ vì muội muội mà mất đi một người đàn ông quan tâm tỷ tỷ. Lý Thu Lam dường như nhớ ra điều gì đó, khóe môi nàng nở một nụ cười. Thật ra Lý sư điệt cũng sợ tỷ tỷ sẽ tức giận, đêm qua còn cầu xin muội nói tốt vài câu với tỷ tỷ. Muội thấy Lý sư điệt lúc đó thật sự rất sợ tỷ tỷ sẽ tức giận, Lý sư điệt thật sự rất quan tâm tỷ tỷ. Lý Thu Thủy liếc nhìn muội muội, trong mắt nàng lóe lên một tia buồn bã. Tiểu tử đó bảo ngươi nói tốt vài câu là ngươi ngoan ngoãn đồng ý sao? Trước đây sao không thấy ngươi nghe lời như vậy? Tuy nhiên, tiểu tử đó cũng coi như có chút lương tâm. Trong mắt Lý Thu Thủy lóe lên một tia do dự. Tiểu tử đó lại dám đánh chủ ý lên muội muội, hơn nữa còn để tiểu tử đó đạt được mục đích. Nếu không cho một bài học, sau này còn ra thể thống gì nữa? Trong mắt Lý Thu Thủy lóe lên một tia hối hận. Trước đó trong cơn giận nàng đã nói những lời nặng nề. Tiểu tử đó sẽ không thật lắm chứ? Nếu thật sự trở thành người xa lạ, không bao giờ gặp lại nữa. Vậy thì phải làm sao đây? Chương 513, tha thứ thật nhanh chương 513, tha thứ thật nhanh. Thật ra sau khi Lý Sư Điệt rời đi, Lý Thu Thủy đã có chút hối hận. Lý Sư Điệt vì sao lại đến tìm muội muội? Trong đó lý do nàng làm sao lại không biết? Đúng như muội muội đã nói, Lý Sư Điệt có ngũ linh căn phế thể, tu hành gian nan biết bao. Sử dụng một số thủ đoạn không mấy thể diện căn bản không phải là chuyện gì to tát. Nếu người này không phải muội muội, nàng thậm chí sẽ cảm thấy vui mừng vì hành vi của Lý Sư Đệ. Không có dũng khí bất chấp thủ đoạn này, Lý Sư Điệt có ngũ linh căn phế thể muốn kết đan căn bản chỉ là một điều xa xỉ. Nhưng người này lại là muội muội của nàng. Điều này khiến Lý Thu Thủy có chút tức giận đến mất trí. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Lý Thu Thủy nhận ra một vấn đề. Nàng vì sao phải tức giận? Tại sao muội muội lại không được? Muội muội là phụ nữ, rồi sẽ có ngày đó. Người đàn ông của ngày đó tại sao không thể là Lý Sư Điệt? Điều này hoàn toàn không có lý do gì cả. Lý Thu Thủy cúi đầu ngây người nhìn chén trà đang lay động. Chẳng lẽ thật sự như muội muội đã nói, nàng sợ muội muội cướp mất Lý Sư Điệt, là vì ghen tị mà tức giận? Thật sự là như vậy sao? Trong mắt Lý Thu Thủy lóe lên một tia mờ mịt, thấy tỷ tỷ lộ ra vẻ mặt nặng trĩu. Lý Thu Lam nhẹ nhàng lắc đầu. Tính cách của tỷ tỷ nàng hiểu rõ hơn ai hết. Đối với tình cảm nam nữ luôn do dự, chỉ cần đã nhận định một người thì cam tâm tình nguyện vì đối phương mà trả giá tất cả. Đạo lữ trước đây của tỷ tỷ đã phải đau đầu vì điều này. Trước khi tọa hóa tan đạo chỉ đành lén lút truyền toàn bộ tu vi cho tỷ tỷ, rồi cứ thế dứt khoát chuyển thế luân hồi đi. Nhớ lại đạo lữ trước đây của tỷ tỷ, Lý Thu Lam trong lòng thở dài. Vị sư minh kia là một người cực kỳ phóng khoáng, yêu phóng khoáng, đi cũng phóng khoáng, không cầu kiếp sau, chỉ cầu một kiếp viên mãn. Tuy nhiên, một kiếp của hắn tuy viên mãn, nhưng tỷ tỷ lại vì thế mà buồn bã trăm năm. Nay khó khăn lắm mới có Lý sư điệt có thể khiến tỷ tỷ vui vẻ hơn. Nếu vì nàng mà khiến hai người từ nay thành người xa lạ, đó là một điều nàng không thể chấp nhận được. Tỷ tỷ, còn kịp. Đối mặt với ánh mắt cười như không cười của muội muội, mà Lý Thu Thủy ửng hồng, nàng có chút ngượng ngùng khạc một tiếng. Đúng là kiếp trước mắc nợ tiểu tử đó rồi. Vừa dứt lời, Lý Thu Thủy hóa thành độn quang bay ra khỏi đỉnh, bay về phía Lý Mông đã rời đi. Nhìn đạo độn quang dần khuất xa trên bầu trời xa xăm, trong mắt Lý Thu Lam lóe lên một tia an ủi. Tỷ tỷ lại tìm được một người đàn ông đáng tin cậy, hy vọng hai người sẽ có một tương lai tốt đẹp. Cùng lúc đó, giữa các đỉnh núi khác, có một bóng người áo vàng ngự gió mà đi. Người đó chính là Lý Mông đã rời khỏi Thương Hải Phong. Lý Mông mặt đầy ưu sầu, hắn thở dài một hơi thật sâu. Ai, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội mặt dày cầu xin trưởng môn sư thúc tha thứ thôi. Chuyện này là lỗi của hắn trước. Đàn ông mà, cúi đầu một lần cũng không sao. Nếu Lý sư thúc thật sự không chịu tha thứ cho hắn, và vì thế mà có oán hận với hắn, điều hắn có thể làm chỉ là tránh xa trưởng môn sư thúc, mãi mãi không gặp lại sẽ tốt cho cả hai bên. Tuy nhiên, đó là kết cục cuối cùng bất đắc dĩ. Trước đó, hắn sẽ cố gắng thêm một chút. Hừ, ngươi còn biết mình là kẻ mặt dày sao? Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên bên hai, khiến Lý Mông giật mình. Khi âm thanh vừa dứt, một đạo độn quang lướt qua bên cạnh Lý Mông. Trước mặt Lý Mông hóa thành một thân ảnh đầy đặn, uyển chuyển. Người đến chính là Lý Thu Thủy. Lý Mông vội vàng dừng lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ định nọt. Trưởng môn sư thúc, có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt căng thẳng của trưởng môn sư thúc, Lý Mông trong lòng thầm thì, trưởng môn sư thúc không phải tức giận quá mà đuổi theo muốn một trưởng đánh chết hắn chứ? Mắt Lý Mông đảo quanh, đang nghĩ có nên để Hồng Phất ra tay cứu giúp không thì, Lý Thu Thủy ngự gió tiến lại gần Lý Mông, rồi tay ngọc béo thai Lý Mông, mặt đầy xấu hổ trừng mắt nhìn Lý Mông. Chuyện này chưa xong đâu, tối nay đến nên Nguyệt Phong tìm ta. Lý Thu Thủy dường như vẫn còn tức giận, mở miệng cắn mạnh một miếng vào vai Lý Mông. Lý Mông hít một hơi khí lạnh, nhưng hai tay hắn lại ôm chặt thân thể mềm mại của trưởng môn sư thúc, khiến thân thể mềm mại ấm áp của trưởng môn sư thúc dán chặt vào người hắn. Người buông ta ra. Lý Thu Thủy buông miệng ra, mặt đỏ bừng. Tuy gần đây hơi nhỏ lánh, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy thì nàng, vị tông chủ này, còn mặt mũi nào nữa? Lý Mông nghe răng cười, túi đầu hôn chụt một cái lên má trưởng môn sư thúc. Chỉ cần trưởng môn sư thúc không tức giận, sư điện sẽ buông tay. Lý Thu Thủy ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lý Mông. Tiểu tử ngươi lại dở trò lưu manh à? Lý Mông cười hì hì với trưởng môn sư thúc. Đây là trưởng môn sư thúc tự mình ôm ấp yêu thương, cơ hội tốt như vậy sư điện sao có thể bỏ lỡ? Trong mắt Lý Thu Thủy lóe lên một tia bất lực. Nàng đưa tay chọc vào trán Lý sư điện. Thôi được rồi, ta không tức giận nữa, buông ta ra đi. Ta dù sao cũng là tông chủ Hợp Hoa Tông, nếu bị người khác nhìn thấy thì ra thể thống gì? Lý Mông chờ đợi chính là câu nói này của trưởng môn sư thúc. Hắn hài lòng buông lỏng thân thể đầy đặn, mềm mại của trưởng môn sư thúc. Mà Lý Thu Thủy ửng hồng, nàng đưa tay vén một lọn tóc trên trán, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lý sư điện một cái. Người đó, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ gặp phải một tai nạn lớn trong tay phụ nữ thôi. Lý Mông khá phóng khoáng nhún vai. Nếu thật sự có ngày đó, chỉ cần không phải là một tai nạn khiến sư điện không thể chấp nhận, sư điện cũng vui lòng chấp nhận. Nếu không, sư điện sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu. Cái gọi là xe đến núi át có đường. Chuyện chưa xảy ra thì cứ đợi xảy ra rồi nói. Lý Mông nhìn có vẻ là một người thương hương tiếc ngọc, nhưng những người phụ nữ chết trong tay Lý Mông không hề ít. Trong trận chiến ở Ngọa Long đảo, Lý Mông không hề nương tay vì đối phương là phụ nữ. Còn có vị nữ tu ma đạo ở Tiền Gia Bảo, Thiên Vân Sơn Mạch. Vị nữ tu đó nhan sắc tuyệt vời, thân hình cao giáo mà đầy đặn, là loại hình Lý Mông thích nhất. Nhưng khi ra tay, Lý Mông vẫn không hề nương tay, chặt đầu gọn gàng. Mỹ nhân cũng hương tiêu ngọc vẫn. Trong mắt Lý Thu Thủy lóe lên một tia buồn bã. Lý sư điệt cái gì cũng tốt, chỉ là quá háo sắc, quá lăng nhăng, hoàn toàn là hai tính cách trái ngược với đạo lữ trước đây của nàng. Nhưng có mấy người đàn ông có thể từ đầu đến cuối trung thủy? Lăng nhăng dường như là quyền lợi của đàn ông, bất kể là phàm tục hay giới tu tiên đều như vậy. Đàn ông nạp thiếp là chuyện đương nhiên, nhưng phụ nữ mà tìm trai bao thì sẽ bị người đời khinh bỉ. Lý Thu Thủy liếc nhìn Lý Mông, ánh mắt nhỏ bé đó khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Về đi, giọng nói dịu dàng vang vọng bên hai. Khi âm thanh vừa dứt, Lý Thu Thủy đã độn quang bay xa. Lý Mông nheo mắt nhìn đạo độn quang dần khuất xa, tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ. Không ngờ trưởng môn sư thúc lại đuổi theo. Hắn đang nghĩ làm thế nào để cầu xin trưởng môn sư thúc tha thứ đây. Không ngờ trưởng môn sư thúc lại nhanh chóng tha thứ cho mình rồi. Xem ra địa vị của mình trong lòng trưởng môn sư thúc rất quan trọng mà. Lý Mông nghe răng cười, quay người bay về hướng Vọng Nguyệt Phong. Đàn ông nào lại không muốn được phụ nữ yêu thích chứ? Lý Mông là người phàm tục, hắn tự nhiên là thích rồi. Chương 514, ngươi thật sự có ý nghĩ đó sao? Chương 514, ngươi thật sự có ý nghĩ đó sao? Tối nay cứ để trưởng môn sư thúc chút giận một chút đi. Nghĩ đến cuộc hẹn tối nay với trưởng môn sư thúc, trong mắt Lý Mông lóe lên một tia mong đợi. Đêm nay nhất định sẽ có một trận cuồng phong báo táp đón chờ hắn. Không cần sợ hãi, cứ bình thản đối mặt là được. Không trải qua phong ba báo táp, làm sao có thể đón bình minh? Thời gian nhanh chóng đến đêm, Lý Mông đến nên Nguyệt Phong theo lời hẹn. Đêm đó, đêm đã khuya, trăng tròn treo cao trên bầu trời, ánh trăng rực rỡ nhẹ nhàng xua tan bóng tối. Trong đỉnh giữa biển hoa, có nam nữ ngồi đối diện nhau bên bàn đá. Lý Mông cầm chén trà lên, ánh mắt liếc nhìn trưởng môn sư thúc. Khi đến đây, hắn còn đang nghĩ làm thế nào để dỗ trưởng môn sư thúc vui vẻ. Không ngờ trưởng môn sư thúc lại kéo hắn ngồi đây thưởng trà trò chuyện. Chuyện xảy ra ban ngày dường như đã bị trưởng môn sư thúc quên lãng. Trưởng môn sư thúc tối nay đã thay bộ y phục trắng, từ xa nhìn lại có 7 phần giống Lý sư thúc. Không lâu nữa ta sẽ từ bỏ chức tông chủ chuẩn bị bế quan kết anh. Thần sắc Lý Mông khẽ động, có Thọ Nguyên Đan và Anh Biến Đan, hai chị em trưởng môn sư thúc đã có điều kiện bế quan kết anh. Sư thúc, Hợp Hoan Tông sắp trở về thượng tông, lúc này bế quan có phải không thích hợp lắm không? Kết anh không như kết đan, cần tốn nhiều thời gian hơn, ngay cả là thiên tài xuất chúng ít nhất cũng cần hàng chục năm. Hiện tại Thiên Lan Châu tuy chưa giải phong, nhưng ngày Hợp Hoan Tông khởi hành sẽ không quá 20 năm. Nếu Hợp Hoan Tông khởi hành mà trưởng môn sư thúc vẫn đang bế quan, điều này chắc chắn sẽ làm gián đoạn tiến độ kết anh của trưởng môn sư thúc. Quá trình xung kích kết anh không thể bỏ dở giữa chừng, hoặc là thất bại, hoặc là thành công. Một khi kết anh thất bại, sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, không chỉ cảnh giới sẽ giảm sút, căn cốt tu tiên cũng sẽ bị trọng thương. Tỷ lệ thành công của lần xung kích kết anh tiếp theo là rất nhỏ, về cơ bản không còn khả năng kết anh nữa. Đại đạo tu hành như sóng lớn đại cát, phần lớn tu sĩ đều sẽ ngã xuống trước mỗi ngưỡng cửa lớn. Lý Thu Thủy mỉm cười dịu dàng, nàng đặt chén trà trong tay xuống, đôi mắt nàng nhìn Lý Mông. Nơi bế quan của ta và muội muội sẽ chọn trên Thông Thiên Linh Chu duy nhất của tông môn, cho dù Hợp Hoan Tông khởi hành đến thượng tông cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến hai chị em ta. Lý Mông lộ vẻ hiểu rõ, Thông Thiên Linh Chu là một pháp khí phi hành cấp thông thiên linh bảo, không phải là thuyền vượt sông bình thường có thể sánh được. Chỉ riêng tốc độ đã khác biệt rất lớn, hơn nữa Thông Thiên Linh Chu công thủ nhất thể, mức độ an toàn khi bay qua biển cũng vượt xa thuyền vượt châu. Ngay cả yêu thú cấp đại yêu dưới biển cũng không thể làm gì được Thông Thiên Linh Chu. Nghe nói chiếc Thông Thiên Linh Chu của Hợp Hoan Tông là tài sản riêng của sư tôn, là sư tôn mang từ Thượng Châu đến. Chọn nơi bế quan trên thông thiên linh chu quả là một cách hay. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia tò mò. Nếu trưởng môn sư thúc thoái vị, vậy ai sẽ là người kế nhiệm tông chủ? Trưởng môn sư thúc, nếu người từ chức, ai sẽ là người kế nhiệm vị trí tông chủ? Vị trí tông chủ này rất khó xử. Đa số tu sĩ đều một lòng cầu đạo, không thích dành thời gian vào việc quản lý tông môn. Thêm vào đó, tông chủ không có thực quyền gì, công việc chính là phụ trách các việc vận hành tông môn. Những việc lớn đều cần thông qua sự bàn bạc của các thái thượng trưởng lão. Vì vậy, rất ít tu sĩ quan tâm đến vị trí tông chủ. Đệ tử trúc cơ tuy quan tâm đến vị trí tông chủ, nhưng là chủ nhân danh nghĩa của một tông, tu vi tự nhiên không thể quá thấp. Kim đan tu sĩ cần bế quan tu luyện quanh năm, khi xuất quan cũng sẽ chọn xuống núi nhập phàm rèn luyện tâm cảnh. Vì vậy cũng không mấy hứng thú với vị trí tông chủ. Chỉ có một số kim đan tu sĩ không có hy vọng kết anh mới chọn trở thành tông chủ. Trước khi tọa hóa tan đạo, cống hiến phần sức lực cuối cùng cho tông môn. Lý Thu Thủy cầm ấm trà lên rót một chén trà cho Lý Mông. Một khi Hợp Hoan Tông trở về thượng tông, sẽ không còn cái gọi là tông chủ nữa. Vì vậy vị trí tông chủ này là tạm thời, chủ yếu phụ trách các việc vặt trước khi Hợp Hoan Tông khởi hành. Nếu không có gì bất ngờ lớn, Mục Cửu Nhi sẽ trở thành tông chủ tạm thời mới. Mục Cửu Nhi, Lý Mông lục lọi trong ký ức về người này, cái tên nghe có vẻ quen thuộc, dường như đã gặp người này ở đâu đó. Thần sắc Lý Mông khẽ động, hắn nhớ ra rồi. Mục Cửu Nhi chính là sư tỷ lần trước chủ trì hội đấu giá tiên hội của Hợp Hoan Tông. Lý Mông cười híp mắt vuốt râu, thì ra là một sư tỷ, nhiều năm trước ở hội đấu giá tiên hội đã từng gặp mặt một lần. Lý Thu Thủy liếc nhìn Lý Sư Điệt, nếu ngươi giúp nàng kết đan, thì có cơ hội thân mật với nàng. Giọng điệu của Lý Thu Thủy chua loét, cứ như chua đến tận xương thủy vậy. Không chỉ chua, còn có chút âm dương quái khí. Đối mặt với lời nói âm dương quái khí của trưởng môn sư thúc, Lý Mông cười gượng gạo, cầm chén trà lên tự mình uống một ngụm trà trong chén. Lúc này tốt nhất nên im lặng, bất kể nói gì thì đó cũng là lỗi của mình. Hắn và một sư tỷ lại không quen, hai người cũng không có giao thoa gì. Nữ tu sĩ xinh đẹp của Hợp Hoan Tông nhiều biết bao, nếu mỗi người hắn đều muốn chăm sóc một phen, hắn không thể chăm sóc hết được. Thấy Lý Mông im lặng không nói, Lý Thu Thủy nhướng mày, sao ngươi thật sự có ý nghĩ đó sao? Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia bất lực. Được rồi, trưởng môn sư thuốc sắc bắt đầu gây sự rồi, đây là muốn đi vào chủ đề của đêm nay sao? Không được, hắn không thể bị động đối mặt với công thế của trưởng môn sư thúc. Lý Mông đứng dậy, đi vòng qua bàn đá, mặt dày ngồi xuống bên cạnh trưởng môn sư thúc, một tay còn vươn ra ôm lấy vòng eo của trưởng môn sư thúc. Lý Thu Thủy liếc nhìn Lý Sư Điệt bên cạnh, cũng không tức giận, nàng cũng muốn nghe xem Lý Sư Điệt sẽ nói gì. Nhưng Lý Thu Thủy đã sai rồi, sai lầm lớn. Lý Mông không nói gì cả, đột nhiên ôm lấy eo nàng. Lý Thu Thủy còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Lý Sư Điệt ôm ngang lưng lên. Lý Mông cười híp mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của trưởng môn sư thúc trong lòng. Trưởng môn sư thúc, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của sư điệt, muốn đánh muốn mắng chúng ta lên giường phân thắng bại. Vừa dứt lời, Lý Mông đã ôm trưởng môn sư thúc đi ra khỏi đỉnh. Mà Lý Thu Thủy ửng hồng, tiểu tử này lại dám dùng chiêu này với mình. Thật sự đến trên giường bị tiểu gia hỏa dạy vò một phen, cơn giận trong lòng nàng e rằng đã sớm tan biến rồi. Nhưng lúc này nàng chẳng lẽ còn có thể từ chối sao? Trong mắt Lý Thu Thủy lóe lên một tia hối hận. Tiểu tử này đối với phụ nữ quả thật có một chiêu. Người thấy mùi hương nam tính từ Lý Sư Điện, sắc mặt Lý Thu Thủy càng đỏ hơn. Chỉ nghe thấy tiếng cạch, cửa các lầu bị Lý Mông thô bạo đá văng ra. Lý Mông ôm trưởng môn sư thúc bước vào các lầu. Không lâu sau, trong một căn phòng nào đó ở tầng trên của các lầu có chút động tĩnh, tiếng động ngày càng nhiều, dường như có nam nữ đang thì thầm to nhỏ, lại dường như có phụ nữ đang khóc, lại dường như có phụ nữ đang hát một cách kìm nén. Giai điệu đỏ mặt từ tầng trên của các lầu bay ra, trăng tròn trên bầu trời cũng xấu hổ trốn vào trong mây. Ngươi ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Trong một căn phòng nào đó ở tầng trên của các lầu có một chiếc giường. Sau tấm rèm giường vang lên giọng nói quyến rũ của người phụ nữ. Chương 515, tam phẩm huyền âm đan. Chương 515, tam phẩm huyền âm đan. Lý Thu Thủy nằm sấp trên giường, thân thể trắng non không tì vết như một khối bạch ngọc, không mảnh vải che thân. Mà Lý Thu Thủy đỏ bừng, nàng quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông phía sau. Lý Mông nghe răng cười với trưởng môn sư thúc, càng ra sức bắt nạt trưởng môn sư thúc. Không biết qua bao lâu, các lầu cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Trên giường, Lý Mông khoanh chân ngồi, trong lòng ôm ngọc thể mềm mại của trưởng môn sư thúc. Lý Thu Thủy thì khoanh chân ngồi trong lòng Lý Sư Điện, cam tựa vào vai Lý Sư Điện, nhắm mắt, vẻ mặt lười biếng, đối xử tốt với muội muội hơn. Đột nhiên, bên hai vang lên giọng nói lười biếng của trưởng môn sư thúc. Lý Mông sắc mặt cứng đờ, bàn tay không ngoan ngoãn dưới eo trưởng môn sư thúc cũng rụt về. Ngay khi Lý Mông đang nghĩ cách đối phó, bên hai lại vang lên giọng nói lười biếng của trưởng môn sư thúc. Muội muội nàng luôn cô độc một mình, tuy nói đối với người tu đạo mà nói đây không phải là chuyện xấu, nhưng là tỷ tỷ, ta hy vọng muội muội có thể sống thoải mái tự tại hơn. Ngươi là người đàn ông đầu tiên của nàng, có thể trở thành người đàn ông duy nhất của muội muội hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Lý Mông vẻ mặt kỳ quái, trưởng môn sư thúc đây là đang khuyến khích hắn theo đuổi Lý Thu Lam sư thúc sao? Lý Mông một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của trưởng môn sư thúc, giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Lý Thu Thủy. Nếu đây là nguyện vọng của trưởng môn sư thúc, sư điện sẽ cố gắng. Lần này, Lý Thu Thủy không còn âm dương quái khí nữa, bởi vì đây là nguyện vọng trong lòng nàng, không phải là một câu nói đùa, không phải là một câu trêu chọc, càng không phải là một câu âm dương quái khí. Kiếp này của muội muội thật sự quá cô độc, trong tâm cảnh tồn tại vấn đề rất lớn, Lý Thu Thủy hy vọng muội muội nhân cơ hội này nhập tình tu luyện hữu tình đạo rèn luyện đạo tâm. Nếu không, cho dù muội muội có thể kết anh, đại đạo trường sinh tương lai e rằng cũng không đi được xa. Đương nhiên những lời này nàng không nói với Lý Sư Điệt, cũng không định nói với Lý Sư Điệt. Một số chuyện một khi bị biết đến, sẽ mất đi tác dụng tương ứng. Lý Mông ngửa ra sau, cả người ngã xuống giường. Lý Thu Thủy tay ngọc chống lên ngực Lý Sư Điệt, đối mặt với ánh mắt mong đợi của Lý Sư Điệt, Lý Thu Thủy mắt như tơ liễu, bắt đầu vũ điệu đầu tiên của đêm nay. Điệu múa rất đẹp, cái đẹp không thể diễn tả bằng lời. Đêm đó, đêm dần khuya, ngày hôm sau, sáng sớm, mây mù bên ngoài đỉnh núi sao động, một bóng người từ trong mây mù bay vút ra, nhanh chóng bay xa về phía bầu trời xa xăm. Bóng người đó chính là Lý Mông đã rời khỏi Nên Nguyệt Phong. Lý Mông quay đầu nhìn Nên Nguyệt Phong bị mây mù bao phủ, trưởng môn sư thúc sắp bế quan, lần chia ly này, e rằng mấy chục năm cũng không thể gặp lại. Lên núi tu luyện không có năm tháng, quả nhiên không sai. Một đời phàm nhân chẳng qua là tu sĩ đánh một giấc ngủ gật. Lý Mông trên mặt lộ ra một nụ cười, sẽ còn gặp lại, vẫn có thể gặp lại. Kết đan mà thôi, hắn không tin mình không vượt qua được cửa ải này. Hắn chính là nhân vật chính của thế giới này. Nếu không phải, làm sao có được thứ như hệ thống thiên đạo? Đã là nhân vật chính của thế giới này, vậy thì hãy sống một cách phóng khoáng, vui vẻ theo cách mình muốn đi. Hợp Hoa Tông, địa giới nội môn, Vọng Nguyên Phong. Lý Mông từ trên trời bay xuống, hạ xuống trong sân trước các lầu. Công tử, Liêu Tư Nguyệt đang bế quan ngồi thiền bên bàn trà định đứng dậy. Lý Mông vừa hạ xuống, phất tay áo một cái, vội vàng đi về phía các lầu. Một túi chữ vật từ hồ lô dưỡng kiếm bên hông bay ra, bay về phía Liêu Tư Nguyệt bên bàn trà. Ngay khi Liêu Tư Nguyệt đưa tay ngọc ra đón lấy túi chữ vật, tiếng công tử vang lên: "Ta muốn tiếp tục bế quan, sư tỷ cứ tự nhiên đi." Trong túi chữ vật là một số tài nguyên tu luyện đã trở thành kiếm thị của mình. Lý Mông tự nhiên sẽ không keo kiệt, nhưng Lý Mông cũng sẽ không ép kiếm thị tu luyện. Hắn sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện cho kiếm thị, nhưng kiếm thị có chăm chỉ tu luyện hay không, đó là chuyện của riêng kiếm thị. Là làm một bình hoa bên cạnh hắn, hay là trở thành một người có ích cho hắn, Lý Mông sẽ thuận theo tự nhiên. Bình hoa có vị trí của bình hoa, người hữu dụng có vị trí của người hữu dụng. Hai loại kiếm thị này hắn đều cho phép tồn tại. Vừa dứt lời, Lý Mông đã đi vào các lầu, nhìn cánh cửa các lầu đóng chặt. Trong mắt Liêu Tư Nguyệt lóe lên một tia tò mò. Vị chủ nhân này của nàng thật sự quá bận rộn, mấy ngày nay không biết đã đi đâu. Trên người hình như có mùi hương của người phụ nữ khác. Hôm nay vội vàng trở về, lại vội vàng tiếp tục bế quan. Trong phòng luyện đan của các lầu, Lý Mông khoanh chân ngồi bên Thiên Nguyên đỉnh, vẻ mặt hắn trầm tư. Lý Mông vất tay áo một cái, hai bình ngọc trắng như ngọc bay ra từ hồ lô dưỡng kiếm bên hông, trôi lơ lửng trước người. Trong bình ngọc bên trái là nguyên âm của Lý Sư Thúc, trong bình ngọc bên phải là nguyên âm của Hồng Phất. Hồng Phất là hỏa long trong ngũ hành giao long, nguyên âm của nàng có hiệu quả mạnh hơn so với tu sĩ bình thường, nhưng nguyên âm của yêu tộc khó có thể luyện hóa hấp thu đối với nhân tộc. Nếu dùng phương pháp song tu bình thường chỉ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, dùng để luyện đan lại rất thích hợp. Nguyên âm của Hồng Phất hiện tại không dùng được, sau khi kết đan có thể thử luyện chế tứ phẩm huyền âm đan, biết đâu có thể giúp hắn đột phá một tiểu cảnh giới. Lý Mông vất tay áo một cái, cất bình ngọc bên phải đi, bình ngọc bên trái thì bay vào Thiên Nguyên đỉnh. Tam phẩm đan dược không cần Hồng Phất hỗ trợ, hắn tự mình có thể luyện chế. Lý Mông hai tay bấm quyết, toàn thân tỏa ra linh quang ngũ sắc nhàn nhạt, tiểu thế giới trong đỉnh lập tức hóa thành một biển lửa cuộn cuộn. Pháp lực chân hỏa không ngừng hội tụ và nén lại thành một điểm, cuối cùng hình thành một quả cầu lửa nóng bỏng như mặt trời. Quả cầu lửa lơ lửng trên bầu trời tiểu thế giới trong đỉnh, cứ như một vầng mặt trời. Hơn 10 cây linh thực và bình ngọc bay vào trong quả cầu lửa. Lý Mông bên ngoài đỉnh nhắm mắt lại. Lên núi tu luyện không có 5 tháng, luyện đan cũng vậy. Thời gian trôi nhanh, ngày qua ngày. Ngày này, Lý Mông đang khoanh chân ngồi bên Tiên Nguyên đỉnh đột nhiên mở mắt. Trong mắt hắn kim quang lóe lên rồi biến mất. Một vệt trắng theo sau bay ra từ Tiên Nguyên đỉnh, rơi vào tay Lý Mông. Đó là một viên đan dược trắng như tuyết, bề mặt đan dược chân nhắn như gương, ánh sáng của nó như một viên bạch ngọc. Bề mặt đan dược còn tỏa ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Lý Mông cúi đầu nhìn huyền âm đan trong tay, khóe môi hắn nở một nụ cười. Mặc dù chỉ có một viên huyền âm đan, nhưng viên huyền âm đan này chứa đựng nguyên âm của Lý Sư Thúc và dược lực của hơn 10 cây linh thực ngàn năm tuổi. Một mạch bế quan tu luyện đột phá trúc cơ viên mãn đi, chưa đến trúc cơ viên mãn làm sao có thể vọng tưởng kết đan. Lý Mông cầm huyền âm đan nhét vào miệng. Khi đan dược trôi xuống cổ họng và bụng, Lý Mông chỉ cảm thấy một luồng năng lượng lạnh lẽo tràn vào tứ chi bách hải. Sự cân bằng âm dương trong cơ thể lập tức bị phá vỡ. Dương khí như thiêu thân lao vào lửa xung kích âm khí mất cân bằng. Trong cuộc đối đầu giữa âm dương, dương khí liên tục thất bại. Nhưng trong quá trình thất bại, dương khí cũng nhanh chóng mạnh lên. Trên người Lý Mông tỏa ra hai loại linh quang kỳ dị. Nửa thân bên trái là linh quang vàng rực rỡ, nửa thân bên phải là u quang đen kịt. Chương 516, đột phá trúc cơ viên mãn. Chương 516, đột phá trúc cơ viên mãn. U quang đen kịt gần như bao phủ toàn thân Lý Mông. Linh quang vàng rực rỡ chỉ còn lại một vầng sáng, nhưng vầng sáng vàng đó đang dần trở nên chói mắt hơn dưới sự xung kích của u quang đen kịt. Sắc mặt Lý Mông lúc trắng lúc lại hường hào, và ở đầu ngón tay của Lý Mông lại tỏa ra linh quang ngũ hành với các màu sắc khác nhau. Ngũ hành linh căn đang tích lũy sức mạnh, đang chuẩn bị tham gia vào cuộc chiến kéo dài này. Và điều Lý Mông cần làm là không để cuộc chiến này diễn ra theo hướng mất kiểm soát. Một khi mất kiểm soát, kết cục khó lường. Thời gian trôi nhanh, ngày qua ngày. 3 năm sau, Hợp Hoa Tông, địa giới nội môn, Vọng Nguyệt Phong. Ngày này, một nữ tử mặc thanh y từ xa ngự gió bay tới. Chưa kịp đến gần, mây mù bên ngoài đỉnh núi sao động, tự động mở ra một con đường. Nữ tử thanh y theo con đường ngự gió bay vào trong đỉnh. Trong sân trước các lầu trên đỉnh núi, nữ tử thanh y từ trên trời bay xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trong sân. Nữ tử thanh y trong sân liếc nhìn các lầu, trên mặt nàng nở một nụ cười. Cuối cùng cũng về rồi. Nữ tử chính là Lữ Thanh Ý Liễu đã rời đi mấy năm. Ngay khi Lữ Thanh Ý Liễu đang nghĩ công tử đang làm gì, cửa các lầu đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong. Lữ Thanh Ý Liễu còn tưởng là công tử đang định gọi lên, nhưng lại phát hiện người bước ra từ các lầu là một nữ tử. Nữ tử mặc váy màu tím của nữ đệ tử nội môn Hợp Hoan Tông, dung mạo xinh đẹp, thiên tư khá bất phàm. Hai nữ tử đều đang đánh giá lẫn nhau. Liêu Tư Nguyệt cười híp mắt đi về phía Lữ Thanh Ý Liễu, chắp tay hành lễ với Lữ Thanh Ý Liễu, không biết là Thanh Ý Liễu muội muội hay Khương Bình muội muội. Thần sắc Lữ Thanh Ý Liễu khẽ động, chắp tay đáp lễ. Tại hạ Lữ Thanh Y Liễu, không biết cô nương là cô nương này chẳng lẽ lại là người yêu của công tử sao? Lữ Thanh Y Liễu biết công tử ở Hợp Hoan Tông có không ít người yêu. Liêu Tư Nguyệt cười duyên dáng, ta họ Liễu, tên Tư Nguyệt, cũng như Thanh Y Liễu muội muội, đều là kiếm thị của công tử. Lữ Thanh Y Liễu sắc mặt cứng đờ, trong mắt nàng lóe lên một tia căm nín. Nàng mới rời đi bao lâu chứ? Công tử lại thu nhận thêm một kiếm thị. Nghe công tử nói ở Lâu Thành còn có một kiếm thị tên là Khương Bình. Nói như vậy, bên cạnh công tử tính cả nàng đã có ba kiếm thị rồi. Trong mắt Lữ Thanh Y Liễu lóe lên một tia ưu ái. Công tử thật là, nàng cái gì cũng có thể làm mà. Bất kể công tử có yêu cầu gì nàng đều có thể đáp ứng công tử. Công tử đúng là một người không dễ hài lòng mà. Trên mặt Lữ Thanh Ý Liễu lộ ra một nụ cười gượng gạo. Thì ra là Tư Nguyệt tỷ muội chúng ta đều là kiếm thị của công tử, sau này cùng cố gắng nhé. Hai nữ nhìn nhỏ cười. Liêu Tư Nguyệt nhiệt tình tiến lên kéo tay Lữ Thanh Ý Liễu, kéo Lữ Thanh Ý Liễu đi về phía bàn trà. Công tử đang bế quan tu luyện, Thanh Ý Liễu muội muội có muốn cùng tỷ trò chuyện thật tốt không? Ai là tỷ ai là muội muội? Liêu Tư Nguyệt chỉ dùng vài câu đã xác định được rồi. Hai nữ ngồi bên bàn trà thưởng trà luận đạo, trò chuyện rất vui vẻ. Ánh mắt Lữ Thanh Ý Liễu thỉnh thoảng liếc nhìn các lầu. Liêu Tư Nguyệt chú ý đến hành động nhỏ của Lữ Thanh Ý Liễu, nàng cười híp mắt nhìn Thanh Ý Liễu muội muội. Thanh Ý Liễu muội muội đừng lo lắng, công tử trong tu luyện từ trước đến nay sẽ không mắc phải sai lầm gì, tu sĩ bế quan tu luyện là chuyện bình thường nhất, công tử có ngũ linh căn phế thể, muốn đột phá trúc cơ viên mãn không phải là chuyện dễ dàng, thời gian cần thiết cũng sẽ không quá ngắn, Thanh Ý Liễu muội muội cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Má Lữ Thanh Ý Liễu ửng hồng. Tâm tư của nàng rõ ràng đến vậy sao? Nàng quả thật muốn sớm gặp công tử. Dù sao cũng đã nhiều năm rồi không gặp công tử mà. Dường như nghĩ đến điều gì đó, khóe môi Lữ Thanh Ý thì hơi bĩu ra. Đợi công tử xuất quan, dù thế nào cũng phải tìm cách để công tử chiếm lấy nàng, không thể để Tuyết Nhi gì nương coi thường được. Nàng cũng không xấu, dù ở Hợp Hoan Tông cũng là một đại mỹ nhân, thân hình cao giáo mà đầy đặn. Công tử không phải thích nhất loại nữ tử này sao? Nàng cũng không thua kém gì những sư muội của công tử chứ. Lữ Thanh Ý liền lại nghĩ đến Viên cô nương. Viên cô nương hình như không phải loại hình công tử thích, nhưng công tử hình như cũng rất thích Viên cô nương. Điều này đủ để chứng minh khẩu vị của công tử rất đa dạng, không phải chỉ thích những nữ tử đầy đặn và cao giáo đó. Kể từ khi Lữ Thanh Ý lìa trở về, Vọng Nguyệt Phong cũng náo nhiệt hơn vài phần. Liêu Tư Nguyệt cũng không còn cô đơn một mình nữa. Thời gian trôi nhanh, năm này qua năm khác. 10 năm sau, Hợp Hoan Tông, địa giới nội môn, Vọng Nguyệt Phong. Sáng sớm, vạn vật hồi sinh. Ngay khi ánh ban mai từ phương đông lên, chỉ nghe thấy tiếng cạch, cửa các lầu từ bên trong đẩy ra, một lão nhân mặc hoàng bào, tóc bạc da trẻ con bước ra. Lão nhân tắm mình trong ánh nắng, nheo mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc. Công tử, công tử. Tầng trên của các lầu chỉ nghe thấy hai tiếng gọi dịu dàng. Hai nữ tử xuất hiện trước cửa sổ, mặt đầy hân hoan nhìn người đàn ông trong sân. Lão nhân chính là Lý Mông. Lý Mông đã đột phá trúc cơ viên mãn. Khi Lý Mông quay người nhìn về tầng trên của các lầu, nữ tử trước cửa sổ đã biến mất. Trong các lầu ngay sau đó vang lên tiếng bước chân gấp gáp xuống lầu. Hai nữ tử lần lượt đi ra khỏi các lầu. Liêu Tư Nguyệt cười híp mắt chắp tay hành lễ với công tử. Chúc mừng công tử đột phá trúc cơ viên mãn cảnh giới. Lữ Thanh Y Liễu cũng vẻ mặt vui mừng chắp tay hành lễ với công tử. "Công tử, người đã đột phá trúc cơ viên mãn rồi sao?" Ánh mắt Lý Mông lướt qua thân hình đầy đặn, uyển chuyển của hai nữ, cười híp mắt gật đầu. "Không tệ, bế quan hơn 10 năm, cuối cùng cũng đột phá trúc cơ viên mãn rồi." Lý Mông quay người đi về phía bàn trà, hai nữ theo sát phía sau. Lý Mông ngồi xuống bên bàn trà, hai nữ ngồi bên trái và bên phải Lý Mông. Liêu Tư Nguyệt phụ trách pha trà, còn Lữ Thanh Y thì bày trà cụ. Mỹ nhân bầu bạn hai bên, cuộc sống không thể nào thoải mái hơn. "Công tử, ta báo cho người một tin tốt." Liêu Tư Nguyệt cười híp mắt nhìn công tử. Lý Mông hơi tò mò nhìn Liễu sư tỷ bên cạnh. "Ồ, tin tốt gì vậy?" "Viên sư muội đã đột phá trúc cơ trung kỳ từ 5 năm trước rồi. Đây quả thật là một tin tốt." Lý Mông khá hài lòng nuốt dâu. Xem ra viên sư muội những năm này cũng không bỏ bê tu luyện, rất tốt, rất tốt. Tư chất của viên sư muội kém hơn, là thủy kim một tam linh căn, có thể đột phá trúc cơ trung kỳ trong 10 năm có thể nói là một kỳ tích. Chắc là do đã ngâm tẩy linh chỉ. Mặc dù tư chất của viên sư muội không thay đổi, nhưng thể chất lại thích hợp tu hành hơn. Đa linh căn ngược lại trở thành một lợi thế. Dù sao linh căn càng nhiều thì pháp lực càng hùng hậu. "Công tử, Nam Cung lão tổ nói đợi người tỉnh thì đưa bức thư này cho người." Lữ Thanh Y từ trong lòng lấy ra một phong thư. "Thư của sư tôn." Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia tò mò. có chuyện gì thì bảo kiếm thị chuyển lợi là được rồi mà. Vì sao còn phải đặc biệt viết một phong thư? Lý Mông từ tay Thanh Ý Nhi nhận lấy phong thư, xóa đi pháp ấn trên phong thư, từ trong phong thư rút ra thư giấy đọc lên. Trên thư giấy viết chi chít chữ: hai nữ không quấy rầy công tử, chỉ là có chút tò mò về nội dung trong thư. Đó là một phong thư đã bị Nam Cung lão tổ hạ cấm chế, ngoài công tử ra không ai có thể nhìn thấy nội dung trên thư. Bức thư trong mắt các nàng chỉ là một tờ giấy trắng. Chương 517, Ngọc Thục Cung ở Lâm An Thành. Chương 517, Ngọc Thục Cung ở Lâm An Thành. Thì ra là vậy. Lý Mông cổ tay khẽ rung, giấy thư đột nhiên bốc cháy, hóa thành cho tàn bay xuống đất. Lý Mông cầm chén trà lên uống một ngụm trà trong chén, vẻ mặt hắn trầm tư, cũng không biết đang nghĩ gì. Lữ Thanh Y Liễu và Liêu Tư Nguyệt không quấy rầy công tử. Bức thư của Nam Cung lão tổ xem ra không đơn giản. Khóe môi Lý Mông nở một nụ cười. Hắn cuối cùng cũng biết hai sư muội Diêu Ninh và Hạ Thiến đã đi đâu rồi. Xem ra mình xuất quan rất đúng lúc. Nếu còn chậm hơn một chút, hắn sẽ phải xuất quan sớm. Lý Mông đặt chén trà xuống, đứng dậy. Ta muốn xuống núi một chuyến, nếu có người đến thăm, cứ nói ta nhiều nhất nửa năm sẽ trở về. Lữ Thanh Y Liễu và Liêu Tư Nguyệt đứng dậy, chắp tay hành lễ với công tử. Vâng, công tử. Lý Mông không nói thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài. Mỗi bước đi đều bay vút lên, giống như một mũi tên sắc bén bay thẳng lên trời, bay vút ra ngoài đỉnh núi. Nội dung trong phong thư truyền đạt một tin tức: Thiên Lan Châu đã được giải phong, người hộ đạo đến từ Âm Dương Đạo Cực Tông đang trên đường. Nhiệm vụ của Diêu Ninh và Hạ Thiến là đến Thương Lan Thành đón vị hộ đạo nhân đến từ Thượng Tông đó. Đồng hành cùng họ còn có vợ chồng Lục lão tổ. Ngày Hợp Hoan Tông khởi hành sắp đến, sư tôn dặn dò hắn nhanh chóng giải quyết các việc ở Thiên Lan Châu. Trong biển mây vô tận, có một quả hồ lô màu tím khổng lồ bay sát tầng mây. Nơi nó đi qua, để lại một đống lửa trại lâu không tan trong tầng mây. Trên hồ lô có thể thấy một lão nhân mặc hoàng bào, tóc bạc da trẻ con. Thời gian hơi gấp gáp, Lý Mông nheo mắt thưởng thức biển mây hùng vĩ. Trong lòng hắn lại đang suy nghĩ chuyện, vợ chồng Lục lão tổ đã đón vị hộ đạo nhân đến từ Thượng Tông đó rồi. Nhiều nhất nửa năm nữa là có thể đến Hợp Hoan Tông. Thêm vào đó là một số thời gian chuẩn bị. Hợp Hoan Tông gia đại nghiệp đại, tự nhiên phải mang theo tất cả những gì có thể mang theo. Việc chuyển đồ lên thuyền vượt châu cũng tốn không ít thời gian. Nhiều nhất một năm nữa Hợp Hoan Tông sẽ khởi hành đến Thượng Tông. Trước tiên hãy đến Triệu Quốc Hoàng Thành một chuyến đã. Do Hợp Hoan Tông linh khí cạn kiệt, hai chị em Thánh Tử Nhi vẫn luôn ở lại Hoàng Thành phạm tụ. Thiên Lan Châu, Lâm An Thành, Kỳ Vương Phủ. Từ khi Kỳ Vương trở thành tân hoàng hậu của Triệu Quốc, Kỳ Vương Phủ đã trở thành một hành cung của hoàng thất và đổi tên thành Ngọc Thục Cung. Cuộc nội loạn tranh giành ngôi vị hoàng đế tuy kéo dài nhiều năm, nhưng cùng với sự kết thúc của chiến tranh, tân hoàng đại xá thiên hạ, Triệu Quốc cũng khôi phục hòa bình như trước. Nhưng những vết tích mà chiến tranh để lại cần thời gian để xóa đi. Lâm An Thành tuy bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến đó, nhưng may mắn là Lâm An Thành không trở thành chiến trường. Đối với những người dân sống ở Lâm An Thành, họ không cảm nhận được sự tàn khốc mà chiến tranh mang lại. Lâm An Thành từ đầu đến cuối vẫn là một cảnh tượng ca múa thái bình, phồn thịnh như cũ. Ngày này, một đạo kiếm quang từ trên không Lâm An Thành bay vút qua. Thần Sơn Thủy trong thành tuy phát hiện ra đạo kiếm quang đó, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi không động đậy. Đạo kiếm quang đó là một thanh phi kiếm truyền tin. Phi kiếm truyền tin là phương tiện truyền tin thường dùng của tu sĩ. Ngọc Thục Cung, trong đỉnh của một biệt viện nào đó, trong đỉnh có một bàn đá. Bên cạnh bàn đá ngồi hai nữ tử mặc cung trang màu xanh. Dung mạo hai nữ tử có bảy phần tương tự, đang chăm chú đánh cờ. Hai nữ tử chính là hai chị em Thánh Tử Nhi và Thánh Thủy Nhi. Thánh Tử Nhi thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về bầu trời ngoài đỉnh. Một đạo kiếm quang từ xa bay tới, bay lượn trên không biệt viện. Thánh Tử Nhi một tay bấm quyết, phi kiếm truyền tin đang bay lượn trên không biệt viện đột nhiên chuyển hướng bay về phía đỉnh. Thánh Tử Nhi đưa tay ngọc ra đón lấy phi kiếm truyền tin. Muội muội, là phi kiếm truyền tin từ tông môn sao? Thánh Thủy Nhi hơi tò mò hỏi. Các nàng đã nhiều năm rồi không nhận được phi kiếm truyền tin từ tông môn. Thánh Tử Nhi cười duyên dáng, trong mắt nàng lóe lên một tia vui mừng. Tỷ tỷ, là phi kiếm truyền tin từ Lý Sư Minh. Lý Sư Minh đã đến Lâm An Thành, hôm nay sẽ đến thăm Ngọc Thục Cung. Má Thánh Tử Nhi ửng hồng, thân thể đầy đặn, cao giáo của nàng đứng dậy. Tỷ tỷ, ta đi trang điểm một chút. Nói rồi, Thánh Tử Nhi có chút ngượng ngùng đi ra ngoài, nhìn bóng lưng muội muội dần khuất xa. Thánh Thủy Nhi trong lòng thở dài bất lực. Tâm tư của muội muội đối với Lý Sư Minh quá rõ ràng rồi, nhưng Lý Sư Minh rõ ràng là một kẻ trăng hoa, sau này không biết sẽ có bao nhiêu thị thiếp. Thánh Thủy Nhi đứng dậy, bước những bước nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hôm nay mẫu hậu vừa hay không ở Ngọc Thục Cung. Ngọc Thục Cung hiện tại thực ra là nơi tu đạo của mẫu hậu. Nàng phải báo tin này cho mẫu hậu. Thời gian trôi nhanh, mặt trời lặn về tây. Trên đường phố ngoài Ngọc Thục Cung xuất hiện một lão giả áo vàng. Vị lão giả áo vàng đó hơi kỳ lạ, thân thể tráng kiện mà mặt lại hường hào, tóc bạc da trẻ con mang đến cho người ta cảm giác trẻ trung, tráng kiện. Lão nhân áo vàng chính là Lý Mông đang đội vã đến Lâm An Thành. Ngọc Thục Cung, tấm biển Kỳ Vương phủ cũ đã không còn nữa, thay vào đó là một tấm biển lớn hơn. Cửa Kỳ Vương phủ cũng được tu sửa lại, trở nên hoành tráng hơn. Ngoài cửa, bên trái và bên phải sừng sững hai pho tượng rồng phượng khổng lồ. Rồng trái phượng phải, khá uy nghi. Hai pho tượng này khiến những người dân bình thường không dám đến gần. Ngay khi Lý Mông đang đứng ngoài cửa đánh giá tấm biển, chỉ nghe thấy tiếng cạch, cánh cửa dày nặng từ từ mở ra. Hai thiếu nữ xinh đẹp mặc cung trang màu xanh cười híp mắt bước ra, chắp tay hành lễ với lão giả áo vàng ngoài cửa. "Sư Minh, mời." Ba người không hàn huyên ngoài cửa, lần lượt bước vào cửa lớn. Trong hành lang dài, ba người lần lượt đi. Thánh tử Nhi bước chậm lại, đi sóng vai với Lý Sư Minh, nháy mắt với Sư Minh. "Sư Minh, thật là đã lâu không gặp rồi. Tính thời gian, đã hơn 20 năm kể từ lần cuối gặp Sư Minh rồi." Lý Mông cười híp mắt đánh giá Tử Nhi sư muội từ trên xuống dưới. "Hơn 20 năm không gặp, sư muội thật sự càng ngày càng xinh đẹp động lòng người." Thánh tử Nhi mím môi cười. "Người ta vốn dĩ đâu có xấu." Lời này đúng là thật. Nhan sắc của cặp chị em này ở Hợp Hoan Tông cũng có thể xếp vào top 10. Khi còn là đệ tử ngoại môn, ở ngoại môn là miếng bánh thơm trong mắt tất cả các nam đệ tử. Thậm chí một số đệ tử nội môn cũng có ý với hai chị em. "Ừm, lời này không sai." Đôi mắt Thánh tử Nhi cong thành hình lưỡi liềm. Thì ra trong lòng sư huynh mình là một mỹ nhân nha. Thấy hai người đi phía sau trò chuyện vui vẻ, trong mắt Thánh Thủy Nhi lóe lên một tia ghen tị. Nàng cũng có rất nhiều điều muốn nói với Lý Sư Minh, nhưng nàng vĩnh viễn không thể phóng khoáng như muội muội. Đi mãi, ba người bước vào một biệt viện. Trong biệt viện có một hồ nước, giữa hồ có một đỉnh, một cây cầu hành lang nối liền đỉnh và bờ hồ. Rèm che trong đỉnh bay lất phất theo gió. Mơ ảo thấy một bóng người huyền chuyển ngồi bên bàn trà. Chương 518, thiếu nữ xinh đẹp sau cánh cửa. Chương 518, thiếu nữ xinh đẹp sau cánh cửa. Mẫu hậu, Sư Minh đến rồi. Ba người dừng bước ngoài đỉnh. Thánh Thủy Nhi chắp tay hành lễ với nữ tử trong đỉnh. Trong đỉnh ngay sau đó vang lên một giọng nói dịu dàng. "Lý tiên sư, mau vào đi." Giọng nói của nữ tử mang theo một chút run rẩy, dường như có chút kích động. Lý Mông bước tới, bước lên bậc thang dẫn vào đỉnh, vén rèm che bước vào đỉnh. Một mùi hương cơ thể thoang thoảng sộc thẳng vào mũi, khiến Lý Mông thần sắc khẽ động, vẻ mặt hắn lộ ra vẻ say mê. Lý Mông nhìn nữ tử trong đỉnh, nàng đang đứng đó cười híp mắt nhìn hắn. Nữ tử mặc một bộ cung trang màu tím lộng lẫy, đường cong eo đầy đặn ẩn hiện dưới lớp váy, trang sức trên đầu tinh xảo và quý phái. Một vệt trắng như tuyết trước ngực càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho nàng. Khe sâu ẩn hiện càng khiến người ta không thể rời mắt. Khuôn mặt xinh đẹp đó trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc vậy. Cả người nàng tỏa ra một sức hút trưởng thành. Thấy Lý tiên sư nhìn mình với ánh mắt có chút khác lạ, vệ ngọc thuộc má ửng hồng, trong mắt nàng lóe lên một tia ngượng ngùng khó nhận ra. Hôm nay biết Lý tiên sư đến, nàng đã trang điểm rất lộng lẫy, bây giờ xem ra vẫn rất hữu ích. "Lý tiên sư, mời." Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn trà. Ngoài đình, hai chị em cùng theo sau bước vào đình, ngồi bên trái và bên phải Lý Mông. Tỷ tỷ Thánh Thủy Nhi pha trà, muội muội Thánh Tử Nhi thì bày trà cụ. Lần trước chia tay, không ngờ 20 năm không gặp, lòng tiên sư thật tàn nhẫn. Nghe giọng điệu oán trách của mẫu hậu, Thánh Tử Nhi trong lòng thầm cười. Những năm này mẫu hậu không ít lần hỏi thăm Lý Sư Minh, nhưng Lý Sư Minh đã đi đến Không Minh Điện, sau đó thì không có tin tức gì nữa. Cho đến khi nghe nói đội ngũ đến Không Minh Điện đã trở về, hai chị em các nàng muốn định trở về Hợp Hoan Tông xem sao. Không ngờ Hợp Hoan Tông lại xảy ra biến cố, toàn bộ địa giới tông môn linh khí cạn kiệt, Vọng Nguyệt Phong nơi sư huynh ở lại phong sơn, các nàng đành phải trở về Lâm An Thành. Đối mặt với ánh mắt oán trách của vệ ngọc thủ, Lý Mông cười ha ha, vuốt râu. Những năm này thật sự đã xảy ra không ít chuyện, vương phi đừng giận, tại hạ chẳng phải đã đến rồi sao? Đúng rồi, bây giờ nên gọi là hoàng hậu điện hạ mới đúng. Vệ ngọc thủ mỉm cười dịu dàng, tiên sư cứ gọi thiếp thân là ngọc thủ đi, thiếp thân nghe thấy thân thiết hơn. Thanh Thủy Nhi đang pha trà vẻ mặt kỳ quái, nàng sao lại cảm thấy bầu không khí giữa mẫu hậu và Lý sư huynh kỳ lạ vậy? Ngọc thủ, cách xưng hô này có phải quá thân mật rồi không? Ngay cả phụ hoàng cũng ít khi gọi mẫu hậu như vậy, chỉ khi hai người tình đồng ý đậm mới gọi như vậy. Thánh tử Nhi thì không cảm thấy gì nhiều, cách xưng hô thôi mà, gọi thế nào cũng được chứ. Thánh tử Nhi cầm ấm trà lên rót một chén trà cho Lý Sư Minh. Lý Mông cầm chén trà lên, ánh mắt hắn lướt qua ba nữ. "Ngọc Tục, Tử Nhi sư muội, Thủy Nhi sư muội, hôm nay ta đến đây có chuyện quan trọng muốn bàn với các ngươi." Thần sắc ba nữ khẽ động, đồng loạt nhìn về phía Lý Mông. Vẻ mặt Thánh Thủy Nhi trầm tư, Lý Sư Minh nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ Hợp Hoan Tông lại xảy ra chuyện gì lớn? Lý Mông túi đầu uống một ngụm trà trong chén. Trong ánh mắt mong đợi của ba nữ, hắn tử tốn kể lại: "Hợp Hoan Tông sắp khởi hành đến Thượng Châu, Ngọc Tục, đã đến lúc đoạn tuyệt phàm trần rồi." Hai chị em Thánh Tử Nhi sắc mặt cứng đờ. Các nàng tuy biết Hợp Hoan Tông sắp trở về Thượng Tông, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Hai chị em lập tức lộ vẻ hiểu rõ. Thì ra sư minh đến vì chuyện này. Thánh Thủy Nhi liếc nhìn mẫu hậu. Mẫu hậu sẽ lựa chọn thế nào đây? Mặc dù tuổi của phụ hoàng đã không còn nhỏ, trong mắt phụ hoàng, mẫu hậu cũng đã già mua, nhan sắc tàn phai. Tình cảm giữa hai người cũng trở nên xa cách. Kể từ khi mẫu hậu bắt đầu tu đạo, tình cảm đối với phụ hoàng dường như cũng trở nên nhạt nhẽo. Phụ hoàng có lẽ đã nhận ra điều này, vì vậy mới dần dần xa lánh mẫu hậu. Vệ Ngọc Thục quay đầu nhìn mặt hồ gợn sóng, trong mắt nàng lóe lên một tia buồn bã. Tiên phàm cuối cùng cũng có khác biệt. Những năm này nàng đã cảm nhận sâu sắc vượt sâu không thể vượt qua giữa tiên và phàm. Phu quân đang dần già đi, còn nàng vẫn xinh đẹp như hoa. Tuổi tác dường như đã dừng lại vào ngày gặp Lý tiên sư. Đây chính là sự trẻ mãi không già mà tu đạo mang lại. Vệ Ngọc Thục không do dự nhiều, quay đầu nhìn Lý tiên sư. "Tiên sư, xin hãy cho thiếp thân một chút thời gian, đợi phàm trần đã xong, thiếp thân sẽ theo tiên sư lên núi." Lý Mông đặt chén trà trong tay xuống. "Trong nửa năm ta sẽ đến nữa." Thể chất của Vệ Ngọc Thục rất đặc biệt, nếu không có gì bất ngờ lớn, nữ tử này sẽ trở thành thị thiếp của hắn. Lý Mông đứng dậy, chắp tay hành lễ với ba nữ. "Tử Nhi sư muội, Thủy Nhi sư muội, Ngọc Thục, ta còn có việc quan trọng, xin cáo từ trước." Ba nữ đứng dậy. Vệ Ngọc Thục vốn muốn giữ Lý tiên sư lại vài ngày, nhưng nghĩ lại thì bỏ cuộc. Ba nữ chắp tay hành lễ với Lý Mông. Thiên sư đi thong thả. Thánh tử Nhi nháy mắt với Lý Sư Minh. Sư Minh, hẹn gặp lại ngày sau. Chỉ có Thánh Thủy Nhi giữ im lặng. Lý Mông không nói thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài. Lý Mông rời khỏi đỉnh bay vút lên, giống như một mũi tên sắc bén bay thẳng lên trời, bay vút về phía bầu trời xa xăm. Ba mẹ con trong đỉnh tiễn bóng dáng đó dần khuất xa, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Lý Mông nữa, ba mẹ con mới thu hồi ánh mắt. Mẫu hậu, người định làm gì? Thánh Thủy Nhi quay đầu nhìn mẫu hậu. Vệ Ngọc Thục ngồi xuống bên bàn trà, nàng thở dài một tiếng, ánh mắt u buồn nhìn mặt hồ gợn sóng. Hoàng hậu chưa sinh hoàng tử, nếu qua đời, triều thần hẳn sẽ rất vui vẻ nhỉ? Hai chị em im lặng không nói gì. Âm thầm ra đi có lẽ là cách tốt nhất. Kỳ Quốc, Ngụy huyện, Kỳ Vân Sơn. Đêm đó, Kỳ Vân Sơn ban ngày hương hỏa thịnh vượng cũng dần trở lại yên tĩnh. Trăng tròn treo cao trên bầu trời, ánh trăng rực rỡ chiếu rọi mặt đất, nhẹ nhàng xua tan bóng tối. Dưới ánh trăng, một sơn trang dưới chân núi dần hiện ra. Đông đông đông. Vào giữa đêm, cửa Kỳ Vân Sơn trang bị gõ. Tiếng gõ trong trẻo vang vọng trong đêm. Sau 3 tiếng liên tiếp, Kỳ Vân Sơn trang lại yên tĩnh trở lại. Không lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng cạch. Cửa Kỳ Vân Sơn trang từ bên trong mở ra. Sau cánh cửa xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy vàng. Chiếc váy trên người nữ tử có vẻ hơi bó sát, hoàn hảo phát họa đường cong eo đầy đặn. Khuôn mặt xinh đẹp trắng như ngọc, có một vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng. Trang sức trên đầu hơi đơn giản, chỉ vài chiếc châm hoa. Khi nhìn thấy người bên ngoài cửa, mắt nữ tử sáng lên, trên mặt nàng hiện lên nụ cười kinh ngạc. "Tiên sư." Lý Mông đánh giá thiếu nữ xinh đẹp sau cánh cửa từ trên xuống dưới, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ lão bà khi còn trẻ lại là một mỹ nhân. Nữ tử sau cánh cửa chính là lão bà đã trở thành hạ bà. Chương 519, Mã Xuân Hoa chương 519, Mã Xuân Hoa việc lão bà trở thành hạ bà, Lý Mông đều biết. "Tiên sư, mau vào đi." Lời này nghe sao mà quen thuộc thế nhỉ? Lý Mông cười ha ha, vuốt râu. Dưới sự mời của lão bà, hắn bước vào trang viên. Trong hành lang dài, hai người lần lượt đi. Lão bà đi phía trước, vòng eo đầy đặn của nàng lắc lư theo từng bước chân nhẹ nhàng. Lý Mông đi phía sau nhìn thấy cảnh này, mắt hắn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào vòng eo đầy đặn của lão bà. Nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ trước đây của lão bà, Lý Mông liền có chút ngượng ngùng quay đầu đi. Lão bà quay đầu lại nhìn, cười duyên dáng với tiên sư. "Công tử, thiếp họ Mã, tên Xuân Hoa, thiếp vốn là vợ của một người tiểu phu, một ngày nọ phu quân lên núi đốn tuổi không về nhà, thiếp liền lên núi tìm kiếm, không ngờ chỉ tìm thấy thi thể của phu quân, lại không may rơi xuống vách đá, vốn tưởng sẽ cùng phu quân song song bỏ mạng trong núi sâu, nhưng không ngờ lại gặp được lão gia và phu nhân, từ đó về sau, thiếp đã trở thành thị nữ của lão gia và phu nhân." Chỉ vài câu Mã Xuân Hoa đã nói rõ lai lịch của mình. Nhìn lão bà trước mặt, không, là nữ tử tên Mã Xuân Hoa. Thần sắc Lý Mông trầm tư. Mã Xuân Hoa có nhan sắc như vậy, khó có thể tưởng tượng lại là vợ của một người tiểu phu. Xem ra thân phận của Mã Xuân Hoa trước khi trở thành vợ của tiểu phu không hề tầm thường. Tuy nhiên, mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Mã Xuân Hoa hiện tại đã trở thành Sơn Thủy Chính Thần. Chuyện cũ cứ để nó trôi theo gió đi. Tiên sư đến thăm phu nhân sao? Mã Xuân Hoa bước chậm lại, đi sóng vai với công tử, cười híp mắt nhìn công tử bên cạnh. Lý Mông nhìn về hướng cây liễu. Ta sắp đến Thượng Châu, lần chia tay này không biết khi nào mới gặp lại, trước khi đi muốn đến thăm một chút. Trong mắt Mã Xuân Hoa lóe lên một tia buồn bã. Người quen của phu nhân lại ít đi một người rồi. Nghe giọng điệu của tiên sư thì không phải là không thể gặp lại trong thời gian ngắn, mà là mấy trăm năm, mấy ngàn năm không thể gặp lại. Lần chia tay này có lẽ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại nữa. Phu nhân nàng rất tốt, chỉ là không biết khi nào mới có thể hóa hình. Đi mãi, hai người bước vào một sân. Trong sân có một cây liễu lớn, cành liễu mảnh mai đung đưa theo gió. Hai người đứng trong hành lang nhìn xa về phía cây liễu. Tiên sư từ xa đến, hãy nghỉ ngơi vài ngày ở sơn trang đi. Đêm đã khuya, trăng tròn đã treo cao trên bầu trời. Lý Mông không từ chối. Những ngày này hắn vẫn luôn trên đường. Pháp lực tuy vẫn dồi dào, nhưng tinh thần có chút mệt mỏi. Mã cô nương, vậy thì làm phiền rồi. Mã Xuân Hoa cười duyên dáng. Tiên sư là quý khách của phu nhân, nói gì đến làm phiền. Tiên sư, mời đi lối này. Sau đó hai người rời khỏi sân, đi theo hành lang đến phòng khách. Đêm đó, trong sơn trang rộng lớn chỉ có một các lầu sáng đèn. Trong một căn phòng nào đó ở tầng trên của các lầu, Lý Mông nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người. Lý Mông đang nghĩ về Mã Xuân Hoa, Mã cô nương. Mã cô nương tuy đã trở thành Sơn Thủy Chính Thần, nhưng hương hỏa dường như có chút tàn lụi. Sơn Thủy Chính Thần cần hương hỏa để duy trì sự tồn tại của bản thân, không có hương hỏa sẽ dần dần tàn lụi. Vào ngày bị người khác hoàn toàn quên lãng, cũng là ngày Sơn Thủy Chính Thần tiêu vong. Mã cô nương vừa mới trở thành hạ bà không lâu, kim thân còn tương đối yếu ớt. Nếu không có hương hỏa luyện kim thân của Mã cô nương e rằng sẽ nhanh chóng vỡ nát. Một khi kim thân của Sơn Thủy Chính Thần vỡ nát, thì cách tiêu vong cũng không còn xa nữa. Có cách nào giúp Mã cô nương một tay không? Phu nhân một khi nào hóa hình vẫn là một tần số. Có Mã cô nương ở đó, Lý Mông cũng yên tâm hơn. Mặc dù Sơn Thần Kỳ Vân Sơn cũng bảo vệ Kỳ Vân Sơn Trang, nhưng Sơn Thần Kỳ Vân Sơn dù sao cũng là người ngoài, có thể bảo vệ nhất thời, không nhất định có thể bảo vệ cả đời. Có Mã cô nương, vị hà bà này ở đó, phu nhân một mới có thể yên tâm tu luyện. Cái gọi là làm người tốt đến cùng, tiễn Phật đến Tây Thiên. Lý Mông tự nhiên không muốn thấy phu nhân một trước khi hóa hình lại bỏ dở giữa chừng vì ngoại lực không thể kiểm soát. Tiểu tử, sao ngươi không hỏi ta? Thần thức truyền âm từ Ngọc Diện La Sát khiến Lý Mông thần sắc khẽ động. Tiền bối biết cách giúp Mã cô nương sao?
Ừ, kiến thức của ngươi thật sự còn nhỏ hơn mắt rồi.
Khoe miệng Lý Mông co giật một cái. Đối mặt với Ngọc Diện La Sát, vị đại lao yêu tộc này, hắn thật sự không có chỗ nào để phản bác. Vạn bối xin lắng nghe lời chỉ dạy.
Thôi đi, tiểu tử ngươi không phải là muốn không làm mà hưởng sao?
Lý Mông hơi nheo mắt lại. Không biết tiền bối có chỉ giáo gì?
Không có gì, thiếp thân nói rồi, bắt vài người nhân tộc cho thiếp thân nhấm nháp.
Lý Mông trợn mắt trắng dã. Tiền bối chẳng phải chỉ là một bộ xương, hẳn là không có khẩu vị chứ?
Cho dù có khẩu vị, Lý Mông cũng sẽ không làm chuyện này.
Sẽ không đặc biệt bắt nhân tộc làm thức ăn cho Ngọc Diện La Sát.
Nếu gặp phải kẻ không biết điều, hắn ngược lại không ngại dùng thi thể để cho Ngọc Diện La Sát ăn.
Cắt, cứ nói kiến thức của ngươi chỉ nhỏ bằng mắt rồi, xương thì sao? Máu nhân tộc là vật đại bổ đó.
Lý Mông nhắm mắt lại, không còn để ý đến Ngọc Diện La Sát nữa. Tâm thần chìm vào kho báu của hệ thống. Mình có hệ thống bảo vật cấp đại đạo này, hắn không tin không tìm được cách giúp Mã cô nương.
Đông đông đông. Ngay khi Lý Mông đang tìm kiếm bảo vật trong tàng bảo các của hệ thống, cửa phòng bị gõ từ bên ngoài. Lý Mông mở mắt, ngồi dậy bên giường.
Mã cô nương, mời vào.
Toàn bộ Kỳ Vân Sơn trang chỉ có hắn và Mã cô nương. Người ngoài cửa ngoài Mã cô nương sẽ không là ai khác. Chỉ nghe thấy tiếng cạch, Mã Xuân Hoa cầm một hộp thức ăn đẩy cửa bước vào.
Tiên sư đói rồi phải không? Thiếp đã chuẩn bị một ít đồ ăn cho tiên sư.
Khi Mã Xuân Hoa đẩy cửa bước vào, một mùi thơm xộc thẳng vào mũi. Mặc dù Lý Mông đã sớm bế tốc, nhưng mùi thơm của món ăn vẫn khơi dậy khẩu vị của Lý Mông.
Lý Mông đứng dậy, đi về phía bàn trà.
Mã Xuân Hoa cười híp mắt đi đến bên bàn trà, ngồi xuống bên bàn trà. Từ trong hộp thức ăn lấy ra từng đĩa thức ăn.
Lý Mông ngồi xuống bên bàn trà,
ánh mắt hắn lướt qua các món ăn trên bàn. Các món ăn trên bàn có thể nói là sắc hương vị đều đủ, hình thức đều rất đẹp. Mã Xuân Hoa cười híp mắt đứng dậy, đi vòng qua bàn trà, đi đến bên cạnh Lý Mông, ngồi xuống bên cạnh Lý Mông. Tay ngọc cầm ấm rượu rót một chén rượu cho Lý Mông.
Chỉ là một vài món ăn đơn giản, tiên sư đừng chê.
Lý Mông cười ha ha, từ tay Mã cô nương nhận lấy chén rượu.
Mã cô nương khách khí rồi, tay nghề như vậy đã không hề thua kém những đầu bếp lớn ở tiểu lầu phàm tục kia rồi.
Nghe lời khen của tiên sư,
Mã Xuân Hoa mím môi cười,
cười híp mắt đưa đũa cho hắn. Trong ánh mắt mong đợi của Mã Xuân Hoa,
Lý Mông gắp một miếng cá không rõ tên cho vào miệng.
Ừm, không tệ, quả thật không tệ.
Thịt cá rất mềm mại và chân chu,
cách hấp cũng giữ được vị tươi ngon của cá.
Chương 520, kim tinh đồng tiền. Chương 520, kim tinh đồng tiền. Trong chốc lát, trong các lầu vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
Lý Mông cũng tận hưởng một bữa ăn ngon miệng,
cho đến khi đêm khuya tĩnh mịch, các lầu mới yên tĩnh trở lại.
Công tử, không còn sớm nữa, người nghỉ ngơi sớm đi.
Mã Xuân Hoa đứng bên giường cởi áo cho Lý Mông,
ngửi mùi hương cơ thể từ Mã Xuân Hoa.
Lý Mông nheo mắt lại,
thần đạo này quả nhiên thần kỳ.
Lão bà trước đây vẫn còn vẻ giàn mua, bây giờ lại biến thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Mã Xuân Hoa đôi mắt ngượng ngùng liếc nhìn khuôn mặt Lý tiên sư.
Phu nhân không có ở đây, cứ để nô tỳ hầu hạ tiên sư đi.
Mã Xuân Hoa ửng hồng,
nàng đưa tay ngọc cởi dây lưng,
mặc cho váy áo trượt xuống vai rơi xuống đất.
Một thân thể trắng nõn mặc chiếc yếm màu xanh nhạt lập tức hiện ra trong mắt Lý Mông.
Lý Mông nheo mắt, hứng thú đánh giá thân thể trắng như ngọc trước mặt.
Đối mặt với ánh mắt hơi nóng bỏng của Lý tiên sư,
Mã Xuân Hoa vẻ mặt ngượng ngùng hai tay ôm ngực.
"Tiên sư có ơn với phu nhân, nô tỳ không có gì báo đáp, nay nô tỳ đã trở thành hạ bà, tuy vị trí thần vị sơn thần chính thần thấp, nhưng vẫn có khả năng điều khiển thủy vận một con sông. Lý tiên sư là người trên núi, hẳn biết diệu dụng của thủy vận."
Lý Mông tự nhiên là biết.
Cái gọi là đại đạo thân thủy, có thể thấy hàm lượng vàng của bốn chữ này.
Vạn vật chúng sinh cũng không thể thiếu sự tưới nhuần của thủy vận.
Thủy vận là khởi nguồn của vạn vật chúng sinh,
càng là nguồn gốc của linh khí sân xuyên.
Đừng nhìn Hợp Hoan Tông hiện giờ linh khí cạn kiệt, nhưng thủy vận sông ngòi vẫn chạy không ngừng.
Sẽ có một ngày, địa giới Hợp Hoan Tông sẽ lại trở thành một vùng đất linh khí tràn đầy.
Nô tỳ năng lực có hạn, không thể ngưng luyện một viên thủy đan báo đáp tiên sư, chỉ có thể cùng Lý tiên sư một đêm cá nước vui vẻ báo đáp ân tình của tiên sư.
Mã Xuân Hoa buông tay ngọc xuống,
lại cởi chiếc yếm trên người,
mặc cho thân thể trắng như ngọc lộ ra trước mắt Lý tiên sinh.
Ánh mắt Lý Mông nhìn Mã Xuân Hoa càng trở nên nóng bỏng.
Ngay khi bầu không khí giữa hai người đạt đến đỉnh điểm,
Lý Mông đột nhiên đưa tay ôm lấy vòng eo của Mã Xuân Hoa,
thân thể mềm mại đầy đặn lập tức ôm vào lòng.
Trong mắt Mã Xuân Hoa lóe lên một tia ngượng ngùng,
tay ngọc chống lên ngực Lý tiên sư,
đôi mắt nàng như tơ liễu nhìn khuôn mặt Lý tiên sư.
Lý Mông cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng,
hai người bốn mắt nhìn nhau,
dục vọng trong mắt Lý Mông tan biến hết.
Mã cô đương, ngươi hiện tại vừa mới trở thành sơn thủy chính thần không lâu, kim thân chưa vững chắc, nếu mạo hiểm động dụng thủy vận một con sông, gây ra lũ lụt một con sông, vị trí hà bà của ngươi sẽ không ngồi được lâu đâu. Tâm ý của Mã cô nương ta xin nhận, cứ nợ trước đi.
Nợ trước?
Mã Xuân Hoa mím môi cười,
tay ngọc chống lên ngực Lý tiên sư,
thân thể đầy đặn lập tức rời khỏi vòng tay Lý Mông.
Mã Xuân Hoa khom lưng nhặt lấy váy áo trên đất,
ngay dưới ánh mắt thưởng thức của Lý Mông, nàng từng món mặc vào.
Lúc này trong lòng Mã Xuân Hoa vô cùng vui vẻ.
Nợ thì tốt rồi, điều này có nghĩa là sẽ còn có ngày gặp lại Lý tiên sinh.
Mặc dù không biết lúc đó nàng còn ở đó không, nhưng phu nhân nhất định sẽ ở đó.
Mã Xuân Hoa mặc xong váy áo, quay người nhìn Lý tiên sư đang ngồi bên giường,
nháy mắt với Lý tiên sư.
Tiên sư, nói rồi nhé, cứ nợ trước, món nợ này tiên sư không được quên đâu.
Lý Mông cười ha ha, vuốt râu.
Mã cô nương yên tâm, sẽ không quên đâu.
Mã Xuân Hoa chắp tay hành lễ với Lý tiên sư,
"Tiên sư, người nghỉ ngơi đi, nô tỳ xin cáo lui." Mã Xuân Hoa đi về phía bàn trà, cầm lấy hộp thức ăn trên bàn trà. Vòng eo đầy đặn của nàng lắc lư theo từng bước chân nhẹ nhàng, đi về phía cửa phòng. Không lâu sau, trong các lầu yên tĩnh trở lại, ánh đèn cũng tắt. Đêm đó, đêm đã khuya. Phù Công Đức, sau khi Mã cô nương rời đi, Lý Mông lại nghiên cứu tàng bảo các. Trong số rất nhiều phù lục, hắn tìm thấy một loại phù lục tên là Phù Công Đức. Phù này có thể chuyển công đức của bản thân cho người khác. Công đức bất kể đối với tu sĩ hay thần linh đều có diệu dụng vô cùng. Công đức giống như một loại công trạng được thiên đạo công nhận, thậm chí có thể mượn thiên đạo thần thông từ thiên đạo. Nhưng làm thế nào để mượn thiên đạo thần thông? Đó là một loại cảm ứng mơ hồ. Khi thời điểm đến, tự mình có thể lĩnh ngộ. Thần linh nếu có công đức lớn, dưới ảnh hưởng mơ hồ, dù lãnh địa ở nơi hẻo lánh, thương hỏa của họ cũng sẽ thịnh vượng ngàn thu vạn đại. Đây cũng là lý do vì sao thần linh phải bằng mọi cách để có được công đức. Luyện chế phù công đức cần dùng mảnh vỡ kim thân của thần linh, ta đi đâu tìm mảnh vỡ kim thân đây? Lý Mông có chút đau đầu xoa xoa đầu. Mảnh vỡ kim thân của thần linh vô cùng quý giá. Kim tinh đồng tiền chính là được đúc từ mảnh vỡ kim thân của thần linh. Một đồng kim tinh đồng tiền trị giá 1 vạn tuyết hoa tiền, quy đổi ra linh thạch là 100 triệu linh thạch. Đó là 100 triệu linh thạch, có thể chất thành một ngọn núi rồi. Hừ, tiểu tử ngươi đúng là hào phóng, công đức này tu sĩ nào lại chê nhiều, ngươi thì hay rồi, lại còn muốn chuyển nhượng cho người khác, tiểu tử, ngươi đúng là một kẻ thương hoa tiếc ngọc. Thần thức truyền âm từ Ngọc Diện La Sát đột nhiên vang lên. Đối mặt với sự châm chọc của Ngọc Diện La Sát, Lý Mông hoàn toàn không động đậy. Công đức này hiện tại không có tác dụng gì lớn, khó khăn lắm mới tìm được tác dụng. Lý Mông tự nhiên sẽ không keo kiệt. Tiền bối trong tay có kim tinh đồng tiền sao? Ngọc Diện La Sát là đại năng yêu tộc thời cổ Thiên Đình, trong tay chắc chắn có bảo vật như mảnh vỡ kim thân. Hừ, đối với người và yêu đã trải qua trận chiến đăng thiên, mảnh vỡ kim thân của thần linh vốn không phải là vật hiếm lạ, thiếp thân tự nhiên là có. Thần sắc Lý Mông khẽ động, chắp tay hành lễ từ xa. Còn xin tiền bối các ái, vãn bối nhất định có hậu báo. Thiếp thân vì sao phải vô duyên vô cớ cho ngươi bảo vật như vậy? Lý Mông im lặng không nói. Trên người hắn quả thật không có gì đáng để Ngọc Diện La Sát để ý tiền bối muốn gì. Chỉ cần vãn bối có thể lấy ra được, tiền bối đều có thể lấy đi. Thật sao? Thật. Không lừa người chứ? Vãn bối chưa từng nói lời vọng ngữ. Đây là ngươi tự nói đó, thiếp thân không hề ép buộc ngươi. Là vãn bối nói, tiền bối không ép buộc vãn bối. Thôi được rồi, xem ra ngươi thành tâm như vậy, thiếp thân miễn cưỡng đặt thành một giao dịch với ngươi. Ngươi không cho thiếp thân ăn thịt người, vậy thì cho thiếp thân uống máu của ngươi đi. Yên tâm, không lấy mạng ngươi đâu, thiếp thân chỉ muốn nếm thử thôi. Lý Mông không chút do dự đồng ý giao dịch này. Thành công. Chẳng qua là để Ngọc Diện La Sát uống vài ngụm máu mà thôi. Chỉ cần không chết người là được. Tiểu tử, phụ nữ có gì tốt mà đáng để ngươi liều mạng như vậy? Lý Mông đứng dậy xuống giường, vẻ mặt bình tĩnh đi đến trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Việc trong khả năng vãn bối chỉ cầu một niệm thông suốt, hay lắm một niệm thông suốt, mau vào trong hình, để thiếp thân cũng thông suốt một lần. Lý Mông bay người rời khỏi cửa sổ, phất tay áo một cái, Sơn Hà xã tác đồ từ hồ lô dưỡng kiếm bên hông bay ra, từ từ mở ra cuộn tranh trong không trung. Chương 521, tiểu tử, ngươi quá phế rồi. Chương 521, tiểu tử, ngươi quá phế rồi. Lý Mông phi thân bay lên, cả người hắn chìm vào trong bức họa. Trên đỉnh một ngọn núi lớn trong thế giới trong tranh, Lý Mông từ trên trời bay xuống, hắn đáp xuống dưới một cây đại thụ trên đỉnh núi. Tiểu tử tốt, mau để thiếp thân đến từ đi. Trên cây vang lên giọng nói đầy sốt ruột của Ngọc Diện La Sát. Chỉ thấy một bóng dáng thức tha, đầy đặn từ trên cây lao xuống phía Lý Mông. Lý Mông bị va phải một cách mạnh mẽ, ôm lấy thân thể mềm mại, ấm áp đó ngã xuống đất. Chưa kịp để Lý Mông phản ứng, Ngọc Diện La Sát đang cưỡi trên người Lý Mông há miệng để lộ một cặp răng nanh. Nàng cúi người xuống cắn vào cổ Lý Mông một cái. Lý Mông chỉ cảm thấy cổ mình đau nhói. Cơ thể hắn dường như có thứ gì đó bị Ngọc Diện La Sát hút đi. Cảm giác khó chịu đó vô cùng mạnh mẽ. Cơ thể cũng dần trở nên vô lực. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Đôi mắt của Ngọc Diện La Sát trở nên đỏ rực. Dường như có huyết quang thoát ra từ trong mắt nàng. Ánh mắt trở nên tham lam và mê say. Trời ơi, máu của tiểu tử này sao mà tươi ngon đến thế chứ? Chỉ chưa đầy 3 hơi thở, Lý Mông trợn tròn mắt, bất tỉnh nhân sự. Sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, làn da trần trụi cũng trở nên không có huyết sắc, cả người dường như gầy đi một vòng lớn. Mà Ngọc Diện La Sát đang nằm sấp trên người Lý Mông vẫn tham lam hút máu. Cảm giác khoái cảm tươi ngon đó khiến nàng không muốn dừng lại. Đúng lúc này, không gian trên đỉnh núi đột nhiên vặn mèo. Một vết nứt không gian giống như lưỡi dao chém về phía Ngọc Diện La Sát. Sắc mặt Ngọc Diện La Sát thay đổi, bóng dáng nàng lóe lên, cả người nàng dường như biến mất trong không khí, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen lướt qua. Khi xuất hiện trở lại, nàng đã cách xa trăm trượng. Đây không phải là thần thông nháy mắt tương tự như tu sĩ Nguyên Anh, mà là tốc độ cực hạn. Ngọc Diện La Sát liếc nhìn bầu trời, nàng vươn mình, thân thể đầy đặn, thướt tha. Trên mặt nàng đầy vẻ hưng hào. Nhìn Lý Mông đang nằm bất tỉnh cách đó không xa, Ngọc Diện La Sát đắc ý mím môi cười. Đồ keo kiệt, lần này tha cho tiểu tử đó vậy. Ngọc Diện La Sát bước đi nhẹ nhàng về phía Lý Mông. Thân hình đầy đặn của nàng lắc lư theo từng bước chân nhẹ nhàng. Điệu bộ của nàng vô cùng quyến rũ, đường cong tròn đầy dưới eo càng được phát họa một cách hoàn hảo. Đến dưới gốc cây, Ngọc Diện La Sát nhảy vọt lên, thân thể đầy đặn của nàng bay lên không trung. Nàng ngồi trên một cành cây to khỏe. Ngọc Diện La Sát có chút tò mò nhìn Lý Mông đang nằm bất tỉnh dưới gốc cây. Nàng thì thầm trong miệng, máu của tiểu tử này sao lại ngon đến vậy? Chẳng lẽ hắn có huyết mạch đặc biệt nào đó? Nhưng huyết mạch nhân tộc vốn dĩ khá thuần khiết, không giống yêu tộc, huyết mạch hỗn tạp, dễ sinh ra quái thai nhất. Mặc dù yêu tộc và nhân tộc cũng có thể có con cái, nhưng con cái hoặc là kế thừa huyết mạch nhân tộc, hoặc là kế thừa huyết mạch yêu tộc, ngay cả khi là lai, hoặc là người, hoặc là yêu, không có trường hợp vừa kế thừa huyết mạch nhân tộc lại vừa kế thừa thiên phú của huyết mạch yêu tộc. Tiểu tử này quả thực có chút kỳ lạ, mang trong mình ngũ linh căn phế thể, nhưng vận thế lại cao đến đáng sợ, nếu cứ để hắn trưởng thành, tương lai e rằng sẽ trở thành đại địch của yêu tộc. Trong mắt Ngọc Diện La Sát lóe lên một tia sát ý, có nên giết hắn không? Mặc dù bức tranh rách nát này có thể nhốt nàng, nhưng chỉ cần tốn thời gian, chưa chắc đã không thể thoát khỏi. Mặc dù xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu dễ bị đại năng của châu giới này chặn ở Thiên Ngoại Thiên, nhưng cũng không phải không có cơ hội thoát khỏi. Nhưng vì một tu sĩ trúc cơ của nhân tộc mà mạo hiểm lớn như vậy có đáng không? Hơn nữa tiểu tử này lại ngon miệng như vậy, nói là giết thì quá đáng thế rồi. Ngọc Diện La Sát từ trên cây nhảy xuống, nàng đáp xuống đất bên cạnh Lý Mông, nhìn Lý Mông đang bất tỉnh trên mặt đất. Ngọc Diện La Sát cả người ngồi vắt vẹo trên người Lý Mông, nàng nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của Lý Mông từ trên cao. Tiểu tử, ngươi qua phê rồi, trả lại cho ngươi một ít này. Trong giọng nói lạnh lùng xen lẫn một tia khinh thường, nàng cúi người xuống hôn lên môi Lý Mông. Một cảnh tượng kỳ diệu đã xuất hiện. Khuôn mặt tái nhợt của Lý Mông trở nên hồng hào với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ thể vốn đã gầy đi một vòng lớn cũng nhanh chóng hồi phục. Không biết đã bao lâu trôi qua, đỉnh núi trở nên yên tĩnh. Lý Mông đang nằm trên mặt đất đột nhiên mở mắt. Hắn thẳng người ngồi dậy. Lý Mông vẻ mặt mở mịt nhìn xung quanh. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn chỉ nhớ Ngọc Diện La Sát đã bổ lấy hắn, sau đó cổ bị cắn. Ngay khoảnh khắc cảm thấy đau, hắn đã mất đi ý thức. Lý Mông sờ sờ chỗ bị cắn, không có vết thương, cũng không cảm thấy đau. Tiểu tử, thiếp thân rất hài lòng với giao dịch này. Đây, đây là thứ ngươi muốn. Trên cây vang lên tiếng của Ngọc Diện La Sát. Lý Mông ngẩng đầu nhìn lên cây, hắn liền thấy Ngọc Diện La Sát đang ngồi nghiêng người trên cành cây. Một vệt sáng vàng bay thẳng xuống phía hắn. Lý Mông vươn tay đỡ lấy vệt sáng vàng đó. Hắn phát hiện đó là một mảnh kim thân lớn bằng nắm tay. Mặc dù mảnh kim thân trông hơi giống vàng của phàm tục, nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Lý Mông cất mảnh kim thân đi. Hắn chắp tay hành lễ với Ngọc Diện La Sát trên cây. Tiền bối, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Ngọc Diện La Sát phất phất bàn tay ngọc ngà thon thả. Cút đi, thiếp thân đang phiền lòng đây. Ngọc Diện La Sát liếc nhìn Lý Mông dưới gốc cây, trong mắt nàng lóe lên một tia bực bội. Thật sự, trả lại hơi nhiều rồi. Thấy tiểu tử kia lại trở nên hoạt bát, trong lòng nàng có chút bực bội. Nhìn tiểu tử kia chật vật rời đi mới là chuyện vui. Lý Mông không nói thêm gì nữa. Mặc dù có chút tò mò Ngọc Diện La Sát đang phiền não chuyện gì, nhưng hiện tại Ngọc Diện La Sát đang bị nhốt trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, trong lòng có phiền não hình như cũng không phải chuyện lạ. Lý Mông quay người bước ra ngoài, hắn bay vút lên, thẳng tắp lên trời, lao thẳng vào bầu trời. Đêm dần về khuya, ngày hôm sau, sáng sớm, Mã cô nương, ta muốn bế quan vài ngày, đừng làm phiền. Bình minh đã lo dạng từ phía đông bầu trời. Mã Xuân Hoa vừa bước vào sân đã nhận được thần thức truyền âm từ Lý tiên sư. Mã Xuân Hoa mỉm cười dịu dàng, nàng chắp tay hành lễ từ xa về phía các lầu, sau đó quay người rời đi. Là một hà bà, nàng không thể ở mãi trong Kỳ Vân Sơn Trang. Tuần tra địa bàn cũng là trách nhiệm của nàng. Thời gian trôi nhanh, ngày lại ngày. Ngày này, sáng sớm, cánh cổng sân lại được Mã Xuân Hoa đẩy ra. Mã Xuân Hoa định quét dọn sân, nhưng lại thấy Lý tiên sư bên cạnh bàn đá trong sân. Mã Xuân Hoa mỉm cười đi tới. Đến bên bàn đá, Mã Xuân Hoa chắp tay hành lễ với Lý Mông. Tiên sư. Lý Mông mỉm cười nhìn Mã Xuân Hoa. Mã cô nương đến đúng lúc, đã quấy rầy mấy ngày, cũng đến lúc phải rời đi rồi. Nụ cười trên mặt Mã Xuân Hoa biến mất. Trong mắt nàng lóe lên một tia không nỡ. Lý tiên sư cứ thế mà đi sao? Lần chia tay này không biết khi nào mới có thể gặp lại. Lần chia tay này, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Trước khi đi ta đã chuẩn bị cho Mã cô nương một món quà. Lý Mông vất tay áo một cái. Một lá bùa vàng nóng từ trong tay áo bay ra, hóa thành một luồng kim quang bay về phía Mã Xuân Hoa. Mã Xuân Hoa còn chưa kịp định thần lại, luồng kim quang đó đã chìm vào trán Mã Xuân Hoa. Chương 522, Tân Nương và Tân Lang. Chương 522, Tân Nương và Tân Lang. Mã Xuân Hoa ngẩn người sợ chán. Nàng có thể cảm nhận được sự phi phàm của lá bùa trong cơ thể. Đó là công đức lực khiến thần linh cũng phải thèm muốn. Lá bùa này tên là công đức phù. Công dụng kỳ diệu của lá bùa này sau này Mã cô nương sẽ tự khắc biết. Mã Xuân Hoa phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nàng nhìn Lý Mông với vẻ mặt u oán. Đại ân của tiên sư, nô tỳ phải trả thế nào đây? Tiên sư có ân với phu nhân, hiện giờ lại có ân với nàng. Nàng chỉ là một hà bà nhỏ bé. Tiên sư lại dùng công đức của mình giúp nàng một tay. Lý Mông vươn tay nhẹ nhàng véo cằm Mã Xuân Hoa. Hắn mỉm cười nhìn Mã Xuân Hoa với gò má ửng hồng. Ngày sau gặp lại, Mã cô nương và một phu nhân bình an chính là báo đáp lớn nhất đối với ta. Lý Mông thu tay lại. Hắn đứng dậy, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Mã cô nương, tạm biệt nhé. Lý Mông không túi đầu nhìn Mã cô nương lần cuối. Cả người hắn bay lên, giống như một thanh kiếm sắc bén bay thẳng lên trời. Hắn ngự gió bay đi về phía bầu trời xa xăm. Mã Xuân Hoa trong sân đứng dậy, đôi mắt nàng sáng rực nhìn bóng dáng dần khuất xa. Lý tiên sư quả là một người phóng khoáng. Sẽ có ngày gặp lại. Ngày đó đến, nàng sẽ trao thứ quý giá nhất của mình cho Lý tiên sư. Tiên sư, đi cẩn thận. Ngay khi Lý Mông bay qua Kỳ Vân Sơn, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đỉnh núi. Lý Mông nhìn theo tiếng động, hắn liền thấy một nữ tử đứng trên vách đá đỉnh núi. Nữ tử mặc một bộ váy đỏ rực, chính là Sơn Thần Nương Nương Ngọc Linh Lung của Kỳ Vân Sơn. Khi nhìn thấy nữ tử áo đỏ đó, trên mặt Lý Mông hiện lên một nụ cười. hắn ngự gió bay lên đỉnh núi. Lý Mông từ trên trời bay xuống, ý phục bay phấp phới, hắn đáp xuống đỉnh núi. Lý Mông vừa đáp xuống đất đã chắp tay hành lễ với Sơn Thần Nương Nương Ngọc Linh Lung. Nhiều năm không gặp, Sơn Thần Nương Nương quả thực càng ngày càng xinh đẹp. Ngọc Linh Lung mím môi cười, bàn tay ngọc ngà thon thả chắp tay đáp lễ. Nàng nháy mắt với Lý Mông. Nếu là người khác, lời này có thể là bất kính với thần linh. Lý Mông cười cười, thẳng lưng lên. Chắc hẳn Sơn Thần Nương Nương có thể nghe ra sự chân thành trong lời nói của tại hạ. Sự mặt dày của Lý Mông khiến Ngọc Linh Lung cười đến run rẩy cả người. Thiếp thân quả thực đã cảm nhận được sự chân thành của tiên sư. Lý Mông liếc nhìn đỉnh núi. Hôm nay rảnh rỗi, e rằng phải làm phiền Sơn Thần Nương Nương một phen rồi. Ngọc Linh Lung mỉm cười dịu dàng. Tiên sư, mời. Lần trước đã từ chối lời mời của Sơn Thần Nương Nương. Lần này dù sao cũng phải bù đắp lại. Ngọc Linh Lung tiến hai bước lại gần Lý Mông. Bàn tay ngọc ngà thon thả nắm lấy cổ tay Lý Mông. Một mùi hương cơ thể thoang thoảng lập tức cập đến. Lý Mông còn chưa kịp thưởng thức kỹ, hai người đã biến mất trong không khí. Khi xuất hiện trở lại, họ đã ở trong một cung điện vàng son lộng lẫy. Hành lang dài như hang động, thông suốt bốn phương. Mặt đất bao phủ một lớp xương trắng. Người đi trong đó, xương trắng lay động. Hai thị nữ mặc lụa là tinh xảo đi tới đón. Khi nhìn thấy Ngọc Linh Lung và Lý Mông, họ vội vàng đứng sang một bên, cúi đầu hành lễ. Đi mãi, hai người bước vào một khuê các. Mọi thứ trong khuê các đều màu đỏ, mang đến cảm giác vui tươi, rực rỡ đèn lồng. Trong khuê các còn có một bàn đá. Trên bàn đá bày đầy rượu và thức ăn. Tiên sư, mời. Ngọc Linh Lung mỉm cười ngồi xuống bên bàn đá. Bộ váy bó sát hoàn hảo phát họa đường cong eo quyến rũ của nàng. Lý Mông ngồi xuống bên bàn đá. Ngọc Linh Lung cầm bình rượu rót cho Lý Mông một ly rượu. Không ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp lại tiên sư, thiếp thân trong lòng vô cùng hoan hỉ. Má Ngọc Linh Lung ửng hồng, giữa lông mày lóe lên một tia phong tình. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ quyến rũ. Lời nói này có chút mờ ám. Lý Mông cười ha ha, vuốt râu. Gặp gỡ tức là có duyên, ngươi và ta cùng uống một ly. Lý Mông giơ ly rượu lên. Ngọc Linh Lung mỉm cười giơ ly rượu lên. Hai người uống cạn ly rượu trong tay. Đặt ly rượu xuống, Ngọc Linh Lung mỉm cười cầm bình rượu rót cho Lý tiên sư. Tiên sư cũng tin vào cái gọi là duyên phận sao? Lý Mông mỉm cười nhìn Ngọc Linh Lung. Tại sao lại không tin? Ngọc Linh Lung mím môi cười. Phải rồi, sao lại không tin chứ? Từ lần đầu tiên nhìn thấy tiên sư, thiếp thân đã cảm thấy vô cùng thân thiết, cứ tưởng là ảo giác của thiếp thân, nhưng khi gặp lại tiên sư, thiếp thân mới nhận ra đó không phải là ảo giác. Nói đến cuối cùng, trong mắt Ngọc Linh Lung lóe lên một tia mờ mịt. Thần linh tuy không vô dục vô cầu, nhưng sẽ không có cái gọi là tình cảm của nhân loại. Từ khi trở thành thần linh, nàng chưa từng nhớ nhung một người nào cả. Nhưng từ khi gặp Lý tiên sư, cái cảm giác thân thiết khó hiểu đó khiến Ngọc Linh Lung vô cùng ngạc nhiên. Đó không chỉ là cảm giác thân thiết, mà còn có một loại kính sợ và ngưỡng mộ. Nhưng tình cảm này rốt cuộc đến từ đâu? Nàng muốn tìm kiếm câu trả lời thực sự. Trong chốc lát, tiếng cười nói vui vẻ của hai người vang vọng trong khuê các. Sau ba tuần rượu, cả hai đều có chút say. Rượu do thần linh đủ tự nhiên không phải là rượu phàm. Tiên sư, uống thêm một ly nữa đi. Không biết từ lúc nào, Ngọc Linh Lung đã tựa vào lòng Lý Mông. Lý Mông một tay ôm lấy vòng eo đầy đặn của Ngọc Linh Lung, một tay thì nâng ly uống rượu. Lý Mông cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Ngọc Linh Lung. Thần linh cũng sẽ say sao? Mặc dù sắc mặt Lý Mông cũng hơi đỏ, nhưng Lý Mông không cảm thấy mình say. Ít nhất ý thức của hắn vẫn tỉnh táo. Nhưng Sơn Thần Nương Nương dường như đã say thật rồi, ý thức cũng có chút mơ hồ. Ngọc Linh Lung mắt như tơ, nàng quyến rũ cười với Lý Mông. Thiếp thân không say, thiếp thân còn đang chờ ở động phòng với tiên sư đây. Lý Mông lộ vẻ kỳ quái. Đây sẽ không phải là bán niệm của Sơn Thần Nương Nương trước khi trở thành Sơn Thần chứ? Dù sao Sơn Thần Nương Nương đã chết trên đường thành thân, có bán niệm với việc thành thân cũng là điều bình thường. Ngay cả khi đã trở thành Sơn Thần, một tia bán niệm trong lòng cũng không tiêu tan, và cảm giác thân thiết khó hiểu đối với mình dường như khiến Sơn Thần Nương Nương hiểu lầm điều gì đó. Thật sự là như vậy sao? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Sơn Thần Nương Nương, Lý Mông không dám chắc có phải như hắn nghĩ trong lòng hay không. Đúng lúc này, một nhóm thị nữ cười đùa đi vào. Các thị nữ mặc váy đỏ rực rỡ, họ cầm giỏ hoa trong tay, vừa đi vừa rải những bông hoa đủ màu sắc. Hai thị nữ cười tủm tỉm bước vào nội thất, họ rải một ít hoa đỏ trên giường. Công tử, đã đến lúc động phòng rồi. Một thị nữ cười tủm tỉm bước tới, nàng che khăn che đầu màu đỏ mỏng manh cho Ngọc Linh Lung. Thấy cảnh này, Lý Mông lộ vẻ hiểu rõ, thần linh sao có thể say được chứ? Thì ra mục đích của Ngọc Linh Lung là hắn. Nếu tiên sư không muốn, thiếp thân sẽ không ép buộc. Giọng nói ú ú của Ngọc Linh Lung trong lòng vang lên. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia nghi hoặc. Ngọc Linh Lung tại sao lại làm như vậy? Thôi, ngày mai hỏi vậy. Khoe miệng Lý Mông nở một nụ cười. Một tay luồn qua dưới đầu gối của Ngọc Linh Lung. Hắn ôm ngang eo Ngọc Linh Lung lên, đi về phía nội thất. Động phòng thôi. Các thị nữ cười bừa, giọng nói ngọt ngào. Họ vây quanh Lý Mông vào nội thất. Không lâu sau, tiếng chim hót líu lo lại rời khỏi nội thất. Nội thất cũng trở nên yên tĩnh. Bên giường trong nội thất, hai người ngồi cạnh nhau. Bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Những thị nữ náo động phòng đã rời đi. Chương 523, Duyên Hồng Tuyến chương 523, Duyên Hồng Tuyến. Lý Mông trầm mặc nhìn Ngọc Linh Lung đang trùm khăn đoan đỏ bên cạnh. Những chuyện xảy ra hôm nay khiến Lý Mông có chút trở tay không kịp. Không biết từ lúc nào, hắn lại cưới vợ. Không, dường như là hắn bị cưới thì đúng hơn. Thấy Lý Mông lâu không có động tĩnh, Ngọc Linh Lung đưa tay ngọc mềm mại kéo kéo vạt áo Lý Mông. Lý Mông bất đắc dĩ cười. Xem ra cái khăn đoan đỏ của Ngọc Linh Lung, hắn không thể không vén lên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc vén khăn đoan người khác này dường như là lần đầu tiên thì phải. Tuy không có một lễ bái đường đàng hoàng, nhưng lần đầu tiên cứ như vậy mà bị đưa đi một cách khó hiểu, có phải hơi thiệt thòi không? Nghĩ thì nghĩ vậy, tay Lý Mông vẫn rất thành thật. Hắn vén lên chiếc khăn đoan đỏ của Ngọc Linh Lung. Dưới chiếc khăn đoan đỏ là một khuôn mặt xinh đẹp, ửng hồng. Người thấy mùi hương tỏa ra từ người Ngọc Linh Lung, ánh mắt Lý Mông có chút nóng bỏng. Đối mặt với ánh mắt có chút nóng bỏng của Lý Tiên Sư, Ngọc Linh Lung mỉm cười đầy quyến rũ, đưa tay ngọc mềm mại đặt lên vai Lý Mông. Tiên Sư, chúng ta nên viên phòng đi. Không cho Lý Mông từ chối, Ngọc Linh Lung đẩy Lý Mông ngã xuống giường. Thân hình mềm mại, ấm áp của nàng đè lên người Lý Mông. Màn giường từ từ trượt xuống, che khuất bóng dáng của hai người. Mỹ nhân trong lòng, chuyện sau đó tự nhiên là thuận nước chảy thuyền trôi. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, cùng với ánh bình minh từ chân trời phía đông vươn lên, báo hiệu một ngày mới giáng lâm. Ngọc Kỳ Vân Sơn rộng lớn cũng dần trở nên náo nhiệt. Lý Mông cũng tỉnh giấc khỏi giấc mộng. Sự ấm áp mềm mại trong lòng khiến Lý Mông nhận ra chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ. Lý Mông cúi đầu nhìn về phía trong lòng, rồi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Sơn Thần Nương Nương. Cả hai đều không mặc một mảnh vải, đều có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của đối phương. Phần mềm mại kinh người trên ngực càng khiến Lý Mông cảm thấy thoải mái. Lý Mông đưa tay vuốt ve gò má Sơn Thần Nương Nương. Nhân thần giao hợp đối với Sơn Thủy Chính Thần mà nói là điều cấm kỵ. Phàm nhân không thể chịu đựng được sự ăn mòn của thần lực. Dù cho thần linh kết hôn là một chuyện rất bình thường, nhưng vợ của thần linh không thể là phàm nhân. Cho dù là phàm nhân, khi trở thành vợ cũng đã đoạn tuyệt trần duyên, hoặc là thần linh, hoặc là quỷ vật. Tuy rất nhiều thần linh hương hỏa suy tàn vì muốn có hương hỏa mà nhắm vào phàm nhân. Ví dụ như rất nhiều sơn thần ở những nơi rừng núi sâu thẳm sẽ kết duyên với những thư sinh đi ngang qua. Nàng sẽ bí mật phụ trợ thư sinh đó đi kinh thành ứng thí, hoặc cho thư sinh đó một giấc mộng đẹp. Nếu thư sinh đó trên quan trường của phàm tục vương triều phát đạt, tự nhiên sẽ mang lại hồi báo lớn nhất cho sơn thần. Tu sĩ tuy có thể chịu đựng được sự ăn mòn của thần lực, nhưng việc luyện hóa thần lực lại là một chuyện vô cùng phiền phức. Nếu kéo dài lâu, tu sĩ sẽ có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Ngay khi Lý Mông còn đang suy nghĩ lan man, Ngọc Linh Lung trong lòng đã mở mắt ra. Ngọc Linh Lung ngẩng đầu nhìn Lý Tiên Sư, nhưng phát hiện Lý Tiên Sư đang nhìn mình. Má Ngọc Linh Lung ửng hồng, trong mắt thoáng qua một tia áy náy. Tiên Sư, thiếp thân Lý Mông túi đầu hôn lên môi Ngọc Linh Lung, cũng chặn luôn lời muốn nói của Ngọc Linh Lung. Trong mắt Ngọc Linh Lung thoáng qua một tia cảm kích, nàng nheo mắt lại, đáp lại sự đòi hỏi của Lý Tiên Sư. Với hôn, Lý Mông vừa lật người đè Ngọc Linh Lung xuống. Một lúc lâu sau, Lý Mông mới rời khỏi môi Ngọc Linh Lung. Hai người nhìn nhau, Ngọc Linh Lung mỉm cười đầy quyến rũ, đưa tay ngọc mềm mại vòng lấy cổ Lý Mông. Đối mặt với lời mời của Sơn Thần Nương Nương, là một nam nhân thì sao có thể lùi bước? Hắn cúi đầu hôn lên môi Ngọc Linh Lung, mở ra một vòng tấn công mới. Không lâu sau, nội thất dần trở nên náo nhiệt, màn che rung động dữ dội, ảm đạm có thể thấy bóng dáng không ngừng biến đổi tư thế sau rèm cửa. Cho đến vài canh giờ sau, nội thất mới dần trở lại yên tĩnh. Trên giường, hai người ôm nhau ngủ. Lý Mông ôm lấy vòng eo tròn trịa của Ngọc Linh Lung, ôm lấy thân thể mềm mại, ấm áp của Ngọc Linh Lung. Không cần nhiều lời, ta và ngươi kết duyên có lẽ là mệnh số. Lý Mông liếc nhìn đỉnh đầu Ngọc Linh Lung, một sợi hồng tuyến nối liền đỉnh đầu Ngọc Linh Lung. Đầu kia của sợi hồng tuyến đã biến mất vào hư không, mà đỉnh đầu hắn cũng có một sợi hồng tuyến. Hai người dường như biến thành con rối bị sợi hồng tuyến trói buộc. Duyên hồng tuyến, nhân quả giao thoa, mệnh trung chú định, họa phúc tương y hồng tuyến nhân duyên của Nguyệt Lao trong thần thoại Hoa Hạ. Trong mắt Lý Mông thoáng qua một tia tò mò. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy duyên hồng tuyến. Người mệnh trung chú định của hắn sao lại là một sơn thần? Trong mắt Ngọc Linh Lung thoáng qua một tia mờ mịt. Mệnh số sao? Đúng vậy, có lẽ đây chính là mệnh số. Bây giờ hồi tưởng lại, nàng cũng không biết vì sao mình lại làm chuyện này. Là nhất thời hứng khởi, hay là mệnh số từ nơi sâu thẳm nào đó đang thôi thúc nàng? Ngọc Linh Lung đứng dậy ngồi lên. Toàn bộ thân thể ngọc trắng ngần, tròn trịa đều lọt vào mắt Lý Mông. Ngọc Linh Lung kéo màn giường lại, thân hình tròn trịa, mềm mại đứng dậy khỏi giường. Ngay khi bàn chân ngọc chạm đất, một đám xương trắng từ dưới chân Ngọc Linh Lung dâng lên, bao bọc lấy thân thể trắng ngần như ngọc của Ngọc Linh Lung. Khi xương trắng tan đi, Ngọc Linh Lung đã mặc một chiếc váy đỏ rực. Nhìn cảnh này, trong mắt Lý Mông thoáng qua một tia tiếc nuối. Tiện lợi thì tiện lợi thật, chỉ là mất đi rất nhiều cảnh đẹp mà mình thích lắm. Từ đầu đến cuối, Lý Mông đều không hỏi Ngọc Linh Lung tại sao lại làm như vậy. Thời gian trôi nhanh, mặt trời đã treo cao trên bầu trời. Tại vách đá trên đỉnh Kỳ Vân Sơn, có một đôi nam nữ đứng song song. Tiên sư không hỏi thiếp thân tại sao lại làm như vậy sao? Ngọc Linh Lung nhìn tiên sư bên cạnh với đôi mắt phẳng lặng như nước. Lý Mông ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, trên mặt hiện lên một nụ cười. Không hỏi, Ngọc Linh Lung mỉm cười dịu dàng, thuận theo ánh mắt của tiên sư nhìn về phía bầu trời xa xăm. Nếu có một ngày tiên sư cảm thấy chán ghét thế giới bên ngoài, thiếp thân của Kỳ Vân Sơn này vĩnh viễn chào đón tiên sư. Lý Mông quay đầu nhìn Sơn Thần Nương Nương với nụ cười nửa đời. Sơn Thần Nương Nương, lẽ ra phải gọi một tiếng phu quân chứ? Dù sao khăn văn cũng đã vén lên rồi, gọi một tiếng phu quân cũng không quá đáng. Má Ngọc Linh Lung ửng hồng, nàng chớp mắt với Lý Mông, miệng hơi hé mở, giọng nói có chút tinh nghịch vang lên. Phu quân. Lời gọi phu quân này khiến mắt Lý Mông hơi híp lại. Hắn liếc nhìn sợi hồng tuyến trên đỉnh đầu Sơn Thần Nương Nương. Lý Mông có một dự cảm mãnh liệt, việc hắn và Ngọc Linh Lung kết duyên đằng sau chắc chắn có một ảnh hưởng sâu xa nào đó. Hiện tại nhìn có vẻ yên bình, cuối cùng cũng sẽ có ngày đón nhận những con sóng dữ dội. Lý Mông quay người đi về phía Ngọc Linh Lung, đưa tay ôm lấy vòng eo tròn trịa của Ngọc Linh Lung, cúi đầu hôn lên môi Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung chủ động đưa tay ngọc mềm mại vòng lấy cổ Lý Mông. Nàng biết đây là nụ hôn chia ly. Một lúc lâu sau, Lý Mông mới rời khỏi Môi Ngọc Linh Lung. Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, có duyên sẽ gặp lại. Ngọc Linh Lung mỉm cười duyên dáng, "Ừm, phu quân, có duyên sẽ gặp lại." Lời gọi phu quân này khiến mắt Lý Mông thoáng qua một tia lưu luyến, nhưng duyên phận của hắn và Ngọc Linh Lung vốn đã đến một cách khó hiểu. Hai người không phải là hai người, mà là một thần, một người. Nhân thần có khác biệt, cuối cùng cũng sẽ chia ly. Hiện tại hai người chỉ có thể đi con đường riêng của mình. Nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại. Chương 524, thuyền vượt châu như núi lớn. Chương 524, thuyền vượt châu như núi lớn. Hai người bên bách đá chia tay với chút lưu luyến. Lý Mông phi thân mà lên, như một mũi tên sắc bén lao vút lên cao. Không ngừng lại, hắn đuôi gió bay về phía xa. Ngọc Linh Lung đứng bên vách đá, ngước nhìn bóng dáng dần xa. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Lý Mông nữa, nàng vẫn không muốn rời đi. Không biết qua bao lâu, bóng dáng mảnh mai trên vách đá cuối cùng cũng biến mất. Đã thỏa mãn điều kiện tương ứng, thần đạo thức tỉnh thần tính năm lời nhắc nhở từ hệ thống khiến Lý Mông khẽ nhíu mày. Lý Mông liếc nhìn bảng thuộc tính của mình. Ngoài việc có thêm một thuộc tính thần tính không có thay đổi lớn nào khác, Lý Mông lại liếc nhìn kho báu. "Ơ, đây là?" Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Lý Mông. Trong kho báu của hệ thống xuất hiện thêm rất nhiều thứ. Luyện khí có thêm hơn 10 kiện thần binh lợi khí. Thần binh lợi khí chính là thần binh mà thần linh sử dụng. Phù lục cũng có thêm hơn 10 tấm phù lục đặc biệt. Hầu hết đều là các loại phù lục khống chế thời tiết. Ví dụ như tầm vũ phù, trấn hải phù, tác đầu thành binh phù, hoàng cân lực sĩ phù, v.v. Thần thông của phù lục dường như có liên quan đến quyền năng của thần linh. Lý Mông lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Hiện tại hắn rõ ràng chỉ là một người, thế mà lại có thể tu luyện thần đạo bằng thân người. Lý Mông giơ tay phải lên, đầu ngón trỏ biến thành màu vàng, như thể bị phủ một lớp sơn vàng. Đây là tàn dư thần lực từ đêm qua giao hoan với sơn thần nương nương. Đối với các tu sĩ bình thường, việc luyện hóa thần lực là một chuyện vô cùng phiền phức, chỉ cần sơ suất một chút là có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Lý Mông lại phát hiện cơ thể mình hoàn toàn không bài xích thần lực. Thần lực trong cơ thể hắn dịu dàng như một đứa trẻ ngoan. Kỳ lạ, kỳ lạ. Lý Mông hạ tay xuống, màu vàng trên đầu ngón tay nhanh chóng tan biến. Lý Mông cũng không quá để tâm, những chuyện không nghĩ ra được thì có thể tạm gác lại, chỉ cần không gây hại cho bản thân thì cứ tạm gác lại. Thiên hạ có câu xe đến núi tự có đường đến lúc, hắn tự nhiên sẽ biết mọi sự thật. Thiên Lan Châu, Triệu Quốc, Hợp Hoan Tông. Kể từ khi linh khí tại địa giới Hợp Hoan Tông trở nên khô cạn, Hợp Hoan Tông đã triệu hồi tất cả đệ tử bên ngoài về. Tiền lương hàng tháng cũng tăng lên gấp 3 lần. Điều này khiến các đệ tử Hợp Hoan Tông vô cùng vui mừng. Hầu hết đệ tử đều chọn bế quan tu luyện. Ngay hôm đó, tiếng chuông trên đỉnh núi đột nhiên vang lên. Tiếng chuông vang lên 3 lần, cho thấy có đại sự xảy ra. Ngay khi tiếng chuông vang lên, một cảnh tượng tráng lệ xuất hiện trên bầu trời ngoại sơn môn Hợp Hoan Tông. 3 chiếc thuyền vượt châu che trời từ từ bay lượn trên đỉnh núi sơn môn. Mỗi chiếc thuyền vượt châu đều có quy mô hàng ngàn trượng. Trên bong tàu còn có khuê lâu ngọc vũ, như một quần thể cung điện. Nhìn từ xa tựa như một ngọn núi trôi nổi trên bầu trời. Bóng tối khổng lồ bao trùm một vùng đất rộng lớn. Khắp nơi trong Hợp Hoan Tông, từng đạo kiếm quang lấp lánh, hướng về phía thuyền vượt châu mà tiếp cận, rơi xuống các đỉnh núi lớn nhỏ. Cung nên thượng tông lão tổ. Các đệ tử nội ngoại của Hợp Hoan Tông chắp tay hành lễ với thuyền vượt châu. Tiếng hô vang vọng cả trời đất. Đứng trên các đỉnh núi không chỉ có các đệ tử nội ngoại, mà còn có các trưởng lão kim đan của Hợp Hoan Tông. Trên bong tàu của một chiếc thuyền vượt châu, đứng một vài người có khí độ bất phàm. Dẫn đầu là một nữ tử bạch y liễu mặc đạo bào, nàng búi tóc cài trâm, thiên tư xuất trần, toàn thân tản ra một loại đạo vận cộng hưởng với trời đất. Phía sau nàng là Lục Thanh Vân phu thê với vẻ mặt cung kính. Trên đài vọng cảnh của cung điện, có hai nữ tử đang lén nhìn bong tàu. Một người mặc hắc sắc kim trang, một người mặc tử sắc nghe thường váy, chính là Diêu Ninh và Hạ Thiến đã xuống núi nhiều năm. Đột nhiên, trên bong tàu, linh quang lóe lên. Liễu Như Yên và Nam Cung Uyển xuất hiện giữa không trung, hướng về phía nữ tử bạch y liễu mặc đạo bào chắp tay hành lễ. Giọng nói của Nam Cung Uyển vang lên: "Sư tỷ." Nữ tử bạch y liễu mặc đạo bào quay đầu nhìn Nam Cung Uyển: "Sư muội, chia tay trăm năm, có bình an không?" Nam Cung Uyển ngước nhìn khuôn mặt thanh lãnh tuyệt thế của sư tỷ, tuy đã trải qua một phen sóng gió, nhưng cũng coi như không phụ mệnh lệnh. Nữ tử bạch y liễu liếc nhìn Liễu Như Yên, nàng không nói thêm gì, quay đầu nhìn ngắm cảnh sắc núi sông của Hợp Hoan Tông. Linh khí sơn môn Hợp Hoan Tông sao lại nghèo nàn như vậy? Liễu Như Yên và Nam Cung Uyển liếc nhìn nhau, cả hai đều lộ ra nụ cười khổ. Vấn đề này thực sự rất khó trả lời. Không lâu trước Hợp Hoan Tông đã xảy ra một biến cố, dẫn đến linh khí cạn kiệt, biến thành bộ dạng như bây giờ. Nam Cung Uyển không nói rõ, với tính cách của sư tỷ, có lẽ sẽ không quan tâm đến nguyên nhân sự việc. Quả nhiên, nữ tử Bạch Tỷ Lý quả thật không quan tâm đến việc địa giới Hợp Hoan Tông biến thành bộ dạng như bây giờ. Đừng chần chừ nữa, nửa năm nữa là phải xuất phát. Vâng, sư tỷ. Cùng lúc đó, trong khuê lâu ngọc vũ trên bong tàu, Diêu Ninh và Hạ Thiến đứng trước lan can của một đài vọng cảnh, ngắm nhìn cảnh sắc núi sông của Hợp Hoan Tông. Sư muội, sư minh hẳn đã trở về rồi chứ? Hạ Thiến nhìn Diêu Ninh. Tuy Diêu sư muội lên núi trước mình, nhưng lúc đó cả hai đều là ký danh đệ tử của sư tôn, chỉ khi trở thành chân truyền đệ tử mới phân chia thứ bậc. Sư tôn thu nhận nàng làm chân truyền đệ tử trước, nàng tự nhiên trở thành sư tỷ. Diêu Ninh nhìn về hướng vọng nguyệt phong. Ân, hẳn đã trở về rồi. Tính toán thời gian, đã hơn 20 năm không gặp sư minh. Một tia kích động lóe lên trong mắt Diêu Ninh. Má Hạ Thiến ửng hồng, nàng sờ sờ bụng. Sư minh cũng thật là, nếu không trở về nữa, nàng sắp ngưng kết âm đan rồi. Nàng sẽ không nhường cho những nam nhân đáng ghét đó đâu. Diêu Ninh túi đầu nhìn hành động sờ bụng của sư tỷ, một tia ghen tị lóe lên trong mắt. Sư tỷ thật là táo bạo, đổi lại là nàng thì không làm được chuyện đó. Diêu Ninh lộ ra vẻ mặt u sầu. Sư Minh cái gì cũng tốt, chỉ là quá trăng hoa. Nàng tìm kiếm là đạo lữ một đời một kiếp một đôi. Tiếc rằng sư Minh không phải là người như vậy, nếu không nàng cũng sẽ táo bạo như sư tỷ. Hạ Thiến xoay tròn con người, đôi mắt cong lại như vầng trăng lưới liềm. Tối nay sẽ đi tìm sư Minh. Sư tỷ, tỷ có quên một chuyện không?
Có sao?
Chuyện gì? Hạ Thiến nghiêng đầu nhìn sư muội. Diêu Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Tỷ quên rồi. Sư Minh đã được sư tôn thu làm đệ tử rồi. Sắc mặt Hạ Thiến thực lại. Nàng nhớ ra rồi. Có vẻ đúng là có chuyện này. Vậy chẳng lẽ sư Minh đã biến thành sư đệ rồi sao? Một nụ cười hiện trên khỏe môi Diêu Ninh. Sư đệ. Dường như cũng không tệ. Hạ Thiến mím môi cười. Đợi gặp sư Minh, phải gọi thử xem. Diêu Ninh liếc nhìn sư tỷ. Vậy sư tỷ cẩn thận đó. Với tính cách của sư Minh, chắc chắn sẽ trừng phạt sư tỷ một trận, khiến sư tỷ không thể không gọi sư Minh là sư Minh. Sư Minh dường như rất thích bị gọi là sư Minh. Trong một mạch Điểm Nguyệt Phong chắc chắn sẽ giữ vững địa vị của sư Minh. Hạ Thiến có chút thẹn thùng nhếch môi. Ta mới không sợ. Đã hơn 20 năm không gặp sư Minh, cho dù bị sư Minh bắt nạt, nàng cũng vui vẻ. Chương 525, Thiên Lý Hương trốn chạy. Chương 525, Thiên Lý Hương trốn chạy Triệu Quốc. Lâu Thành. Tin tức Hợp Hoan Tông trở về Thượng Tông đã lan truyền khắp giới tu tiên Triệu Quốc. Các thế lực ở Lâu Thành cũng vì thế mà trở nên rục rịch. Một khi Hợp Hoan Tông rời khỏi Thiên Lan Châu, sẽ có một khoảng trống quyền lực tại Lâu Thành, và phần lợi ích đó trở thành thứ dễ dàng đạt được. Ai cũng muốn chia một phần. Nhưng đó là chuyện của sau khi Hợp Hoan Tông rời đi. Trước khi Hợp Hoan Tông còn chưa rời, cục diện Lâu Thành vẫn yên bình như thường. Đây là trốn sạch sành sanh rồi sao? Một ngày nọ, bên ngoài tiểu lâu Thiên Lý Hương xuất hiện một ông lão tóc bạc nhưng mặt mày hường hào. Lão giả chính là Lý Mông. Đứng bên ngoài cửa lớn, Lý Mông ngẩng đầu nhìn, Thiên Lý Hương không còn là Thiên Lý Hương nữa, mà đã biến thành Tụ Bảo Các. Chủ nhân của Tụ Bảo Các chính là Lữ gia của Ngọa Long Đạo. Lý Mông cười ha hả, vuốt râu. Xem ra vị trưởng quỹ tiểu lâu quả thực rất ghét tổ hấn. Sau khi giao đi một món đồ nóng bỏng tay thì liền trốn sạch. Lâu Thành tuy lớn, nhưng đối với một người thì vẫn quá nhỏ bé. Cửa Tụ Bảo Các mở rộng. Lý Mông không nán lại bên ngoài, bước chân qua ngưỡng cửa, bước vào Tụ Bảo Các. Bên trong Tụ Bảo Các tĩnh lặng lạ thường, không thấy một vị khách nào. Trên các kệ hàng cũng trống rỗng. Nếu có tu sĩ nào bước vào mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ quay lưng bỏ đi ngay. Khách quan, thật không khéo, bổn điếm hôm nay không tiếp khách. Tiếng bước chân từ cửa đã đánh thức vị trưởng quỹ đang lơ mơ buồn ngủ. Vị trưởng quỹ là một trung niên nhân mặc áo bào xám. Lý Mông đánh giá từ trên xuống dưới vị trưởng quỹ. Mộ Dung Tuyết còn ở đây không? Tuyết Nhi hẳn là không còn nữa. Dù sao cũng đã qua hơn 10 năm, Tuyết Nhi sẽ không ở lại Lâu Thành lâu. Dù sao thì cửa hàng này ở Lâu Thành chỉ là để liên lạc với hắn, thời gian tồn tại cũng không quá dài. Đến khi Hợp Hoan Tông khởi hành đi Thượng Châu, cửa hàng này cũng sẽ bị Lữ gia bỏ rơi. Triệu Quốc cách Thương Lan Thành quá xa. Lữ gia dù có ý định phát triển ở Thiên Lan Châu, cũng sẽ bắt đầu từ những nơi gần Thương Lan Thành nhất, dần dần bao phủ toàn bộ Thiên Lan Châu. Khi nghe Lý Mông nói ra cái tên Mộ Dung Tuyết, sắc mặt vị trưởng quỹ khẽ biến. Hắn vội vàng từ sau quay đi ra, hướng về phía Lý Mông chắp tay hành lễ. Không biết đạo hữu họ gì tên gì? Lý Mông. Mắt vị trưởng quỹ sáng lên. Nguyên lai là Lý công tử, tại hạ đã đợi Lý công tử từ lâu rồi. Vị trưởng quỹ từ trong tay áo lấy ra một phong thư, kính cẩn đưa cho Lý Mông. Đây là thư nhị phu nhân để lại cho Lý công tử. Lý Mông nhận lấy phong thư từ tay vị trưởng quỹ, mở phong thư, rút ra tờ giấy. Nội dung trên tờ giấy rất ít, chỉ có vài câu ngắn ngủi. Lý Mông cổ tay khẽ rung, tờ giấy đột nhiên bốc cháy, hóa thành cho bụi rồi rơi xuống đất. Các người rút lui đi. Vị trưởng quỹ lại chắp tay hành lễ. Vâng. Lý Mông không nói thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài. Sau khi Lý Mông rời khỏi Tụ Bảo Các, vị trưởng quỹ mới thẳng lưng, vội vã lên lầu. Không lâu sau lại vội vã xuống lầu, đóng cửa Tụ Bảo Các lại, rồi dán niêm phong. Sau khi làm xong mọi việc, vị trưởng quỹ vội vàng rời đi. Lúc này Lý Mông đang trên đường đến thư phủ. So với lần đầu đến, Lâu Thành không có quá nhiều thay đổi. Thiên Lan Châu tuy đã được giải phóng, nhưng trong vòng 100 năm sẽ không có quá nhiều biến đổi. Lâu Thành ít nhất trong 200 năm sẽ không chịu ảnh hưởng từ việc Thiên Lan Châu được giải phóng. Lâu Thành hôm nay vẫn phồn vinh như thường lệ. Lý Mông không nhanh không chậm đi trên con phố đông đúc, hồi tưởng lại bức thư Tuyết Nhi để lại. Trong thư có mấy chuyện. Thứ nhất là phương hướng phát triển của Lữ gia. Ý của Lữ gia là muốn thành lập chi nhánh tại Thương Lan Thành, còn bản gia thì đến Thượng Châu phát triển. Thứ hai là Lữ gia muốn hợp tác sâu hơn với Khương gia của Ngọa Long Đạo, đang cân nhắc có nên liên hôn với Khương gia hay không. Đại phòng của Lữ gia chỉ có Lữ Thanh Ý Liễu là một nữ nhi duy nhất. Hiện tại Lữ Thanh Ý Liễu là kiếm thị của Lý Mông, tự nhiên sẽ không trở thành vật hy sinh cho việc liên hôn. Một vị trưởng lão Kim Đan của Khương gia đã để ý Thẩm Thanh Ý Liễu, muốn nạp Thẩm Thanh Ý Liễu làm tiếp. Thẩm Thanh Ý Liễu tuy đã cự tuyệt thẳng thừng, nhưng vì chuyện này đã khiến Lữ gia bị cô lập tại Thương Lan Thành. Lữ gia ở Thương Lan Thành thế đơn lực mỏng, không chịu nổi sự áp bức của một vị tu sĩ Kim Đan có địa vị trong Khương gia. Điều này khiến Lữ gia ở Thương Lan Thành gặp khó khăn, buộc phải cân nhắc liên hôn với Khương gia. Phụ nữ mà dài quá xinh đẹp thì không tránh khỏi những phiền phức này. Lý Mông thì thầm. Thẩm Thanh Y Liễu vốn là một mỹ nhân, hàng ngày lộ diện bên ngoài bị người khác để ý là điều không tránh khỏi. Lữ gia vốn là gia tộc thương nhân, việc cân nhắc tính khả thi của liên hôn cũng không có gì lạ. Việc này Lý Mông không có ý định đúng tay. Lữ gia đắc tội không phải Khương gia, mà là một vị trưởng lão Kim Đan của Khương gia. một vị trưởng lão kim đan vì tư dục cá nhân mà động dụng lực lượng gia tộc rốt cuộc là có hạn. Nếu ngay cả chuyện này cũng cần hắn giúp đỡ, Lý Mông sẽ không nâng đỡ một gia tộc thương nhân luôn ỷ lại vào mình. Nếu Thanh Y thì chọn hy sinh bản thân để liên hôn với Khương gia, hắn sẽ không chút do dự từ bỏ Lữ gia. Coi như hắn mù mắt nhìn nhầm người, cũng là quá xem trọng người phụ nữ tên Thẩm Thanh Y gì đó. Đi một đoạn, đã đến phủ đệ của Khương gia. Cửa phủ đệ Khương gia vẫn rất khí phái, cao khoảng 5 trượng, khung cửa có khắc hoa văn rồng vượng. Bên ngoài cửa, một bóng dáng thanh tú đã chờ đợi từ lâu. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ cuối đường dần tiến lại gần, Khương Bình mắt sáng lên. "Sư, chủ nhân." Khương Bình vội vàng bước xuống bậc thang, hướng về phía Lý Mông chắp tay hành lễ. Nhìn vị Khương sư tỷ đang đứng thẳng trước mặt, Lý Mông đưa tay méo má Khương sư tỷ. "Sư tỷ, ngươi có thể gọi ta là sư đệ, cũng có thể gọi ta là công tử, chỉ là đừng gọi chủ nhân nữa, không thể quá 3 lần." Đối với hành động thân mật của Lý sư đệ, khuôn mặt Khương Bình hơi đỏ lên, trong mắt lóe lên một tia thẹn thùng. Bên ngoài cửa người đông hỗn tạp, chắc hẳn đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Nhìn thấy thì thấy thôi, Lý sư đệ còn không để ý thì nàng còn quan tâm gì nữa? Nàng là kiếm thị của Lý sư đệ, nàng không ngại bị người khác biết. "Ừm." Khương Bình khẽ ừ một tiếng, dường như nhớ ra điều gì đó, Khương Bình hướng về phía công tử mỉm cười dịu dàng. "Công tử, chúng ta vào đi, mẫu thân còn đang đợi trong phủ." Sau đó Khương Bình dẫn Lý sư đệ vào phủ Khương gia. Hành lang dài rất dài, hai người song song bước đi trong hành lang. "Sư tỷ, Hợp Hoan Tông sắp khởi hành đi Thượng Châu, lần này ta đến lâu thành ngoài việc có việc quan trọng cần thương thảo với mẫu thân của ngươi, thì mục đích còn lại là đưa ngươi trở về tông môn." Khương Bình lén liếc nhìn sang bên mặt của công tử. Đã mười mấy năm không gặp nhau kể từ lần chia ly trước, thời gian không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt của công tử. Công tử vẫn là công tử của mười mấy năm trước, vẫn là Lý sư đệ quen thuộc của nàng. Khương Bình mỉm cười dịu dàng. "Ta là kiếm thị của công tử đi đâu ta đi đó." Lý Mông mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn nói như vậy chỉ để Khương sư tỷ có sự chuẩn bị tâm lý. "Công tử, chúng ta đến rồi." Đi một đoạn, hai người bước vào một viện biệt lập. Trên hòn giả sơn trong viện có một đình viện. Trong đình viện có một chiếc bàn đá. Bên cạnh bàn đá ngồi một người phụ nữ mặc váy đen. Chương 526, đông hoa kia tựa như chương 526, đông hoa kia tựa như chiếc váy đen bó sát, đường cong eo thon thả được phát họa hoàn hảo. Vạt áo phía trước phô bày một mảng tuyết trắng ẩn hiện. Dù nhìn từ xa, mảng tuyết trắng ấy vẫn hiện rõ. Khương Bình dừng bước dưới chân giả sơn. Lý Mông thì leo lên giả sơn. Ngay khi Lý Mông sắp lên đến đỉnh, Khương Ninh trong đình ngồi bên bàn đá đứng dậy. Thân hình đầy đà của nàng hướng về phía Lý Mông bước vào đỉnh, chắp tay hành lễ. "Từ lần gặp cuối, đã mười mấy năm không gặp, hôm nay được gặp lại công tử, thiếp thân trong lòng vô cùng vui mừng." Lý Mông đánh giá Khương Ninh từ trên xuống dưới, trong mắt chỉ có sự ngưỡng mộ. Không hổ là đệ nhất mỹ nhân lâu thành, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng đều mỹ lệ. Lý Mông mỉm cười chắp tay đáp lễ. "Mười mấy năm không gặp, phu nhân càng thêm mỹ lệ động lòng người." Khương Ninh mỉm cười, nàng bước tới với những bước chân uyển chuyển. Vòng eo đầy đà của nàng đung đưa, tiến đến trước mặt Lý Mông. Nàng đưa tay ngọc nắm lấy cổ tay Lý Mông. "Công tử, hôm nay có muốn cùng tiếp thân hảo hảo uống rượu vui vẻ một trận không?" Khương Ninh kéo Lý Mông ngồi xuống. Hai người song song ngồi bên bàn đá. Lúc này Lý Mông mới nhận ra bàn đá đã bày đầy rượu thịt. Tuy hai người đã sớm mít gốc, nhưng những món ăn trên bàn đá không phải là rượu thịt phàm tục, mà là linh thực dành cho tu sĩ. Khương Ninh cười tủm tỉm nâng bình rượu, rót một ly cho Lý Mông. "Công tử giữ lời hứa, thiếp thân tự sẽ không làm công tử thất vọng. Bao năm qua Tô gia đã dần bị thiếp thân khống chế, Tô gia đã là vật trong túi của thiếp thân, cũng là vật trong túi của công tử." Trong mắt Khương Ninh lóe lên một tia nghi hoặc và tò mò. Mười mấy năm trước công tử đã làm gì? Vì sao Tô gia lại xảy ra biến cố lớn như vậy? Giống như chỉ sau một đêm Tô gia đã suy tàn. Bên Hợp Hoan Tông cũng không có bất kỳ tuyên bố nào. Tô gia vẫn là tu tiên thế gia phụ thuộc vào Hợp Hoan Tông. Chồng của nàng danh chính ngôn thuận trở thành gia chủ mới của Tô gia. Hiện tại Khương gia tuy danh nghĩa vẫn là phụ thuộc của Tô gia, nhưng tài nguyên tu luyện mà Khương gia tử đệ có được đã vượt xa Tô gia tử đệ. Không bao lâu nữa, thực lực Khương gia có thể vượt qua Tô gia. Có lẽ cả Tô gia sẽ bị Khương gia dần dần hấp thu. Khương Ninh cười quyến rũ với Lý Mông. Thân hình đầy đà của nàng dựa vào người Lý Mông. Đôi mắt nàng như tơ liễu, mê hoặc lòng người. "Công tử, thiếp thân có làm ngươi thất vọng không?" Đối mặt với ánh mắt có chút mong đợi của Khương Ninh, Lý Mông túi đầu nhìn khuôn mặt quyến rũ động lòng người của nàng. Người nữ nhân này nếu đã mê hoặc thì thật là một yêu tinh chết người. Lý Mông cười mịn, đưa tay ôm lấy vòng eo đầy đà của Khương Ninh. "Nếu thất vọng, lần này ta đã không đến." Thân thể Khương Ninh khẽ run lên. Thân hình đầy đà của nàng lại dựa sát vào Lý Mông. Dưới giả sơn, trong mắt Khương Bình, mẫu thân đột nhiên dựa vào lòng công tử. Điều này khiến má Khương Bình ửng đỏ, lộ ra vẻ mặt kỳ quái. "Mẫu thân đang làm gì vậy?" Khương Ninh cười tủm tỉm nâng ly rượu. "Công tử, xin mời." Lý Mông nâng ly rượu. "Xin mời." Hai người cùng nhau ngửa đầu uống cạn ly rượu. Sau đó, trong đình vang lên tiếng cười nói của hai người. Khương Ninh thỉnh thoảng cười đến nghiêng nước nghiêng thành. Đứng dưới giả sơn, Khương Bình khẽ bĩu môi. Mẫu thân cũng thật là, lại dùng sắc đẹp của mình để lấy lòng công tử. Thế mà sư đệ này lại rất thích chiêu này. Bất quá, nàng cũng hiểu được cách làm của mẫu thân. Hiện tại Hợp Hoan Tông sắp đi Thượng Châu, sư đệ lại không có tin tức gì, khó khăn lắm mới chờ được sư đệ đến. Mẫu thân sao lại bỏ lỡ cơ hội ràng buộc với sư đệ lúc này? Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm vậy. Khương Bình bay người rời đi. Nếu nàng tiếp tục ở lại đây, mẫu thân chắc chắn sẽ không thể thả lỏng tay chân. Công tử định an bài Khương gia và Tô gia thế nào? Sau vài ly rượu, Khương Ninh đã hoàn toàn dựa vào Lý Mông, chỉ còn thiếu ngồi lên đùi Lý Mông. Lý Mông cúi đầu nhìn khuôn mặt khả ái gần trong gang tấc của Khương Ninh, bàn tay ôm eo nàng không yên phận di chuyển xuống dưới. Khương Ninh má ửng hồng, mắt như tơ liễu, đôi mắt nàng nhìn Lý Mông như nước chảy tình tràn. Lý Mông đưa tay nắm lấy cằm Khương Ninh trắng ngần như ngọc, mềm mại. Phu nhân muốn ta làm gì? Lý Mông nào có thể không biết Khương Ninh đang tính toán gì? Chẳng qua là muốn cùng Hợp Hoan Tông đi Thượng Châu. Theo lý mà nói, Tô gia là phụ thuộc của Hợp Hoan Tông, có tư cách lên thuyền. Nhưng từ sau sự kiện Tô gia phản tông, tuy Tô gia không bị Hợp Hoan Tông thanh tẩy, nhưng Tô gia cũng bị Hợp Hoan Tông khai trừ. Ít nhất dưới yêu cầu của hắn, không có tuyên bố công khai. Nhưng Hợp Hoan Tông cũng cắt đứt liên lạc với Tô gia, đương nhiên cũng mất đi tư cách lên thuyền. Khương Ninh đứng dậy, lao vào lòng Lý Mông. Thân hình đấy đà của nàng ngồi ngang trên đùi Lý Mông. Tay ngọc nàng nâng ly rượu của Lý Mông, uống cạn ly rượu. Ly rượu còn chưa đặt xuống, Khương Ninh đã quay đầu hôn lên môi Lý Mông. Lý Mông sững sờ, hắn không ngờ Khương phu nhân lại chơi trò này. Điều này khiến hắn có chút trở tay không kịp, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, gần như theo bản năng đáp lại Khương Ninh. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia u sầu, cơ thể của hắn lại phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn thật sự là ác quỷ háo sắc sao? Hắn thật sự háo sắc đến vậy sao? Lý Mông không tin sự thật này, nhưng trong lòng vui sướng thì lại chân thật như vậy. Một lúc lâu sau, Khương Ninh mới rời khỏi môi Lý Mông. Tay ngọc của Khương Ninh đặt trên vai Lý Mông. Nàng nhìn Lý Mông từ trên xuống dưới, bốn mắt nhìn nhau. Khương Ninh đưa đầu lưỡi thơm tho liếm vẻ môi, hướng về phía Lý Mông cười quyến rũ. Công tử đi đâu, thiếp thân sẽ đi đó. Khương gia và Tô gia cũng sẽ đi đó, không rời không bỏ, theo đuổi một đời. Lý Mông đưa tay ôm lấy thân thể yêu kiều trong lòng. Toàn thân hắn chìm vào vòng ôm mềm mại của Khương Ninh. Hít sâu một hơi, mùi hương cơ thể từ trong lòng người nữ nhân này khiến dục vọng của Lý Mông nổi lên, giống như pháo hoa được đốt lên, không kiểm soát được mà bùng phát. Khuôn mặt mềm mại kinh người khiến người ta say đắm. Khương Ninh dịu dàng ôm lấy công tử trong lòng, sự đắc ý lóe lên trong mắt nàng. Không có nam nhân nào có thể không khuất phục dưới váy của nàng, công tử cũng không ngoại lệ. Chỉ cần nắm chặt công tử, nàng có thể dựa vào Khương gia và Tô gia để thực hiện nguyện vọng của mình. Đến một ngày nào đó, phu quân bên cạnh nàng không còn là một đông hoa tương tự nữa, mà là đóa hoa chân thật nhất. Nàng sẽ để đóa hoa ấy mãi mãi nở rộ bên cạnh, giống như phu quân hiện tại. Một lúc lâu sau, Lý Mông mới ngẩng đầu khỏi lòng Khương Ninh. Vậy thì cứ đi cùng đội thuyền của Hợp Hoan Tông đi, chờ tin tức của ta rồi hãy khởi hành đến Hợp Hoan Tông. Khương Ninh dịu dàng mỉm cười, hướng về phía công tử khẽ gật đầu. Vâng, mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của công tử. Sự vui mừng lóe lên trên khuôn mặt Khương Ninh. Hiện tại Khương gia và Tô gia đi Thượng Châu đã là định cục. Nguyện vọng trong lòng nàng rốt cuộc cũng đã bước đầu tiên. Đến Thượng Châu có kế hoạch gì không? Thượng Châu tuy địa rộng vật bao la, nhưng muốn đứng vững chân ở Thượng Châu cũng không phải chuyện dễ dàng. Cần thời gian, cũng cần nền tảng hùng hậu. Chương 527, công tử, đẹp không? Chương 527, công tử, đẹp không? Khương Ninh cúi người, dựa nhẹ vào vai Lý Mông. Giọng nói dịu dàng, thanh thoát vang lên. Thượng Châu đất rộng vật nhiều, luôn có chỗ cho Khương gia lập nghiệp, Thượng Châu đối với thiếp thân quá đỗi xa lạ, chỉ có thể đi từng bước một thôi. Đối với lời của Khương phu nhân, Lý Mông cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Thượng Châu đối với hắn cũng là một nơi xa lạ. Nếu thiếu thứ gì, cứ nói với ta. Ân, thiếp thân sẽ không khách khí đâu. Thời gian trôi nhanh, mặt trời dần ngả về tây. Hai người trong đình nói chuyện rất lâu. Thiên Lan Châu đã được giải phong. Thượng Châu đối với cả hai là một vùng đất mới, có vô số chuyện để nói. Phần lớn thời gian, Khương Ninh là người nói, Lý Mông là người nghe. Là người thực quyền trưởng khống giả của Khương gia và Tô gia, Khương Ninh có rất nhiều ý tưởng cho sự phát triển của hai gia tộc. Đêm đó, đêm dần khuya, trong lầu các của biệt viện, đèn đuốc sáng trưng. Trong một căn phòng ở tầng trên của lầu các, màn giường đã được buông xuống. Sau màn giường có thể thấy bóng dáng lay động, màn tre hơi rung lắc, giường cũng hơi kêu kẹt. Tiếng thở nặng nhọc và tiếng rên rỉ nén nhịn hòa quyện vào nhau, tạo thành một giai điệu khiến người ta đỏ mặt. Trong hành lang ngoài cổng viện, Khương Bình tâm thần bất định ngồi trên băng ghế trước lan can, ánh mắt liếc nhìn về phía lầu các của biệt viện, trong mắt lóe lên một tia u sầu. Trong lòng thầm nghĩ, mẫu thân cũng thật là, làm ra vẻ là được rồi. Với tính cách của sư đệ, chỉ cần làm ra vẻ là được, hoàn toàn sẽ không chủ động tìm hoan với mẫu thân. Dù sao mẫu thân cũng là chủ mẫu của Khương gia, mà nơi này là Khương phủ. Sư đệ tuy có hơi háo sắc, nhưng phần lớn thời gian chỉ là nhìn cho sướng mắt, nhìn một cái rồi thôi, hoàn toàn không có bước tiếp theo. Nhiều lúc sư đệ trong việc giao tiếp với nữ nhân đều khá bị động. Khương Bình không ngờ mẫu thân lại làm thật, nếu bị gia chủ biết được, e rằng lại sẽ gây ra một hồi phong ba. Nghĩ đến gia chủ, Khương Bình cau mày. Những năm gần đây gia chủ dường như luôn bế quan tu luyện, dù trở thành gia chủ của Tô gia cũng rất ít khi lộ diện. Mọi việc lớn nhỏ của hai gia tộc đều do mẫu thân xử lý. Ngay lúc Khương Ninh đang suy nghĩ lung tung, trận chiến trong lầu các đã kết thúc. Trên giường sau màn giường, một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say. Cả hai đều không mặc một mảnh vải. Lý Mông mặt mày khoan khoái vùi vào lòng Khương Ninh, cảm giác được bao bọc bởi sự mềm mại này quả thực là chuyện tuyệt vời nhất trên đời. Ngửi mùi hương cơ thể đến từ Khương phu nhân, Lý Mông lộ ra vẻ mặt say đắm. Khương Ninh bình tĩnh ôm lấy nam nhân trong lòng, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Công tử rất say mê thân thể nàng, điều này đương nhiên không phải chuyện xấu, có mất át có được. Nàng cũng rất may mắn vì công tử háo sắc, bằng không nhiều chuyện sẽ không thuận lợi đến vậy. Nếu công tử là một tu sĩ có tâm đạo vững chắc, không có sơ hở, nàng cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào với công tử. bởi vì những tu sĩ như vậy không bao giờ để ý đến ngoại vật. Họ chỉ để tâm đến việc tu luyện của mình, chuyên tâm hướng đạo. Thậm chí xem nữ nhân là nguồn gốc gây hại cho tâm đạo của mình. Một khi có tà niệm với nữ nhân, sẽ không chút do dự chặt đứt nhân quả. Nhiều nữ tu bị nam tu truy sát một cách vô cớ, đến chết cũng không biết đối phương vì sao lại giết mình. Lý Mông nheo mắt nhìn cảnh đẹp trước mắt, không nhịn được mà cọ cọ vào nơi mềm mại sâu thẳm kia. Tu tiên thật tốt. Một lúc lâu sau, Lý Mông mới không muốn rời khỏi vùng đất mềm mại đó. Lăn mình nằm trên giường, thân thể tròn trịa, đầy đặn của Khương Ninh tự nhiên xoay người lao vào lòng Lý Mông. Thân ngọc ôn nhu mềm mại vào lòng. Lý Mông một tay ôm lấy thân thể mềm mại ôn nhu của Khương phu nhân, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Khương Ninh. Khương Ninh nheo mắt hưởng thụ sự vuốt ve từ công tử. Đêm đó, đêm dần khuya, ngày hôm sau, sáng sớm, khi ánh bình minh từ bầu trời phía đông mọc lên, lâu thành lại đón chào một ngày mới. Biệt viện trong lầu các tĩnh lặng như tờ. Trong một căn phòng ở tầng trên của lầu các, một bàn tay ngọc thon dài đột nhiên vươn ra từ sau màn giường. Theo đó màn giường được vén lên, một thân thể trắng ngần như ngọc, tròn trịa, đầy đặn bước xuống giường. Khương Ninh xuống giường, quay người vén màn giường lại. Lý Mông trên giường cũng ngồi dậy, nheo mắt nhìn cảnh đẹp trước mắt. Thật là đỉnh núi cao chót vót mây vờn, thung lũng quân trận mây đen bao phủ. Lý Mông sờ sờ núi, may mà hắn hiện tại đã là một tu sĩ trúc cơ biến mãn. Nếu là phàm nhân, chắc chắn đã chảy máu mũi rồi. Công tử, đẹp không? Thấy công tử nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của mình, Khương Ninh trên mặt không hề có chút ngượng ngùng, thản nhiên đối mặt với công tử, hướng về phía công tử mỉm cười dịu dàng. Lý Mông mỉm cười gật đầu. Tuyệt vời, tuyệt vời, thật là tuyệt vời không gì sánh bằng. Khương Ninh mỉm cười, hướng về phía công tử ném một ánh mắt đưa tình. Con người nhặt những bộ y phục rơi vãi trên mặt đất lên, phong cảnh phô bày càng thêm mỹ lệ không gì sánh được. Khương Ninh quay lưng về phía công tử đứng bên giường mặc y phục. Lý Mông thì ung dung tự tại thưởng thức cảnh tượng này. Cho đến nửa canh giờ sau, hai người mới rời khỏi lầu cát. Trong đỉnh trên giả sơn, hai người đối diện nhau ngồi bên bàn đá. Lý Mông nâng chén trà lên uống một ngụm, mỉm cười liếc nhìn Khương phu nhân. Người nữ nhân này khi quyến rũ thì quyến rũ đến tận xương thủy. Nghĩ đến sự cuồng nhiệt đêm qua, Lý Mông vẫn còn dư vị vô tận. Người nữ nhân này vì muốn làm hắn vui lòng trên giường đã vô cùng thành ý khiến nàng ta hảo hảo hưởng thụ một phen. Đặt chén trà xuống, Lý Mông vất tay áo. Một chiếc túi chữ vật từ hồ nuôi kiếm bên hông bay ra, rơi xuống bàn đá trước mặt Khương Ninh. Ngươi tuy là chủ mẫu của hai gia tộc, nhưng tu luyện cũng đừng lơ là, tài nguyên tu luyện bên trong túi này người có thể tự mình xử lý. Khương Ninh liếc nhìn túi chữ vật, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ và bất ngờ. Tài nguyên tu luyện trong túi chữ vật quả thực là một niềm vui bất ngờ. Chất lượng đan dược không chỉ cực cao, thậm chí còn có trúc cơ đan và giáng trần đan cần để đột phá cảnh giới. Hơn nữa chất lượng đều là thượng đẳng. Đó là trúc cơ đan và giáng trần đan. Đan dược đột phá cảnh giới của Triệu Quốc gần như bị năm đại tông môn độc chiếm. Các đại tu tiên thế gia muốn có được đan dược đột phá cảnh giới không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là giáng trần đan, càng là có tiền mà không mua được. Chỉ có thể tại các buổi đấu giá tiên hội do các đại tông môn tổ chức để đấu giá với giá cao. Thường sẽ phải trả giá bằng nền tảng tích lũy trăm năm của các tu tiên thế gia. Khương Ninh đưa tay ngọc thon dài phất nhẹ, đôi mắt nhìn công tử dịu dàng như nước. Đa tạ công tử ban thưởng. Khương Ninh đứng dậy, đi vòng qua bàn đá, thân thể tròn trịa, đầy đặn ngồi xuống bên cạnh Lý Mông. Khương Ninh nâng ấm trà mỉm cười rót cho công tử một chén trà. Có được đan dược công tử ban thưởng, địa vị của nàng trong hai gia tộc sẽ càng thêm vững chắc. Lý Mông một tay ôm lấy eo Khương phu nhân, tay đặt ở vị trí có chút hơi xuống dưới. Khương Ninh không để ý đến hành vi thân mật của công tử, thân thể tròn trịa, đầy đặn dựa vào người công tử. Trong những ngày tiếp theo, Lý Mông chìm đắm trong sự ôn nhu. Suốt ngày ở trong biệt viện của Khương Ninh gần như không bước chân ra ngoài. Khương Ninh cũng buông xuống công việc trong tay, hàng ngày bầu bạn bên cạnh công tử. Chương 528, Triệu Quốc Quốc Tang chương 528, Triệu Quốc Quốc Tang hai người không ở trong đỉnh trà luận đạo, chính là trên giường luận đạo giao hoan. Ngày tháng kia gọi là một cái nhàn nhã. Bất quá thuần túy nhục dục chi hoan làm luận đạo hai chữ có chút miễn cưỡng. Theo Lý Mông nói, lão tử đều bế quan khổ tu mười mấy năm, thưởng thụ mấy ngày lại có gì sai? Ở tu luyện cùng hưởng thụ chi gian, Lý Mông không có lựa chọn, mà là tín phụng cái kia câu chân lý. Trẻ con mới làm lựa chọn, người lớn toàn bộ muốn. Nói đến người mất ước nhất hẳn là Khương Bình. Rõ ràng là ta trước tới. Ngoài hành lang ngoài biệt viện, Khương Bình liếc nhìn trong biệt viện tiểu lâu, một mặt bất ước nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta mới là kiếm thị, mẫu thân cũng thật là, mù gia nhập náo nhiệt. Lúc này Khương Bình đa yêu gia chủ có thể sớm chút xuất quan. Nếu gia chủ ở, mẫu thân nhất định không dám như vậy tùy ý hành vi, là có thể đem sư đệ còn cho nàng. Sư đệ cũng thật là, nữ nhân ôn nhu hương là nam nhân cả bấy. Sư đệ chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao? Ngay lúc này, chỉ nghe ca một tiếng, cửa lớn biệt viện từ bên trong mở ra. Khương Ninh thanh âm lập tức vang lên. Công tử, thiếp thân chờ đợi tin tức của ngươi. Sớm làm chuẩn bị đi, hẳn là không có gì ngoài ý muốn. Là, công tử, thiếp thân sẽ an bài tốt hết thảy. Không nhiều lắm lúc, Lý Mông từ cửa lớn đi ra. Khương Ninh đi theo sát phía sau. Hai người một trước một sau rời biệt viện, tiến vào ngoài hành lang hành lang. Thấy sư đệ cùng mẫu thân ra tới, Khương Bình má đỏ lên, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, có chút xấu hổ đứng lên. Những ngày này nàng vẫn luôn trốn ở ngoài cửa. Nếu bị mẫu thân cùng công tử nhìn thấy, chẳng phải là có trộm nghe lén chi hiểm nghi. Nhưng nàng đã bị công tử cùng mẫu thân nhìn thấy. Lúc này nếu chạy trốn, chẳng phải là sẽ càng thêm xấu hổ. Khương Bình chỉ có thể đứng tại chỗ chờ mẫu thân cùng sư đệ tới gần. Mẫu thân, sư đệ. Khương Bình hướng về nên diện mà đến hai người chắp tay hành lễ. Khương Ninh nhìn nữ nhi của mình một cái, trên mặt lộ ra hội tâm cười. Nàng nữ nhi này rõ ràng đối công tử có ý tứ, chính là chậm chạp một chút. Bình nhi, ngươi đây là muốn cùng công tử cùng nhau trở về tông môn. Khương Bình nhìn về phía mẫu thân, cung kính cúi đầu. Là, mẫu thân. Khương Ninh ôn nhu cười. Như vậy cũng tốt, công tử là Khương gia quý nhân, về sau ngươi hảo hảo thị hầu công tử đi. Khương Bình sắc mặt sửng sốt, liếc nhìn sư đệ. Dường như ở hỏi, sư đệ, ngươi nói cho mẫu thân rồi. Đối mặt Khương sư tỷ kia hỏi thăm ánh mắt, Lý Mông cười hì hì lắc đầu. Khương Bình má đỏ lên. Sư đệ không có đem nàng đã trở thành sư đệ kiếm thị sự tình nói cho mẫu thân. Có nghĩa là mẫu thân có ý để nàng trở thành công tử thị thiếp. Bằng không sao lại để nàng thị hầu công tử. Là, mẫu thân. Sau đó ba người thuận theo hành lang hướng ra ngoài đi đến. Khương Ninh một đường tiến đến Khương phủ cửa ngoài. Điều này làm cho một ít Khương gia tử đệ chú ý, nhao nhao suy đoán thân phận Lý Mông. Nhưng có chủ mẫu ở, Khương gia tử đệ không dám tới gần, chỉ dám xa xa quan vọng nghị luận. Người kia nhìn có chút quen mắt. Đó không phải là hơn 10 năm trước Khương sư tỷ mang về đồng môn sư đệ sao? Chỉ là trúc cơ tu sĩ sao lại để chủ mẫu như vậy ưu đãi? Nghe nói Hợp Hoan tông trở về Thượng tông tại sắp, về sau Khương Tô hai nhà ngày lạnh sợ là không tốt qua. Ta bối tu sĩ vốn là nghịch tiên mà đi, lại hà tất định bợ người khác. Khương gia phủ đệ cửa ngoài. Mẫu thân, bảo trọng. Khương Bình hướng mẫu thân chắp tay hành lễ. Khương Ninh ôn nhu cười, hướng Khương Bình khẽ gật đầu. Lý Mông nhìn về phía Khương phu nhân. Khương Ninh cũng nhìn về phía Lý Mông. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Mông ánh mắt đột nhiên hạ dị, từ Khương Ninh trước ngực kia một mạt tuyết trắng quét qua. Khương Ninh mê say cười, cố ý ngẩng cao bộ ngực. Lý Mông cười hì hì hướng Khương phu nhân chắp tay hành lễ. Phu nhân, ngày sau tái kiến. Nói xong, Lý Mông quay người sái bay lên, tựa như mũi tên nhọn thuận gió mà lên. Khương Bình chặt chẽ theo sau bay lên, hai người ngự phong dần dần đi xa. Ngoài cửa Khương Ninh chú ý nhìn hai người rời đi bóng lưng, cho đến hai người bóng dáng đã không thấy lúc, Khương Ninh khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, quay người vặn bẹo kia phong lưu eo thon tiến vào phủ đệ. Mấy ngày sau, Triệu Quốc địa giới. Ở một mảnh mây trắng bên trên, một cái cự đại màu tím hồ lâu ngự phong mà đi, chỗ đi qua, ở trên mây để lại một đầu thật lâu không tan dấu vết. Sư đệ, bọn họ đây là muốn đi đâu? Hợp Hoan Tông ở đông nam phương hướng, mà lúc này hai người lại là hướng đông tây phương hướng bay đi. An tọa ở dưỡng kiếm hồ lô trên Lý Mông hướng về phía sau ngã xuống, ngã vào Khương sư tỷ trong ngực. Khương Bình má đỏ lên, cười hì hì đem thon thả ngọc thủ đặt ở sư đệ trên người. Lý Mông nhìn Khương sư tỷ kia đối cao vút nhập mây, chịu kia đối cao vút nhập mây ảnh hưởng, Khương sư tỷ khuôn mặt xinh đẹp liền thấy được. Thế gian gọi là nữ tử túi đầu không thấy mũi chân chính là nhân gian tuyệt sắc. Khương sư tỷ cũng là loại này nữ tử. Trước đi một chuyến Lâm An thành, tính toán thời gian, Vương phi bên kia sự tình hẳn là giải quyết. Đúng rồi, đó là lúc trước Vương phi, hiện tại là Triệu Quốc hoàng hậu. Đi Lâm An thành. Khương Bình trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Sư đệ đi Triệu Quốc hoàng thành làm gì? Lâm An thành là địa phương nào? Khương Bình tự nhiên biết. Đó là phàm tục vương triều Triệu Quốc hoàng thành. Không lâu trước Triệu Quốc nội loạn nháo đến xôn xao, nàng cũng nghe người nói qua chuyện này. Tuy rằng trong lòng rất hiếu kỳ sư đệ đi Lâm An thành mục đích, nhưng thân là kiếm thị, không nên hỏi không thể hỏi. Nàng chỉ cần đi theo ở sư đệ bên người là được. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết sư đệ chuyến này mục đích. Thời gian trôi đi, ngày qua ngày. Mấy ngày sau, Triệu Quốc, Lâm An thành. Là đêm, đêm dần dần sâu. Bán nguyệt treo cao bầu trời. Sáng rực nguyệt quang nhẹ nhàng khu tán bóng tối. Thế nhân nói trăng đen gió cao đêm, giết người phóng hỏa thiên. Rộng lớn ngọc thủ cung tĩnh lặng. Bốn cung ngoại có quân sĩ không phân ngày đêm thủ vệ. Hiện tại những quân sĩ kia đã nhìn không thấy. Cung môn cũng bị dán phong điều. Trong cung cũng treo đầy vải trắng. Không lâu trước phát sinh một kiện đại sự. Cái kiện đại sự kia làm Triệu Quốc toàn cảnh đều treo vải trắng. Quốc tang ba ngày. Mà chuyện này chính là Triệu Quốc hoàng hậu băng hà. Ở nào đó biệt viện hở ổ bên cạnh tiểu đạo sĩ, hai đạo thân ảnh đột nhiên từ không trung xuất hiện tắm ở nguyệt quang hạ. Lý Mông buông lỏng Khương sư tỉ tay. Khương Bình một mặt hiếu kỳ hoàn nhìn quanh bốn phía. Sư đệ, nơi này là đâu? Bờ hồ cung lâu quả nhiên khí phái, nhưng là treo đầy vải trắng. Chẳng lẽ trạch trạch chủ nhân đang làm tang sự? Nơi này là Ngọc Thục Cung, Triệu Quốc hoàng đế ở Lâm An thành một tòa hành cung, đương kim hoàng đế chưa đăng cơ trước chỗ ở, khi đó nơi này còn là kỳ vương phủ. Khương Bình liếc nhìn bên cạnh sư đệ. Sư đệ tựa hồ đối tòa hành cung này rất quen thuộc. Chẳng lẽ lúc trước đã tới nơi này? Sư Minh. Ngay lúc này, một tiếng tiểu hô từ hồ trung đỉnh trung vang lên. Khương Bình cùng Lý Mông thuận thanh âm nhìn lại, liền ở hồ tâm đỉnh ngoại nhìn thấy một nữ tử. Nữ tử mặc màu tím phi vũ, một đôi kia ánh mắt đang nhìn về phía bên này. Nữ tử chính là Thánh Tử Nhi. Chương 529, chuyến đi Lâm An thành thu hoạch phong phú. Chương 529, chuyến đi Lâm An thành thu hoạch phong phú. Trong đỉnh ẩn hiện hai bóng dáng. Khi nhìn thấy Thánh Tử Nhi đứng ngoài đỉnh, Khương Bình thần sắc khẽ động, nhìn bộ y phục trên người vị nữ tử kia, dường như là đệ tử nội môn của Hợp Hoan Tông. Khương Bình không để lộ biểu cảm, lặng lẽ đi theo sư đệ về phía đỉnh. Sư Minh, huynh cuối cùng cũng đến rồi, nếu không đến nữa là lộ tẩy rồi. Thánh Tử Nhi chạy nhanh về phía Lý Sư Minh, một luồng hương thơm thoang thoảng ập tới. Thánh Tử Nhi dừng bước, với khuôn mặt tường hồng nhìn Lý Sư Minh. Lý Mông cười ha hả, vuốt râu. Đừng nội, đừng nội, Sư Minh không phải đã đến rồi sao? Đôi mắt Thánh Tử Nhi cong lại như vầng trăng huyết, lại tò mò nhìn Khương Bình. Lúc Sư Minh đến trước không có nàng đi cùng, không biết nàng và Sư Minh có quan hệ gì. Tử Nhi, đừng làm cản. Giọng nói của mẫu hậu từ trong đình vọng ra phía sau khiến Thánh Tử Nhi hơi bĩu môi. nàng đâu có làm cản trước mặt sư minh. Mẫu hậu cứ thích oan của người. Thánh tử Nhi tiến lên một bước, ôm lấy cánh tay Lý sư minh, hướng về phía Lý sư minh tinh nghịch nháy mắt. Sư minh, mẫu hậu đang chờ mình đó. Lý Mông nheo mắt cảm nhận xúc cảm mềm mại nơi cánh tay bị hai khối mềm mại bao bọc. Tử Nhi sư muội tuy nhìn không lớn bằng Thủy Nhi sư muội, nhưng không ngờ cũng là thật tài thật của. Miễn cưỡng có thể coi là người đẹp tuyệt trần, túi đầu không thấy góc chân. Thánh tử Nhi kéo Lý Mông về phía đỉnh. Lý Mông cũng mặc cho Tử Nhi sư muội kéo hắn vào đỉnh. Sư minh, thấy muội muội thân mật ôm lấy cánh tay sư minh đi bảo. Thánh Thủy Nhi muốn nói lại thôi, chỉ hướng về phía Lý sư minh chắp tay hành lễ, lạnh nhạt gọi một tiếng. Vệ Ngọc Thục đang ngồi bên bàn đá đứng dậy, thân hình đầy đặn đó hướng về phía Lý Mông chắp tay hành lễ. Đôi mắt kia cười híp mắt nhìn Lý tiên sư, miệng khẽ hé mở, giọng nói mềm mại vang lên. Tiên sư, Lý Mông chắp tay hoàn lễ, sau đó liền ngồi xuống bên bàn đá. Sau khi ngồi xuống, Lý Mông đi thẳng vào vấn đề. Trước khi lên núi, có mấy việc cần nói với hoàng hậu. Vệ Ngọc Thục thân hình đầy đặn ngồi xuống bên bàn đá, đôi mắt hướng về phía Lý tiên sư. Thiếp thân xin lắng nghe. Lý Mông nheo mắt nhìn Triệu Quốc hoàng hậu trước mặt, có vài chuyện Lý Mông không có ý định giấu giếm, nói ra đối với cả hai đều tốt. Hoàng hậu có thể chất cực kỳ đặc biệt, là cực kỳ hiếm có nguyên linh chi thể, thể chất này đối với nam tu mà nói là lô đỉnh tuyệt giai, cho dù là đại năng tu sĩ cũng sẽ thèm muốn nữ tử sở hữu nguyên linh chi thể. Hoàng hậu hẳn là hiểu điều này có ý nghĩa gì. Sắc mặt hai tỷ muội thánh tử Nhi khẽ biến, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mẫu hậu vậy mà sở hữu nguyên linh chi thể trong truyền thuyết, đó chính là nguyên linh chi thể, là nam tu mơ ước có được lô đỉnh. Mỗi khi nữ tử mang nguyên linh chi thể xuất thế, đều sẽ dẫn đến một hồi phong ba báo táp, người thắng sẽ hưởng hết tất cả, mà nữ tử mang nguyên linh chi thể cũng sẽ ẩn tích. Bởi vì nữ tử mang nguyên linh chi thể chỉ có một kết cục, đó chính là bị nuôi nhốt, bị tùy ý hay lấy, đến khi không còn giá trị lợi dụng, sẽ bị luyện chế thành nguyên linh đan cựu phẩm tiên dược. Hai tỷ muội liếc nhìn nhau, đối với nữ tử mà nói, mang nguyên linh chi thể không phải là chuyện tốt. Nữ tử sở hữu thể chất này cả đời định trước đầy dây sóng gió, kết cục của họ thường là bi thảm. Vệ Ngọc Thục tuy mới bắt đầu tu luyện không lâu, đối với nguyên linh chi thể không hề biết gì, nhưng lời nói của Lý tiên sư khiến nàng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Vệ Ngọc Thục nhìn Lý tiên sư với vẻ uất ức. Tiên sư, người nàng sở hữu thể chất đặc biệt như vậy, chẳng lẽ đây chính là mục đích Lý tiên sư đưa nàng lên núi? Lý Mông bình tĩnh đối mặt với ánh mắt hơi hoảng loạn của Vệ Ngọc Thục. Đúng vậy, lý do ta tiếp xúc hoàng hậu, nguyên nhân lớn nhất chính là hoàng hậu sở hữu nguyên linh chi thể, ta sở hữu phế thể ngũ linh căn, con đường tu hành khó khăn hơn vạn lần so với tu sĩ bình thường, thể chất của hoàng hậu có lợi cho ta tu hành, ta có ý muốn nạp hoàng hậu làm thị thiếp, không biết hoàng hậu ý định thế nào. Sắc mặt Thánh Thủy Nhi khẽ biến, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Thánh tử Nhi thì muốn nói lại thôi, với vẻ mặt phức tạp nhìn Lý sư huynh. Khương Bình đi theo vào đỉnh đang quan sát Vệ Ngọc Thục. Nữ nhân này vậy mà là Triệu Quốc hoàng hậu, hơn nữa lại sở hữu nguyên linh chi thể trong truyền thuyết. Khương Bình cuối cùng cũng hiểu mục đích của sư đệ chuyến này. Mục đích chuyến đi của sư đệ hẳn là muốn thu nạp Triệu Quốc hoàng hậu làm thị thiếp đi. Vệ Ngọc Thục lộ vẻ oán trách, không ngờ mục đích Lý tiên sư tiếp cận nàng chỉ vì thể chất của nàng. Sư minh, mẫu hậu tôn quý là Triệu Quốc hoàng hậu, sao có thể làm thị thiếp của người khác? Đây là một sự sỉ nhục đối với mẫu hậu. Giọng nói của Thánh Thủy Nhi mang theo một chút run rẩy, cho thấy trong lòng nàng tức giận đến mức nào. Lý Mông quay đầu nhìn Thủy Nhi sư muội đang trừng mắt giận dữ. Đối mặt với ánh mắt giận dữ của Thủy Nhi sư muội, thần sắc trên mặt Lý Mông chỉ có sự bình tĩnh. Trong mắt tu sĩ, thân phận phàm tục không đáng một đồng, Thủy Nhi sư muội hẳn biết địa vị của ta tại Hợp Hoan Tông, nếu hoàng hậu trở thành đạo lữ của ta, liền giống như vũ nữ trên sân khấu, vạn người chú mục, nếu chỉ là thị thiếp của ta thì sẽ không ai để ý, hoàng hậu cũng có thể yên tâm tu luyện. Thánh Thủy Nhi muốn nói lại thôi. Lời của Lý sư đệ không phải không có đạo lý. Thể chất của mẫu hậu quá đặc biệt, cần một thân phận không ai để ý, không ai sẽ để ý một vị thị thiếp bên cạnh sư đệ. Lý Mông quay đầu nhìn Vệ Ngọc Thục. Ngọc Thục, ta bị phế thể ngũ linh căn trói buộc, tiền đồ hung hiểm vạn phần, tuy không thể hứa cho ngươi một tương lai tốt đẹp, nhưng trong quãng đời còn lại của ta, ta Lý Mông nhất định không phụ ngươi. Lời nói này của Lý Mông không nghi ngờ gì là đang tỏ tình với Vệ Ngọc Thục. Tuy không phải là lời hứa, nhưng lại thắng hơn cả lời hứa, càng giống như một lời thề chân thành. Đối mặt với ánh mắt chân thành của Lý tiên sư, Vệ Ngọc Thục hai má đỏ bừng. Nhiều năm nay nàng đã nghe rất nhiều chuyện về Lý tiên sư từ miệng nữ nhi. Nàng biết rõ Lý tiên sư là tồn tại cực kỳ được coi trọng tại Hợp Hoan Tông, còn là một thiên tài được xưng là yêu nghiệt trên con đường đan đạo. Nếu trở thành thị thiếp của Lý tiên sư, đối với việc tu luyện của nàng đương nhiên có lợi lớn, ít nhất tài nguyên tu luyện có thể dễ dàng có được. Nhưng nàng dù sao cũng là Triệu Quốc hoàng hậu, có sự kiêu ngạo của một hoàng hậu, đối với thân phận thị thiếp có chút khó chấp nhận, nhưng hiện tại dường như cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Nếu nàng chỉ là một tu sĩ bình thường thì cũng thôi, nhưng nàng lại sở hữu nguyên linh chi thể trong truyền thuyết, nếu không có chỗ dựa che chở, vận mệnh định trước sẽ gian nan. Vệ Ngọc Thục nhìn Lý tiên sư với vẻ mặt phức tạp, không ngờ Lý tiên sư lại trở thành phu quân của nàng, càng không ngờ thân là hoàng hậu lại trở thành thị thiếp của người khác. Vệ Ngọc Thục quay đầu nhìn hai nữ nhi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Nàng không phải một mình, nàng còn có Tử Nhi và Thủy Nhi. Trở thành thị thiếp của Lý tiên sư có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho nàng và hai nữ nhi. Nàng không ghét Lý tiên sư, hai nữ nhi cũng không ghét Lý tiên sư. Lý tiên sư cũng không phải loại ác nhân làm việc ác tại trời. Hôm nay Lý tiên sư đã thẳng thắn với nàng mọi chuyện, đây chẳng phải là một loại chân thành sao? Vệ Ngọc Thục đứng dậy, hướng về phía Lý tiên sư chắp tay hành lễ. Chương 530, Lý Mông thu hoạch đẩy túi. Chương 530, Lý Mông thu hoạch đẩy túi. Xin tiên sư Lý ghi nhớ lời đêm nay, thiết nguyện làm tiếp. Mẫu hậu. Thánh Thủy Nhi không nhịn được kêu lên. Nàng nhìn mẫu hậu với vẻ mặt phức tạp. Nàng không ngờ mẫu hậu lại đồng ý nhanh như vậy. Vệ Ngọc Thục quay đầu nhìn các nữ nhi của mình, trong mắt tràn đầy sự áy náy và hối hận. Thủy Nhi, Tử Nhi, đừng oán trách mẫu hậu, đây là lựa chọn của mẫu hậu. Vệ Ngọc Thục biết hai nữ nhi của mình đều có hảo cảm với Lý tiên sư, đặc biệt là Tử Nhi, rõ ràng là thích Lý tiên sư. Nếu nàng trở thành thiếp của Lý tiên sư, vậy thì hai nữ nhi của nàng sẽ không còn bất kỳ khả năng nào với Lý tiên sư nữa. Thánh Tử Nhi cúi đầu, khẽ cắn môi. Cuối cùng cũng đợi được Lý sư Minh đến, cuối cùng cũng có thể cùng Lý sư Minh kết bạn trở về Hợp Hoa Tông. Không ngờ lại xảy ra chuyện khiến nàng trở tay không kịp. Mẫu hậu lại sở hữu thể chất truyền thuyết nguyên linh chi thể, lại còn vô duyên vô cớ trở thành thiếp của Lý sư Minh. Trong mắt Thánh Tử Nhi lóe lên một tia không cam lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý sư Minh, vẻ mặt trên mặt nàng biến đổi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Thánh Tử Nhi tiến lên một bước, hướng về Lý sư Minh hành lễ. "Sư Minh, sư muội nguyện làm kiếm thị, hy vọng có thể hầu hạ bên cạnh sư Minh để bảo vệ mẫu hậu." Lời của Thánh Tử Nhi vừa nói ra, Thánh Thủy Nhi và Vệ Ngọc Thục sắc mặt đại biến. "Thử Nhi, đừng làm bậy." Vệ Ngọc Thục tức giận quát lên, sắc mặt tái mét. Lý Mông cũng có chút bất ngờ nhìn về phía Tử Nhi sư muội. Không ngờ Tử Nhi sư muội lại đưa ra quyết định như vậy, lại muốn trở thành kiếm thị của hắn, hầu hạ bên cạnh mẫu hậu. Thánh Tử Nhi vẻ mặt kiên định nhìn mẫu hậu. "Mẫu hậu, đây là lựa chọn của nữ nhi, xin mẫu hậu đừng ngăn cản." Vệ Ngọc Thục đau đầu, lộ ra nụ cười bất lực. Tính cách của Tử Nhi rất giống nàng, đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Tính cách còn bướng bỉnh hơn cả phụ hoàng của nàng. Vệ Ngọc Thục thở dài bất lực, không nói thêm lời nào. Thánh Thủy Nhi nhìn muội muội với vẻ mặt phức tạp, không ngờ muội muội luôn dựa dẫm nàng, không có chủ kiến, lại làm ra chuyện kinh người như vậy đêm nay. Trở thành kiếm thị của Lý sư Minh sao? Thánh Thủy Nhi nhìn Lý sư Minh, có lẽ đối với tỷ muội các nàng, đây là lựa chọn tốt nhất. Như vậy là có thể mãi mãi ở bên cạnh mẫu hậu. Thánh Thủy Nhi thở dài trong lòng, muội muội đã đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, là tỷ tỷ, sao có thể đứng sau? Thánh Thủy Nhi tiến lên một bước, hướng về Lý sư Minh chắp tay hành lễ. "Sư Minh, sư muội nguyện làm kiếm thị." Đối với hành động của Thủy Nhi, Vệ Ngọc Thục lặng lẽ không nói gì. Kết quả này nằm trong dự liệu của nàng. Hai nữ nhi của nàng từ nhỏ đến lớn luôn không rời nhau, trước đây chưa từng tách rời, sau này tự nhiên cũng sẽ không tách rời. Ánh mắt Lý Mông lướt qua ba người, trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Thật đúng là một màn mẫu nữ tình thâm. "Thôi thôi, đều thu nhận đi. Không khí đã đến nước này rồi, nếu kết cục không hoàn mỹ thì đó là một chuyện đáng tiếc." Lý Mông mỉm cười đứng dậy. "Ngọc Thục, Thủy Nhi, Tử Nhi, chúng ta về nhà thôi." Hai chữ "về nhà" khiến sắc mặt ba nữ nhân rung động. Thánh Tử Nhi vẻ mặt vui mừng nhìn sư Minh. "Sư Minh đã đồng ý rồi sao?" Thánh Thủy Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể ở bên cạnh muội muội và mẫu hậu, trở thành kiếm thị của Lý sư Minh cũng không phải không thể. Vệ Ngọc Thục má ửng hồng, thân thể đầy đặn đứng dậy. Sau đó năm người rời khỏi đình viện. Không lâu sau, một cái hồ lô màu tím khổng lồ từ Ngọc Thục cung bay lên, trong chớp mắt đã biến mất trong bầu trời đêm. Đêm đó, đêm đã khuya, Thành Lâm An rộng lớn rực rỡ ánh đèn như những vì sao. Vệ Ngọc Thục ngồi bên cạnh Lý Mông ngây ngốc nhìn Thành Lâm An tựa như những vì sao, trong mắt lóe lên sự lưu luyến và buồn bã. Từ nay về sau, nàng sẽ đoạn tuyệt phàm trần, những chuyện thị phi trước đây như làn khói bay đi. Nàng không còn là hoàng hậu, cũng không còn là vương phi của Kỳ Vương, mà là một tu tiên giả, càng là thiếp của Lý tiên sư. Lý Mông vươn tay ôm lấy eo Vệ Ngọc Thục. Vệ Ngọc Thục má ửng hồng, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng. Các nữ nhi vẫn còn ở bên cạnh nhìn, nhưng Vệ Ngọc Thục đã chấp nhận thân phận thiếp, tuy có chút e lệ, nhưng thân thể đầy đặn vẫn dựa vào vòng tay của phu quân. Người lấy mùi hương cơ thể tỏa ra từ Vệ Ngọc Thục. Lý Mông nhắm mắt, vẻ mặt say đắm. Thánh Tử Nhi hai tỷ muội má ửng hồng. Thánh Tử Nhi trong lòng thầm đoán giận, sư Minh thật là háo sắc như mọi khi. Mẫu hậu cũng thật là dễ dàng để sư Minh đắc thủ như vậy. Khương Bình ngồi xếp bằng ở không xa khẽ bĩu môi. Chuyến đi Lâm An thành của công tử lần này thu hoạch thật không nhỏ. Thu nhận cả ba mẫu nữ, hai kiếm thị, một thiếp, thật đúng là hưởng thụ trọn vẹn phúc phận của người đàn ông. Thành Lâm An dần xa, không lâu sau đã biến thành một chấm sáng nhỏ. Hợp Hoa Tông, chủ phong. Trên bầu trời bên ngoài chủ phong, ba chiếc thuyền vượt châu khổng lồ như những ngọn núi lặng lẽ lơ lửng. Khi các đệ tử Hợp Hoa Tông từ sự mới lạ chuyển sang quen thuộc, các đệ tử đứng xem ở chủ phong cũng dần thưa thớt. Đệ tử xem náo nhiệt ít đi, đệ tử bận rộn lại nhiều lên. Nói đến người bận rộn nhất vẫn là tông chủ mới nhậm chức. Chủ phong, tông môn đại điện, bị lừa rồi. Một Cửu Nhi trơ mắt nhìn đống văn thư chất cao như núi trên bàn, gân xanh trên trán có thể nhìn thấy rõ ràng. Có thể thấy lúc này một Cửu Nhi kinh ngạc đến mức nào. Một Cửu Nhi nhức đầu xoa xoa trán, nụ cười khổ trên mặt khiến khuôn mặt xinh đẹp có chút méo mó. Lý sư thúc, ngươi thật là cho sư điệt một việc làm tốt. Một Cửu Nhi nghiến răng nói câu này, giọng điệu oán giận nghe mà khiến người ta không khỏi rùng mình. Ngay lúc này, một đệ tử nội môn nội vã đi vào tông môn đại điện, hướng về một Cửu Nhi chắp tay hành lễ. Trường môn sư tỷ, Lý sư đệ của Vọng Nguyệt Phong đã trở về. Một Cửu Nhi đang đau đầu nhìn đống văn thư chất cao như núi sững sờ, liếc nhìn sư đệ đến báo tin. Việc này ta đã biết, Trần sư đệ, đống văn thư này giao cho ngươi. Sắc mặt đệ tử nội môn đến báo tin cứng lại. Cái kia, trường môn sư tỷ, ta. Mục Cửu Nhi lộ ra một nụ cười, thân hình đầy đặn theo những bước chân nhẹ nhàng lắc lư, đường cong eo thon gợi cảm và đầy đặn. Khi đi đến bên cạnh Trần sư đệ, Mục Cửu Nhi hướng về Trần sư đệ mỉm cười. "Trần sư đệ, ngươi sẽ không làm sư tỷ thất vọng chứ?" Đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của trưởng môn sư tỷ, Trần Huyền vô thức gật đầu. Mục Cửu Nhi mỉm cười. "Rất tốt, sư tỷ nhìn tốt ngươi đó." Hương thơm bay thoang thoảng, Trần Huyền vẻ mặt say đắm. Khi Trần Huyền hoàn hồn lại, mỹ nhân đã đi xa. "Không tốt." Nhìn đống văn thư chất cao như núi trên bàn, Trần Huyền kêu lên một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn trưởng môn sư tỷ. "Phía sau đâu còn ai? Tông môn đại điện đâu còn ai?" Chương 531, lời thề không thể tùy tiện phát ra. Chương 531, lời thề không thể tùy tiện phát ra xong rồi. Trần Huyền nhìn đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nửa tháng tới đừng hòng có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Trần Huyền mặt như tờ giấy, vô thần đi về phía bàn làm việc. Hồng Nhan Họa Thủy. Nhất thời, trong đại điện tông môn không ngừng vang lên những tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Cùng lúc đó, ở Vọng Nguyệt Phong bên kia, công tử đi rồi lại về, Vọng Nguyệt Phong sau này sẽ náo nhiệt lắm đây. Lý Mông ngồi xếp bằng bên bàn trà trong viện, nhàn nhã uống trà. Liêu Tư Nguyệt mỉm cười hầu hạ bên cạnh, lời nói mang theo một chút chua chát. Lý Mông cười tủm tỉm nhìn ba mẹ con đang tham quan đỉnh phong trong linh thực viên, nhàn nhã thưởng trà. Lần xuống núi này thu hoạch thật sự không nhỏ. Chuyện của người và sự việc ở Thiên Lan Châu coi như đã có một lời giải thích. Hắn đã an tâm, không còn vướng bận gì nữa. Lý Mông quay đầu nhìn Liễu sư tỷ. "Sư tỷ, nhị sư muội giao của Yểm Nguyệt Phong và hạ sư muội đã về tông môn chưa?" Liêu Tư Nguyệt khẽ gật đầu. "Hai vị sư muội đã trở về tông môn, không lâu trước còn đến bái phỏng, thấy sư đệ không có ở tông môn nên đã không ở lại Vọng Nguyệt Phong lâu." Lý Mông cười nhạt. "Nhị sư muội giao và hạ sư muội cuối cùng cũng đã trở về. Tính ra, đã hơn 20 năm không gặp. Không biết hạ sư muội cái tiểu nha đầu kia sốt ruột thế nào rồi. Hạ sư muội thể chất đặc biệt, âm khí trong cơ thể sẽ tích tụ theo thời gian, nếu không giải phóng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện của bản thân. Đạo pháp với người khác giới trao đổi hiệu quả quá thấp, chỉ có âm dương giao hợp mới có thể nhanh chóng giải phóng âm khí trong cơ thể." "Công tử." Ngay lúc này, Khương Bình vội vàng đi tới, hắn chắp tay hành lễ với Lý Mông. "Công tử, trưởng môn sư tỷ Bái Sơn." Lý Mông thần sắc khẽ động. "Trưởng môn sư tỷ mà Khương sư tỷ nói chắc chắn là trúc cơ tu sĩ, chẳng lẽ là vị một sư tỷ mới nhậm chức? Xin mời." Khương Bình quay người, bay lên không trung, ngự phong bay ra khỏi đỉnh phòng. Liêu Tương Nguyệt đứng dậy, lui về phía sau một bước, đứng sang một bên. Không lâu sau, hai bóng hình luyện chuyển từ trên trời bay xuống, một trước một sau rơi vào trong viện. Lý Mông đang ngồi bên bàn trà đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn một sư tỷ đang tiến lại gần. Hắn chắp tay hành lễ với một sư tỷ. "Một sư tỷ, biệt ly mấy chục năm, thật là đã lâu không gặp. Lần cuối gặp một sư tỷ là ở tông môn đại bỉ, tính ra đã gần 30 năm rồi. Không biết không hay, mình cũng sắp trăm tuổi rồi." Một Cửu Nhi ôn nhu cười, nháy mắt với Lý sư đệ. "Lý sư đệ, ngươi đã thấy ta, ta lại chưa từng thấy ngươi, điều này có chút không công bằng." Lý Mông cười ha hả, làm một cái mời thủ thế. Một Cửu Nhi xoay người với eo đầy đặn ngồi xuống bên bàn trà. "Không sao, không sao, hôm nay gặp mặt, sư đệ ở đây, sư tỷ nhìn cho đã mắt là được." Một Cửu Nhi cười khúc khích, thân thể đầy đặn cười đến rung động như hoa. Một Cửu Nhi má ửng hồng, nháy mắt đưa tình với Lý Mông. "Sư đệ thật là thú vị, ngay cả tiện nghi của sư tỷ cũng muốn chiếm." Lý Mông cười tủm tỉm bưng chén trà lên, ánh mắt táo bạo đánh giá thân thể đầy đặn của một sư tỷ. "Mỹ nhân như một sư tỷ, nếu nam nhân không nghĩ chiếm tiện nghi thì còn là nam nhân sao?" Một Cửu Nhi mím môi cười, đôi mắt đẹp nháy mắt với Lý sư đệ. "Sư đệ, có thể nói chuyện chính sự rồi chứ?" Nụ cười trên mặt Lý Mông biến mất, nghiêm túc gật đầu. "Không biết sư tỷ lần này bái sơn là vì việc gì?" Sự quyến rũ trên mặt một Cửu Nhi cũng biến mất, nàng gãy tay áo, một chiếc túi chữ vật bay ra từ túi chữ vật bên hông, rơi xuống bàn trà trước mặt Lý Mông. "Lần này Hợp Hoan Tông trở về Thượng Tông cần thời gian không ít, để bù đắp cho sự thiếu sót đối với tông môn đệ tử trong hơn 10 năm qua, tông môn quyết định phân phát một ít đan dược cho Hợp Hoan Tông đệ tử, để tông môn đệ tử có thể bế quan tu luyện trên đường đi. Trúc cơ đan và giáng trần đan vẫn do sư đệ luyện chế." Lý Mông liếc nhìn túi chữ vật trên bàn trà. "Lần này tông môn đã bỏ ra rất nhiều công sức, linh thực trong túi chữ vật tuổi đều không thấp, ít nhất có thể luyện chế 500 viên trúc cơ đan và 50 viên giáng trần đan." Lý Mông phất tay áo, thu hồi túi chữ vật trên bàn trà. Hắn là kẻ đầu sỏ gây ra sự cạn kiệt linh khí của Hợp Hoan Tông, lần này sẽ tận tâm luyện chế một lô đan dược cho tông môn. Trước đây hắn luyện chế đan dược cho tông môn đều là số lượng ít đan dược thượng phẩm, hầu hết đan dược chỉ có chất lượng trung đẳng. "Sư tỷ, tông môn khi nào thì khởi hành?" "Nếu không có gì bất ngờ lớn, 2 tháng nữa sẽ khởi hành. Lô đan dược này sư đệ sẽ cố gắng hoàn thành luyện chế trong vòng 1 tháng." Mắt một Cửu Nhi lóe lên vẻ kinh ngạc. "Có thể chứ? Lần này tông môn gần như lấy ra 1/3 kho dự trữ. Một lô linh thực lớn như vậy muốn biến thành đan dược không phải là việc có thể làm trong thời gian ngắn. Ngay cả giao cho Đan Vương Phong, ít nhất cũng cần nửa năm thời gian. Mà sư đệ một mình lại nói muốn hoàn thành luyện chế trong vòng 1 tháng." Lý Mông bưng chén trà lên uống một ngụm trà. "Không có vấn đề lớn, có Hồng Phất hỗ trợ, tốc độ luyện đan của hắn là người thường không thể sánh kịp. Nếu có giấy nhân phụ phân thân, còn có thể làm được nhất tâm nhị dụng, tốc độ luyện đan sẽ càng nhanh hơn." Một Cửu Nhi im lặng không nói. Lý sư đệ không phải là người thích nói khoác, nếu không tông môn cũng sẽ không giao phá cảnh đan dược cho Lý sư đệ luyện chế. Đây vẫn là Lưu lão tổ của Đan Vương Phong tự mình hạ chỉ. Điều này đủ để chứng minh Lưu lão tổ đối với Lý sư đệ trong đạo đan cực kỳ tán thành. Lý Mông liếc nhìn một sư tỷ. Một sư tỷ thời gian không còn nhiều, sao không nghĩ cách phá cảnh kết đan, lại gánh vác trách nhiệm trưởng môn lãng phí thời gian tu luyện quý báu. Trên người một sư tỷ âm khí bao trùm, điều này cho thấy đại hạn đã không còn xa. Mà một sư tỷ rõ ràng đã là trúc cơ viên mãn tu vi, chỉ còn một bước là đến kết đan. Thời gian của một sư tỷ rõ ràng không còn nhiều. Không nghĩ bế quan kết đan, lại gánh vác chức vụ trưởng môn lãng phí thời gian tu luyện quý báu. Điều này là vì sao? Một Cửu Nhi thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ khổ sở lắc đầu, túi đầu nhìn nước trà đang lay động trong chén, giọng nói u oán vang lên. Ta và phu quân đều là cô nhi, từ nhỏ đã được sư phó thu dưỡng, sau khi sư phó không may qua đời, bọn họ lấy thân phận tán tu du lịch khắp nơi ở Thiên Lan Châu tìm kiếm cơ duyên, trải qua nhiều gian nan, cuối cùng mới gia nhập Hợp Hoàn Tông. Khi kết làm đạo lữ với phu quân, bọn họ đã phát hiện sinh tử tương thủy, không rời không bỏ, lại không ngờ phu quân hai lần tấn công kết đan thất bại, tu vi không chỉ rơi xuống trúc cơ hậu kỳ, cũng không còn khả năng trở lại trúc cơ viên mãn, ta cũng bị lời thế trói buộc. Bề ngoài tu vi đã đạt trúc cơ viên mãn, nhưng với cơ duyên đột phá kết đan đó lại giống như cách một tầng màn che, vĩnh viễn không chạm tới được. Lý Mông không nói nên lời, trong mắt lóe lên vẻ thấu hiểu. Lúc này Lý Mông mới hiểu trưởng môn sư thúc tại sao lại nhắc nhở hắn đừng có ý đồ với một sư tỷ. Không ngờ một sư tỷ đã có đạo lữ, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Chỉ là kết cục có chút thế thảm, tu sĩ không thể tùy tiện phát lời thề, giống như một sư tỷ hiện tại bị lời thề trói buộc, kết đan vô vọng. Chương 532, sống không biết xấu hổ. Chương 532, sống không biết xấu hổ. Sư tỷ có hối hận không? Một Cửu Nhi ngẩng đầu nhìn Lý sư đệ, nàng mỉm cười dịu dàng với Lý sư đệ. Có lẽ vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể buông bỏ. Lý Mông trong lòng thở dài, chuyện của cặp vợ chồng này người ngoài không thể nhúng tay vào, đây mới là chuyện tàn khốc nhất. Có lòng muốn rút nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cặp vợ chồng vì lời thề mà trở thành đôi bên lương đành phải chết. Phu quân của một sư tỷ đã hai lần thất bại trong việc đột phá kết đan, dù có cho hắn vô tình giáng trần đan thì cũng không có hy vọng kết đan. Một Cửu Nhi đứng dậy, nàng chắp tay hành lễ với Lý Mông. Sự tình đã xong, vậy sư tỷ xin cáo tử, không làm phiền sư đệ nữa. Lý Mông hơi sững sờ, hắn vội vàng lên tiếng giữ nàng lại. Sư tỷ con đã, sư đệ còn một chuyện muốn nhờ. Một Cửu Nhi lại ngồi xuống, nàng nhìn Lý sư đệ với vẻ hơi tò mò, không biết sư đệ muốn nhờ việc gì. Lý Mông cười ha hả, vuốt râu, việc này đối với sư tỷ chỉ là chuyện nhỏ. Hợp Hoan Tông muốn trở lại Thượng Tông, chắc chắn sẽ có không ít thế gia tu luyện phụ thuộc vào Hợp Hoan Tông đi theo. Tô gia ở Lâu Thành vốn là phụ thuộc của Hợp Hoan Tông, vì một số chuyện mà bị khai trừ. Sư đệ muốn cầu xin cho Tô gia một danh ngạch lên thuyền. Một Cửu Nhi lộ vẻ mặt quái dị. Lý sư đệ, người nói thật chứ? Trong Hợp Hoan Tông ai mà không biết mâu thuẫn giữa Tô gia và Lý sư đệ? Giờ đây Tô gia đột nhiên suy tàn, tốc độ suy tàn khiến người ta kinh ngạc. Rõ ràng Tô gia đã bị Hợp Hoan Tông khai trừ rồi, thế mà Lý sư đệ lại đi cầu xin cho Tô gia. Nàng không nghe nhầm chứ? Lý Mông mỉm cười nhìn một sư tỷ. Tô gia hiện tại đã không còn là Tô gia của ngày xưa. Tô gia ngày xưa có thủ với ta, Tô gia hiện tại lại có lợi với ta. Một Cửu Nhi lộ vẻ hiểu ra. Thì ra là vậy. Tô gia này thật sự là quá thảm. Không những suy tàn chỉ sau một đêm, mà còn trở thành công cụ trong tay kẻ thù. Một Cửu Nhi vung tay áo, một tay nàng khẽ phất. Một đạo ngọc bài từ trong túi chữ vật bên hông bay ra, rơi xuống bàn trà trước mặt Lý Mông. Các thế gia tu tiên phụ thuộc vào Hợp Hoan Tông, có được đạo ngọc bài này thì có thể lên thuyền. Lý Mông liếc nhìn ngọc bài trên bàn trà, hắn vung tay áo, ngọc bài được Lý Mông thu hồi. Lý Mông mỉm cười nhìn một sư tỷ. Sư tỷ sảng khoái như vậy, sư đệ tự nhiên cũng không keo kiệt. Món nhân tình này, sư đệ xin ghi nhớ. Một Cửu Nhi mỉm cười dịu dàng, tay nàng đặt lên mặt bàn, ngón tay nàng gõ nhẹ ba cái trên mặt bàn. Đôi mắt nàng nháy mắt với Lý Mông. Vậy sư tỷ phải suy nghĩ cho kỹ. Lý Mông cười ha hả, vuốt râu. Đừng nội, đừng nội, sư tỷ cứ từ từ nghĩ. Một Cửu Nhi mỉm cười, nàng liếc mắt đưa tình với Lý Mông. Sư đệ, giờ sư tỷ có thể đi được chưa? Lý Mông đứng dậy, hắn chắp tay hành lễ với một sư tỷ. Sư tỷ xin tự nhiên. Một Cửu Nhi luyện chuyển đứng dậy, nàng cười tủm tỉm quét mắt nhìn linh thực viên. Vọng nguyệt phong của Lý sư đệ thật sự rất náo nhiệt. Một Cửu Nhi chắp tay đáp lễ Lý sư đệ, thân hình luyện chuyển của nàng xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, nàng đã bay lên không, váy áo bay phấp phới, tựa như tiên nữ đang bay lên trời. Nàng gây gió bay về phía ngoài đỉnh phong. Lý Mông ngồi bên bàn trà nheo mắt nhìn bóng dáng một sư tỷ dần xa. Liêu Tư Nguyệt mỉm cười dịu dàng, nàng tiến lên ngồi xuống bên cạnh sư đệ. Nàng cấm ấm trà rót cho sư đệ một chén trà. Sư đệ, chuyện của một sư tỷ và phu quân ta cũng có nghe nói qua, việc này công tử vẫn là không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Lý Mông nhận lấy chén trà từ tay Liêu sư tỷ, hắn liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Liêu sư tỷ, nói như thế nào. Liêu Tư Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào ánh mắt của sư đệ. Một sư tỷ bị lời thề trói buộc, đạo lữ của nàng lại không còn khả năng kết đan, hai người đại hạn sắp đến, việc này không có cách nào giải quyết. Nói đến cuối, Liêu Tư Nguyệt thở dài, trong mắt nàng lóe lên một tia thương hại. Một sư tỷ thiên tư xuất chúng, chưa đến 70 tuổi đã đột phá trúc cơ viên mãn, thế mà lại bị đạo lữ kéo lùi, không có hy vọng kết đan. Lý Mông trầm mặc không nói, việc này thoạt nhìn đúng là không có cách nào giải quyết. Lời thề của tu sĩ cũng giống như khắc một dấu ấn lên tâm cảnh, nếu trái với lời thề, tâm cảnh sẽ có khuyết, tâm cảnh có khuyết thì không có hy vọng đột phá cảnh giới. đây không phải là sự ngộ đạo nhất thời có thể xóa bỏ dấu ấn lời thề trên tâm cảnh. Lời thề sẽ đi theo tu sĩ cả đời. Đây cũng là lý do tu sĩ kiêng kỵ nhất việc tùy tiện phát thể. Thời gian trôi đi, mặt trời dần dần lặn về phía tây. Cùng với ánh chiều tà, Lý Mông rời khỏi Vọng Nguyệt Phong. Hợp Hoan Tông, chủ phong, Thang Tiên lâu. Ngoài Thang Tiên lâu có một đài vọng cảnh. Trước lan can của đài vọng cảnh đứng một nữ tử mặc cung trang màu tím. Nữ tử ngước nhìn xa xăm, nhìn về phía núi sông xa xôi. Khuôn mặt xinh đẹp kia tản ra một nỗi sầu muộn nhạt nhòa. Ngay lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Sư tỷ, sư đệ đã đến theo lời hẹn. Người đến chính là Lý Mông, người đã rời khỏi Vọng Nguyệt Phong khi màn đêm buông xuống. Lý Mông dừng bước trên đài vọng cảnh. Hắn lặng lẽ nhìn bóng lưng con quyến rũ của một sư tỷ. Một cửu nhi xoay người nhìn Lý sư đệ. Nàng đưa tay gạt một lọn tóc mai trước trán. Nàng bước những bước chân mềm mại. Vòng eo huyền chuyển của nàng lắc lư theo bước chân nhẹ nhàng. Khi cách Lý Mông chưa đầy một trượng, một cửu nhi tăng tốc. Nàng chạy chậm về phía Lý Mông, lao vào vòng tay của hắn. Đôi tay mềm mại của nàng ôm chặt lấy vòng eo của Lý Mông. Nàng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lý sư đệ với vẻ bất lực. Sư đệ, cứu hắn. Cảm nhận được thân thể mềm mại trong vòng tay, Lý Mông không nói nhiều, hắn chỉ đưa tay ôm lấy thân thể của một sư tỷ, một tay vuốt ve khuôn mặt chân mịn của một sư tỷ. Tiến hôi còn tham sống, huống chi một sư tỷ lại cam tâm vì lời thề mà đại đạo vô vọng. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt một cửu nhi trào ra, lan dài trên má nàng. Vì một tia sinh cơ đó, ta cam tâm sa đoạn. Sư đệ, trong mắt ngươi, ta hẳn là một nữ nhân không biết xấu hổ chứ? Lý Mông cười một cách phóng khoáng, lau đi giọt nước mắt trên má nàng. Nếu sư tỷ là nữ nhân không biết xấu hổ, vậy sư đệ chính là nam nhân không biết xấu hổ. Chúng ta đều không biết xấu hổ, vậy thì cứ sống không biết xấu hổ đi. Một cửu nhi ngây ngẩn nhìn Lý sư đệ. Lý sư đệ thật sự là một người phóng khoáng, không kiêng nể gì cả, tùy tâm sử dụng. Không hiểu sao, một cửu nhi cảm thấy được an ủi, lòng nàng cũng dễ chịu hơn nhiều. Nàng không thể buông bỏ tình cảm với phu quân từ thuở nhỏ, nhưng nàng cũng không cam lòng vì lời thề mà đại đạo vô vọng. Nhìn mình đón nhận ngày đại hạn sắp đến, Lý sư đệ có phải là người sẽ cứu rỗi mình không? Một cửu nhi không biết, nhưng nếu người đó là Lý sư đệ, nàng nguyện ý dốc hết tất cả để đánh cược một lần. Dù sau này phải sống không biết xấu hổ, nàng cũng sẽ không hối hận về quyết định của ngày hôm nay. Nàng tin Lý sư đệ, càng tin Lý sư thúc. Lý sư thúc đã từng nói với nàng một câu, tia sinh cơ của nàng nằm trên người Lý sư đệ, nhưng phải trả giá tương xứng. Lý sư thúc nói Lý sư đệ thích sắc đẹp, điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Lý sư đệ ở Hợp Hoan Tông danh tiếng rất vang dội, chưa từng có ai nói Lý sư đệ thích sắc đẹp. Chương 33, tái ngộ các sư muội. Chương 33, tái ngộ các sư muội. Và Lý sư đệ cũng không có đạo lữ hay tỷ thiếp. Việc không ham muốn nữ sắc cũng trở thành một nhãn hiệu trên người Lý sư đệ. Nếu muốn Lý sư đệ để tâm đến chuyện của mình, chỉ có thể sa đoạn, lấy thân mình làm mồi. Đây là lời khuyên của Lý sư thúc dành cho nàng. Khi đó, vẻ mặt trên mặt Lý sư thúc rất phức tạp. Điều này khiến nàng có chút để tâm. Một cửu nhi khuôn mặt phím hồng, trong mắt thoáng qua một tia phong tình. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ hướng Lý sư đệ cười đầy mê hoặc. Sư đệ, chúng ta vào lầu đi. Đối mặt với lời mời của một sư tỷ, Lý Mông trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Xem ra một sư tỷ thật sự dự định dốc hết sức liệu một phen rồi. Đặt hy vọng vào hắn. Thắng, đại đạo có hy vọng. Thua, thân tử đạo tiêu. Một sư tỷ chỉ có hai kết cục này. Nếu là quân tử đường đường chính chính, lúc này hẳn nên đẩy một sư tỷ ra. Nhưng loại người không cầu báo đáp như vậy thế gian hiếm có. Lý Mông chính là loại người đó. Bất quá, nếu là người khác chủ động cho đi hồi báo, Lý Mông cũng sẽ không cự tuyệt. Tâm thái chơi đùa nhân gian tự nhiên là trăm vô kỵ. Lý Mông ôm ngang một cửu nhi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt một cửu nhi lóe lên một tia thẹn thùng và quyết tuyệt. Sự đã đến nước này, đã không còn đường lui. Vì một tia sinh cơ ấy, vứt bỏ một ít đồ vật là không thể tránh khỏi. Nàng chỉ mong Lý sư đệ là loại người mà Lý sư thúc đã nói, đừng sau đêm nay liền thành người dưng nước lã. Dù sao chuyện của vợ chồng hắn trong mắt người khác là tuyệt lộ. Lý Mông ôm một sư tỷ rời khỏi đài ngắm cảnh, bay lên không trung, tựa như mũi tên lợi hại thẳng tắp hướng lên, bay vào một gian phòng trên tầng cao nhất của Thăng Tiên lâu. Lý Mông nhanh chóng đi đến bên giường, ôm một sư tỷ ngồi xuống bên giường. Sư tỷ không hỏi xem sư đệ có biện pháp gì sao? Một cửu nhi cười ôn nhu, rồi tay ngọc mảnh khảnh vuốt ve khuôn mặt Lý sư đệ. Sư đệ là hy vọng duy nhất của ta, bất luận kết quả thế nào, chỉ cần sư đệ không bỏ sư tỷ mặc kệ, chỉ cần sư đệ đã cố gắng, vậy là đủ rồi. Tuy chết có tiếc, nhưng cũng tuy chết không tiếc. Lý Mông cười híp mắt nhìn một sư tỷ trong lòng. Lúc này một sư tỷ thật sự làm người ta rung động, khí thế coi thường sinh tử trên người nàng thật sự quá ngon, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Lý Mông không ngăn cản suy nghĩ trong lòng, túi đầu nướng môi đỏ của một sư tỷ hôn tới. Một cửu nhi mắt đẹp như thơ, nhắm mắt lại, theo hai người môi lưỡi tương giao, răng môi giao nhau, hai người tương ôm nóng bỏng. Với hôn, hai người liền ngã xuống giường, màn dương trượt xuống, che khuất cảnh tượng trên giường, chỉ có thể nhìn thấy bốn chân lộ ra bên ngoài. Không lâu sau, bốn chân cũng co rụt lại, từng món quần áo rơi xuống đất từ trên giường. Không lâu sau, trong phòng liền vang lên tiếng động, rèm châu hơi lay động, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng giường vang lên đan xen, tạo thành một giai điệu khiến người ta đỏ mặt, không nhịn được tưởng tượng cảnh tượng bên trong giường. Sao vậy? Thấy Lý sư đệ đột nhiên dừng lại, khuôn mặt Lý Mông đỏ bừng, một cửu nhi mắt đẹp như tơ, rồi tay ngọc mảnh khảnh lau đi mồ hôi trên trán sư đệ. Lý Mông từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của một sư tỷ, hướng Mộc sư tỷ cười toe toét. Sư đệ nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy sư tỷ. Mộc Cửu Nhi mím môi cười. Hướng Lý Mông sư đệ nháy mắt. Là lúc đại bị tông môn. Trước đó, nàng đã điều tra Lý sư đệ một phen. Tính toán thời gian, lần đầu tiên Lý sư đệ nhìn thấy nàng hẳn là trong đại bị tông môn lần đó. Không phải, là lúc đấu giá tiên hội ở phương thị. Mộc Cửu Nhi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ơ, lúc đó Lý sư đệ cũng ở đó sao? Tham gia đấu giá tiên hội có quá nhiều tu sĩ. Mộc Cửu Nhi không có chút ấn tượng nào. Lần đầu tiên nhìn thấy một sư tỷ, sư đệ đã ghi nhớ sư tỷ trong lòng, không ngờ hàng chục năm trôi qua, đêm nay lại có cơ hội thân mật. Mộc Cửu Nhi cho Lý sư đệ một cái liếc mắt, rồi tay chọc nhẹ vào trán Lý Mông sư đệ. Được lắm, lúc đó ngươi đã nhắm vào sư tỷ rồi. Lý Mông cười hắc hắc. Tình yêu cái đẹp ai cũng có, sư đệ là người phàm, nhìn thấy mỹ nhân tự nhiên sẽ để lại một chút dấu ấn trong lòng. Mộc Cửu Nhi mím môi cười. Lý sư thúc nói không sai. Lý sư đệ quả thật là một nam nhân thích sắc đẹp. Bất quá, nghe Lý sư đệ luôn để ý đến vẻ đẹp của mình. Mộc Cửu Nhi trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Nam nhân yêu cái đẹp, nữ nhân tự nhiên cũng yêu cái đẹp. Không có nữ nhân nào không thích vẻ đẹp của mình được công nhận. Lý Mông túi đầu vùi vào mái tóc của Mộc sư tỷ. Đầy vẻ say mê hít hà mùi hương từ mái tóc của Mộc sư tỷ. Sư tỷ, người thật thơm. Mẹ Cửu Nhi mắt đẹp mê ly. Rồi tay ngọc mảnh khảnh ôm lấy nam nhân trên người. Trong lúc nhất thời, giường lại vang lên tiếng động. Đêm đó, đêm dần khuya. Ngày hôm sau, sáng sớm. Trên giường, Lý Mông khoanh chân ngồi. Ôm lấy thân thể mềm mại của Mộc Cửu Nhi. Cả hai đều không mặc quần áo. Thân thể phì nhiêu trắng nõn của Mộc Cửu Nhi hiện ra hết. Mái tóc như thác nước che khuất hơn nửa thân thể. Mộc Cửu Nhi khuôn mặt hường hào, vẻ mặt lười biếng dựa vào lòng Lý sư đệ. Lý sư đệ thật là, nàng đã xuống giường mặc quần áo chỉnh tề rồi, lại bị Lý sư đệ kéo lên giường làm thêm một lần nữa. Lý Mông một tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của Mộc sư tỷ. "Sư tỷ, mọi thứ vẫn như cũ, làm tốt việc tông chủ cần làm là được rồi, những chuyện khác giao cho ta đi." Mộc Cửu Nhi ngẩng đầu nhìn Lý Mông, trong mắt lóe lên một tia áy náy và quyết tuyệt. "Đừng làm hại hắn." Lý Mông cúi đầu hôn lên má Mộc Cửu Nhi một cái. "Các ngươi vốn là một thể, làm hại hắn chính là làm hại sư tỷ, sư đệ trong lòng có tính toán." Mộc Cửu Nhi cúi đầu dựa vào vai Lý sư đệ. "Sư đệ trong lòng có tính toán là tốt rồi, sư tỷ có thể cho sư đệ chỉ có cái thân thể này thôi." Lý Mông không tiếp tục đề tài này, hắn sẽ không đối với Mộc sư tỷ đòi hỏi quá nhiều, sẽ không để Mộc sư tỷ khó xử về chuyện này. "Như vậy là tốt rồi, sư đệ không có gì cầu xin." Mộc Cửu Nhi trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Nếu Lý sư đệ cầu xin nhiều hơn, sẽ khiến nàng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cho đến khi mặt trời lên cao, hai người mới rời khỏi Thăng Tiên lâu. Mộc Cửu Nhi đi đến tông môn đại điện, mà Lý Mông thì trở về Vọng Nguyệt phong. "Sư Minh, hôm nay Vọng Nguyệt có chút náo nhiệt." Lý Mông vừa ngự phong bay vào đỉnh phong, đã nhìn thấy những thân ảnh tuyệt mỹ trong sân. Thánh Tử Nhi, Thánh Thủy Nhi, Vệ Ngọc Tục, Khương Bình, Liêu Tư Nguyệt, Diêu Ninh, Hạ Thiến, bảy nữ nhân tạo thành một bức tranh mỹ lệ. Thấy Sư Minh đã về, Hạ Thiến có chút vui mừng đứng dậy khỏi bàn trà, thân thể yêu kiều đường cong mỹ miều chạy về phía Sư Minh. Thấy Hạ sư muội chạy tới, Lý Mông cười híp mắt giang tay. Hạ Thiến khuôn mặt phím hồng, không giảm tốc độ, thân thể uyển chuyển nhào vào trong lòng Sư Minh. "Sư Minh, ta rất nhớ Minh." Hạ Thiến rất lớn mật, hoàn toàn không để ý đến tất cả mọi người trong sân, bày tỏ nỗi nhớ đối với Sư Minh. Lý Mông ôm lấy thân thể mềm mại của Hạ sư muội, một tay vuốt ve phần sau gáy của Hạ sư muội. "Chương 534, sẽ có một ngày như vậy, chương 534, sẽ có một ngày như vậy Sư Minh cũng rất nhớ muội." "Thật sao?" Hạ Thiến ngẩng đầu, đôi mắt tình tứ nhìn vào khuôn mặt Sư Minh. Lý Mông cười híp mắt nhìn khuôn mặt khả ái của sư muội Hạ. "Sư Minh khi nào từng lừa muội?" Đôi mắt Hạ Thiến cong lại thành vầng trăng huyết, lại cúi đầu vùi vào vòng tay Sư Minh. Quan hệ giữa nàng và Sư Minh, người ở Hiểm Nguyện Phong ai cũng biết, nàng sẽ không để ý đến những thứ vớ vẩn đó. Sư Minh là nam nhân của nàng. Nhìn hai người đang ôm nhau, đám nữ nhân trong viện mỗi người một vẻ mặt, dường như nhớ tới điều gì đó. Hạ Thiến lại ngẩng đầu lên. "Sư Minh, huynh huynh thu thiếp thất sao?" Lý Mông liếc nhìn Vệ Ngọc Thục đang ngồi bên bàn trà. Xem ra lúc hắn không có ở đây, mọi người đã quen biết lẫn nhau. Lý Mông vươn tay véo nhẹ mũi sư muội Hạ. "Sao vậy, ghen à?" Hạ Thiến nhíu môi, quay đầu đi. "Mới không phải." Lời này nói ra có chút không thật lòng. Hạ Thiến cúi đầu, đụng nhẹ vào ngực Sư Minh. "Sư Minh, ta không muốn làm tiếp thất của mình." Lý Mông cưng chiều vuốt đầu sư muội Hạ. "Được, Sư Minh biết rồi." Giọng nói trầm trầm của Hạ Thiến trong lòng ngực lại vang lên. "Sư Minh, ta chỉ muốn làm sư muội của mình, mãi mãi, vĩnh viễn không chia lìa." Hạ Thiến không mong cầu được làm đạo lữ của Sư Minh. Bên cạnh Sư Minh có quá nhiều nữ nhân ưu tú, nàng không muốn trở thành gánh nặng của Sư Minh, nàng cũng không muốn trở thành thiếp thất của Sư Minh, nàng không cần danh phận gì cả, nàng chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Sư Minh. Làm sư muội của Sư Minh cũng không có gì không tốt. "Ừ." Lý Mông chịu mến vuốt ve mái tóc Hạ Thiến. Ngoài sư muội biên, có lẽ chỉ có Hạ Thiến mới có thể đường đường chính chính bày tỏ tình cảm với hắn như vậy. Có lẽ đây chính là duyên phận. Nếu không có hắn, với thể chất của Hạ Thiến, cho dù lên núi tu luyện cũng sẽ sa đọa vào hồng trần, lưu lạc giữa các nam nhân, lấy đó làm mồi nhử để tu luyện. Khả năng giữ một người trong tim là cực kỳ nhỏ nhoi. Nhìn hai sư minh muội đang ôm nhau, Diêu Ninh đứng bên bàn trà, trong mắt lóe lên một tia ngưỡng mộ. Một lúc lâu sau, Hạ Thiến mới đỏ mặt rời khỏi vòng tay Lý Mông, kéo sư minh về phía bàn trà. "Sư Minh, Hợp Hoan Tông đến một vị lão tổ từ thượng tông, huynh có biết không? Lý Mông cùng chúng nữ ngồi vào bàn trà. Vừa ngồi xuống, Hạ Thiến đã thao thao bất tuyệt. Không biết, chưa từng gặp. Lý Mông nhận lấy chén trà Khương Bình đưa tới. Hạ Thiến lộ ra vẻ mặt hướng tới. Đó là một vị lão tổ có tu vi hóa thần, không chỉ thực lực mạnh mẽ, người còn rất đẹp, khí chất thoát tục, tựa như tiên nữ vậy. Lý Mông bình tĩnh uống trà. Đẹp đến đâu có thể bằng Liễu lão tổ. Đối với sắc đẹp, Lý Mông sớm đã có thể giữ thái độ bình tĩnh. Nếu có người đẹp hơn Liễu lão tổ, có lẽ hắn mới có chút tâm tình. Đó là hóa thần tu sĩ, nếu ta có thể tu luyện đến cảnh giới đó, không biết cần bao nhiêu năm tháng. Lý Mông một tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của sư muội hạ từ dưới bàn, cười híp mắt nhìn sư muội đang ửng hồng trên má. Sư muội, sẽ có một ngày như vậy, cố gắng hướng về ngày đó mà tiến tới. Đôi mắt Hạ Thiến cong lại thành vầng trăng huyết, nghiêm túc gật đầu. Ừ, ta sẽ cố gắng. Có sư minh ở đây, ngày đó nhất định sẽ đến. Hạ Thiến cũng tin rằng ngày đó sẽ đến. Thời gian trôi nhanh, hoàng hôn dần buông xuống, Vọng Nguyệt Phong náo nhiệt cũng dần yên tĩnh lại. Trong một căn phòng tầng trên của lầu các, một trận đại chiến đã kết thúc. Trên giường, Hạ Thiến một cách lười biếng ngồi khoanh chân trong vòng tay sư minh, má nàng ửng hồng, làn da trắng non đỏ bừng, toát ra một chút mồ hôi trong suốt. Sư minh, Hạ Thiến khẽ gọi, cọ cọ vào lòng sư minh. Chia xa mấy chục năm, Hạ Thiến không biết nên bày tỏ nỗi nhớ trong lòng thế nào. Lý Mông vươn tay vuốt ve mái tóc Hạ Thiến, cảm nhận hơi ấm trên thân thể Hạ Thiến, dường như nhớ tới điều gì đó. Lý Mông cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của sư muội hạ. Đi, sư minh mang muội đi một nơi tốt. Nói xong, Lý Mông buông thân thể mềm mại của Hạ Thiến ra. Trong mắt Hạ Thiến lóe lên một tia tò mò. Đến giờ này rồi, sư minh còn muốn đưa mình đi đâu? Nhưng sư minh nói là nơi tốt, vậy nhất định là nơi tốt. Hạ Thiến đỏ mặt rời khỏi vòng tay sư minh. Lúc đứng dậy, nàng loạn choạng suýt ngã trên giường. May mà Lý Mông nhanh tay, đỡ lấy vòng eo tròn trịa quyến rũ của sư muội hạ. Đối mặt với ánh mắt cười như không cười của sư minh, Hạ Thiến ngượng ngùng đỏ mặt, lườm Lý Mông một cái. Lý Mông cười ha hả đứng dậy, nắm lấy tay sư muội hạ, dắt sư muội hạ xuống giường. Lý Mông phất tay áo, Sơn Hà xã tác đồ từ dưỡng kiếm hổ lô trên giường bay ra, trong không trung từ triển khai bức họa. Lý Mông kéo Hạ Thiến bay lên, hai người trần như nhộng bay vào Sơn Hà xã tác đồ. Không Minh Điện, Thầy Linh Chỉ, trận pháp truyền tống trên bờ đột nhiên sáng lên, cùng với ánh kim quang lóe lên, một đôi nam nữ trần truồng xuất hiện trong trận pháp truyền tống. Sư minh, đây là đâu? Đây là Thầy Linh Chỉ. Thầy Linh Chỉ. Hạ Thiến há hốc mồm, một mặt kinh ngạc nhìn mặt nước trong hồ tựa như tấm gương. Đây chính là Thầy Linh Chỉ trong truyền thuyết sao? Lý Mông dắt tay Hạ Thiến, từng bước bước vào Thầy Linh Chỉ, cùng với dòng nước bao phủ lấy thân thể, Hạ Thiến mới cảm nhận được sự kỳ diệu của Thầy Linh Chỉ. Lý Mông vươn tay xoa xoa đầu sư muội hạ. Sư muội, muội cứ ở đây ngâm vài ngày cho tốt. Hạ Thiến đỏ bừng mặt nhìn sư minh. Sư minh, huynh không ngâm cùng sao? Tác dụng của Thầy Linh Chỉ là dùng một lần, sư minh đã ngâm rồi. Trong mắt Hạ Thiến lóe lên một tia thẹn thùng, nàng dùng tay ngọc túm lấy cổ tay sư minh. Sư minh, ta muốn cùng huynh ngâm. Hạ Thiến ngượng ngùng nhấn chìm thân thể vào trong nước, chỉ để lộ cái đầu nhỏ. Lý Mông cười ha hả. Được, 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 đợi sư minh mang Diêu sư muội tới, rồi chúng ta cùng ngâm. Mắt Hạ Thiến sáng lên. Thầy Linh Chỉ là một thứ tốt, tự nhiên phải chia sẻ cùng sư muội. Hạ Thiến buông tay ra. Sư minh, mau đi đi. Lý Mông cười, quay người đi về phía bờ. Nhìn thân thể dần lộ ra khỏi mặt nước của sư minh, mặt Hạ Thiến càng đỏ hơn. Tuy trên người sư minh có chút khí tức của tuổi già, nhưng thân thể lại rất cường tráng. Đêm đó, đêm đã khuya, Vọng Nguyệt Phong, ngoài một căn phòng trên tầng thượng lầu các, cốc cốc cốc, Lý Mông đứng bên ngoài gõ cửa. Trong phòng trên giường, Diêu Ninh đang ngồi thiền tu luyện. Tiếng gõ cửa vang lên khiến Diêu Ninh mở mắt. Diêu Ninh đứng dậy xuống giường, đi về phía cửa phòng. Chỉ nghe một tiếng cạch, Diêu Ninh mở cửa phòng. Khi nhìn thấy sư minh bên ngoài, Diêu Ninh khẽ động, hướng về phía sư minh chắp tay hành lễ. Sư muội, mấy chục năm không gặp, sao lại trở nên xa lạ như vậy? Diêu Ninh đang chắp tay hành lễ, thân thể cứng đờ, trong nhất thời không biết nên đáp lại sư minh thế nào. Quan hệ giữa nàng và sư minh dường như thật sự có chút xa lạ, ban ngày cũng không nói mấy câu,